Chương 87, Thập Tuyệt Môn, diệt. 3000 đạo châu, Hoàng Châu Tấn Vân Sơn. Cơ Huyền cùng Ngao Thiên hai người cùng nhau đã tìm đến. Thập Tuyệt Môn tọa lạc ở Tấn Vân Sơn một góc, là làm thế lực một trong. Tấn Vân Sơn toàn thân hiện lên kiếm hình, ngọn núi hẹp dài cao ngất, dốc đứng cùng cực, sinh ra một loại vô danh kiếm thế. Cơ Huyền đứng ở dưới núi, ngẩng đầu nhìn đứng thẳng vào trong mây Tấn Vân Sơn, lòng sinh cảm khái. Chỉ là hắn nhìn lên một cái, thể nội kiếm ý thì tăng trưởng một chút, cái này Tấn Vân Sơn thật đúng là một khối bảo địa. Nếu là chọn lựa cái địa phương thành lập tông môn, nơi này cũng không tệ. Sau đó hắn hướng Ngao Thiên phân phó nói, Thập Tuyệt Môn thì ở phía dưới, nghe ta hiệu lệnh động thủ. Ngao Thiên nhẹ gật đầu. Chân núi, Thập Tuyệt Môn mấy tên thủ sơn đệ tử đang đánh mặt trược. Hai cái? Còn hai cái gì a? Lao tử khét. Ha ha ha. Này 1000 khối cực phẩm linh thạch đều là của ta. Một người đệ tử minh bài cười to nói. Mà nó, ngươi có phải hay không chơi bẩn? Liên tục thắng 8 bản. Trung quanh đệ tử tức giận bất bình, làm bộ liền muốn đi lên đánh hắn. Cái kia minh bài đệ tử lui bước lui lại, khẩn trương nhìn lấy mọi người. Chư vị sư huynh đệ, ta đừng đùa nhi không tầm thường a. Chúng đệ tử không nghe, kéo lên ống tay áo, liên tục tới gần. Các ngươi trước khác. Ấy, có người đến. Cái kia đệ tử nhìn đến nơi xa đi tới hai người, cuốn quýt ở giữa hô. Chúng đệ tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng cùng một vị người mặc kim giáp thanh tú thiếu niên dạo bước đi tới. Có đệ tử liên tiếp, hai vị chấm đã, đây là Thập Tuyệt Môn sân môn, xin hỏi tới chuyện gì? Cơ Huyền từ tốn nói, gọi các ngươi trưởng giáo đi ra, có việc bẩm báo. Cái kia đệ tử mặt mày hơi nhíu. Các hạ tốt khẩu khí, chúng ta trưởng giáo thế nhưng là một chân tiến nhập thánh chủ cảnh tồn tại, cũng không phải ai cũng tùy tiện có thể gặp. Vẫn là mời trở về đi. Lại không đi, ta liền muốn gọi trưởng lão đi ra kết ấn trấn áp. Thập Tuyệt Môn đệ tử ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, toàn thân dày đặc khí lạnh. Cơ Huyền nói ra, ha ha, vậy hôm nay ta không phải gặp không thể. Ngao Thiên, quả hắn. Vâng. Ngao Thiên vung vẩy áo choàng, nhanh chân hướng về phía trước, con mắt màu xanh lục bên trong bắn ra từng đạo thần mang. Ngươi dám? Các sư huynh đệ, lên cho ta. Thập Tuyệt Môn các đệ tử ùa lên, không biết tự lượng sức mình. Ngao Thiên lòng bàn tay long văn hiện hiện, màu vàng kim lân phiến xuất hiện tại bên ngoài thân, một cái bàn tay đi qua, trong nháy mắt đem mấy cái người đệ tử nhục thể đánh nổ, bọt máu bay tán loạn. Những người còn lại thấy thế, tâm thần hoảng hốt, bọn họ thiết thiết thực thực cảm nhận được Ngao Thiên bên ngoài thân chạy xuôi thánh lực. Là thánh cảnh, mau lui lại. Nhanh đi mời trưởng lão. Ngao Thiên căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu, sau lưng thần long đôi hư ảnh chập chờn, vận chuyển cực tốc, cứ thế mà đem còn lại đệ tử đánh nổ. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, sông sơn. Vâng. Thập Tuyệt Môn cao mấy trượng sơn môn cùng chung quanh tường vây bị nổ tận gốc, Ngao Thiên lăng không bay lên, sắp tán rơi đá lớn một chân chân đá bay. Đá lớn như kích xạ như mưa rơi hướng Thập Tuyệt Môn khu nhà bàn tới. Bành, bành, bành. Ẩn chứa chân long cước lực đá lớn dễ như trở bàn tay phá vỡ Thập Tuyệt Môn đại trận. Môn bên trong khu nhà tại đá lớn oanh kích phía dưới liên tục sụp đổ, có không ít đệ tử chết bởi đá vụn xuyên thấu. Không ra mấy hơi, trong tông môn một nửa khu vực biến thành phế tích, tử thương vô số. Muốn chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ theo trong núi sâu truyền đến. Mấy vị thân mặc lam bảo đạo nhân ngự thần hồng cùng nhau đã tìm đến. Không có gì ngoài người cầm đầu nửa bước thánh chủ ngoại cảnh, còn lại đều là bình thường thánh giả cảnh. Khi bọn hắn nhìn đến trong môn thảm trạng về sau, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tràn đầy lửa giận. Cầm đầu trưởng giáo hung tợn nhìn hướng Ngao Thiên, "Tiểu bối, ngươi vì sao sông ta sân môn?" Còn lại áo lam đạo nhân nghiêm nghị nói, "Trưởng giáo, chớ cùng hắn nói nhảm, chơi chết hắn." Mấy người mỗi người tế ra một món pháp bảo. Lam phấn sắc thần mang gạo thét mà ra, lưu quang như cầu vồng, khí thế hung hăng, mang theo to lớn thánh lực hướng Ngao Thiên đánh giết mà đến. "Giống." Đối mặt mấy vị thánh giả cảnh tu sĩ vây công, Ngao Thiên không dám thất lễ. Hắn kéo lên ống tay áo, non nớt cánh tay một trận kim quang lấp lóe, hắn bản thể một cái long trảo hiện hóa ra ngoài. Long trảo mau chóng gửi tới bắp thịt đường cong rõ ràng, liên tiếp nhảy lên, có một loại bạo lực mỹ học cảm giác. Dẫn long thủ. Ngao Thiên thét dài một tiếng, tiếng long ngâm chấn thiên. Bay tới mấy món thánh phẩm pháp khí bị Ngao Thiên nhất tay nắm nát, trực tiếp báo hỏng. Sau đó hắn trong lòng bàn tay từng đạo thánh lôi bổ ra, cái kia xuất thủ trưởng lão tại chỗ biến thành cho bụi. Trưởng giáo nhìn trợn mắt hốt hoồm, mấy vị theo hắn chinh chiến nhiều năm chí thân trưởng lão cứ thế mà chết đi. "Ngươi, ngươi là biên hoang giao long tộc?" Trưởng giáo run rẩy nói. Yêu tộc cùng giai thực lực viễn siêu nhân tộc, thiếu niên lấy thánh giả cảnh trung kỳ thực lực có thể nghịch thiên phạt phía trên, cũng coi như nói rõ được. "A, thối." Ngao Thiên nhất mặt khinh thường. Giao long cái gì sinh vật cấp thấp, an dám cùng chân long so. Đang lúc hắn còn muốn tiếp tục thổi 13 thời điểm, Cơ Huyền một tay lấy hắn lôi đến đằng sau. "Ngươi chính là Thập Tuyệt Môn trưởng giáo a?" Cơ Huyền áo trắng phân phật, và áo cùng nhau. "Các hạ là?" Trưởng giáo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dựa theo động tác mới vừa rồi đến xem, này áo trắng nam tử địa vị cùng thực lực chỉ sợ đều tại cái kia yêu tộc phía trên. Cơ Huyền không có trả lời hắn, phối hợp nói ra, "Nghe nói ngươi dạy bên trong có một cây kiếm thai, trăm năm không thể bị tham hóa. Đem hắn giao ra, lưu ngươi toàn thây." Trưởng giáo lập lông mày, lên cơn giận dữ, muốn phát tác. "Các hạ đây là ý gì? Ta Thập Tuyệt Môn vì chính đạo thế lực, cùng các hạ cũng không có khúc mắc đi." Cơ Huyền cười lạnh liên tục, "Chính đạo? Chính đạo cũng sẽ cấu kết thế tục tặc khấu thai họa người trong thôn sao?" Chê cười. Trưởng giáo nghe xong nội tâm run lên. Cung ứng kiếm nguyên thạch cái thôn kia ra chuyện. "Thiếu vết mực, chết đi." Cơ Huyền năm ngón tay khép lại, theo chỗ đầu ngón tay phun ra một cây kiếm khí, trong khoảnh khắc đem trưởng giáo một phân thành hai. Hắn thần thức triển khai, hướng trong môn chỗ sâu tìm kiếm. Quả nhiên, ở sau núi một chỗ trong đại điện, cảm ứng được một miệng tản ra đế ý kiếm thai. "Ê u, đau chết ta rồi." "Đột nhiên làm sao vậy? Động đất." Lúc này, rất nhiều còn sống sót đệ tử theo phế tích lòng đất bò ra ngoài, nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng, liền có người thấy được trưởng giáo thi thể. "Trời ạ, trưởng giáo bị người giết hại." Có người hoảng sợ nói. Đệ tử còn lại hào hào tiến lên, nhìn lấy trưởng giáo thi thể, nội tâm sợ hãi. Trên trời đó là ai? Là bọn họ giết trưởng giáo. Các đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đầy giấy cửu hận. Cơ Huyền lắc đầu, đứng lơ lửng trên không, dạo bước hướng sau núi đi đến. Một tên cũng không để lại. Mấy cái lạnh như băng chữ truyền ra. Vâng. Ngao Thiên ôm quyền mà đứng. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chập trùng, thập tuyệt môn đệ tử ngay tại tao ngộ cực kỳ bi thảm đồ sát. Cơ Huyền từng bước một phóng ra, đi đến thập tuyệt môn phía sau núi khu vực. Cho dù là tông môn cao lớn phía sau núi, cùng đứng thẳng vào trong mây Tấn Vân Sơn so sánh, cũng bất quá chỉ là một cái đống đất nhỏ thôi. Trong điện trận pháp bị Cơ Huyền một chỉ mở ra. Ầm. Nửa bên tường bị hắn một chân đá nát, lượng lớn bảo vật xuất hiện tại hắn trước mặt. Các loại ngọc đẹp thánh phẩm bảo vật xuất hiện tại đồ vật trên kệ, lóe ra hoa mỹ thần quang. Cơ Huyền tự động không để mắt đến những thứ này, trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Tại trong đại điện, nằm lê lết lấy một cây kiếm thai. Kiếm thai không biết đã trải qua bao lâu tuế nguyệt, toàn thân dính đầy cho bụi, mũi nhọn chỗ hiện đầy lỗ hổng, trên chuôi kiếm tinh thạch cũng lần lượt phá nát. Nhưng này thể bề ngoài lưu động nồng đậm đế ý, đến bây giờ chưa tiêu tán. Cơ Huyền rót vào một đạo chuẩn đế kiếm ý, kiếm thai lập tức phát ra sâu kín ánh quang. Thỉnh thoảng, một cái áo xanh nữ tử hư ảnh bay ra, tung bay mà đứng, lơ lửng tại Cơ Huyền trước người. Nàng xem thấy Cơ Huyền tấm kia tuấn giật khuôn mặt, vô ý thức mở miệng hỏi một câu. Người đã đến. Chương 88, Quỳnh, thu phục kiếm linh. Áo xanh nữ tử hư ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung, còn buồn ngủ, bình tĩnh nhìn lấy Cơ Huyền. Cơ Huyền thử hỏi, chúng ta đã gặp mặt sao? Áo xanh nữ tử không nói gì, thoát ly cái kia cây kiếm thai, hướng Cơ Huyền bay tới. Hư ảnh nhàn nhạt, gần như trong suốt, nhưng áo xanh nữ tử mỹ mạo lại có vẻ mười phần chân thực. Nàng cùng Cơ Huyền tại vỏ kiếm kia bên trong nhìn thấy nữ tử bộ dáng không hay, đại mi cong cong, khuôn mặt phấn nộn, dáng người thướt tha hiểu điệu, thần sắc vũ mị. Áo xanh nữ tử vây quanh Cơ Huyền bay ba vòng, lơ lửng giữa không trung. Không đúng, ta rõ ràng cảm nhận được tương tự khí tức. Sau đó nàng lại kính lao thẳng về phía Cơ Huyền trước người, bắt lấy vạt áo của hắn, chóp mũi tiến đến hắn bộ ngực bên trên, nhẹ nhàng ngửi. Ngươi đây là? Cơ Huyền nhìn lấy ghé vào hắn bộ ngực bên trên kiếm linh hư ảnh, nao nao. Ngươi là cái này đệ nhất kiếm vương thể sao? Vì sao cùng kiếm đế đại nhân vị đạo như thế giống nhau? Áo xanh nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Huyền, chớp chớp sâu thẳm con ngươi. Cơ Huyền nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Phải, cũng không phải. Nữ tử sắc mặt cổ quái, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, câu đấu người, thật đáng ghét. Giang giác. Thanh âm theo trong điện trên đài cao truyền đến, chứa đựng tại trong hộp kiếm thai đột nhiên vỡ vụn thành hai khối. Có lẽ là kiếm linh ly thể, có lẽ là trải qua quá lâu tuế nguyệt, từng kia từng sợi kiếm ý tràn lan mà ra, rất nhanh tiêu tán trên không trung. Ông. Kiếm linh nữ tử hư ảnh tùy theo mở đi mấy phần, hắn lấy tay nâng lung lay sắp đổ thân thể, chậm rãi hướng về kiếm thai đi đến. So với vừa mới, thân thể của nàng càng thêm ảm đạm. Ngươi làm sao? Cơ Huyền liền vội vàng tiến lên tra tình huống của nàng. Còn có thật nhiều vấn đề không có khai quật, hắn không thể trơ mắt nhìn kiếm linh hư ảnh tiêu tán. Ta là kiếm khí hóa linh, bây giờ kiếm bản thể đã không tại, ta khó có thể một mình duy trì linh thể, sau đó không lâu liền muốn tiêu tán. Ta đi ra gặp ngươi cũng là đã dùng hết sau cùng một tia lực lượng. Nữ tử trả lời. Ngươi thân là đế binh chi linh, uy năng cổ kim tuyệt thế, làm sao lại bị nho nhỏ vật chứa hạn chế lại đâu? Cơ Huyền nghi vấn hỏi. Áo xanh nữ tử lắc đầu, tiên cổ thời gian nghịch lưu phá hủy hết thảy, cho dù tu vi thông thiên, tại thời gian lực lượng trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Tuy nói có đám kia thủ kiếm nhân trăm vạn năm ngày sau đêm cung cấp nuôi dưỡng, nhưng thời gian lực lượng đối với ta ăn mòn quá mức nghiêm trọng, không cách nào khôi phục quá nhiều. Như không phải như vậy, ta cũng sẽ không bị đám kia thánh cảnh tiểu tu sĩ bắt đi. Cơ Huyền như có điều suy nghĩ, tại đầu ngón tay ngưng ra một cái kiếm ấn, trồng vào nữ tử thể nội. Kiếm ấn khẽ run, cùng Cơ Huyền trong luân hải thần vương kiếm ấn phát sinh cộng minh. Vô số viên mãn kiếm đạo quy tắc trong nháy mắt bị rót vào áo xanh nữ tử thể nội, nàng hồn ảnh ngưng thật mấy phần. Cái này, áo xanh nữ tử mở lớn như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, đối lần này thao tác cảm thấy thật không thể tin. Nam tử mặc áo trắng này một đạo kiếm ấn, lại bù đắp được những thôn dân kia trăm vạn năm kiếm nguyên thạch cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi quả nhiên là kiếm vương thể. Nữ tử giống như là phát hiện cái gì báu vật, thần sắc kích động nói. Cơ Huyền mỉm cười, lắc đầu. Hắn mới không phải cái gì kiếm vương thể. Từ kiếm đế sau này vị thứ hai kiếm vương thể vậy mà xuất thế. Ngươi tên là gì? Áo xanh nữ tử hỏi. Cơ Huyền. Cơ Huyền trả lời. Cơ. Ngươi đến từ hoang cổ Cơ gia. Ta mặc dù họ Cơ, nhưng cùng bọn hắn không có liên hệ. Không phải người Cơ gia làm sao có thể họ Cơ đâu? Áo xanh nữ tử đại mi nhỏ nâng, hơi nghi hoặc một chút. Cơ Huyền trong miệng mỉm cười, nói gì vậy, trên đời này chẳng lẽ bọn họ là họ Cơ đặc lưu đế vị sao? Áo xanh nữ tử gật đầu nói, ngươi khoan hãy nói, sự thật thật sự là như thế. Cơ gia lưu truyền tại hoang cổ niên đại, là cổ tiên đỉnh tối cao trưởng quyền gia tộc. Vào niên đại đó, cửu thiên thập địa bất luận cái gì hành động lớn đều phải đi qua Cơ gia đồng ý mới có thể chấp hành. Cơ Huyền chép miệng tắt lưỡi. Sau đó hắn cười hỏi, bọn họ so với trong miệng ngươi kiếm đế như thế nào? Áo xanh nữ tử nết miệng trả lời, ngươi ý đến, kiếm đế đại thế so cổ tiên đỉnh đã chậm ngàn vạn năm, hai người căn bản không cách nào so sánh. Cơ gia tự tử thụ dị vực hắc họa đả kích về sau, liền không gượng dậy nổi, khó có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng may gia nội tình đầy đủ thâm hậu, vẫn giữ lưu giữ đến bây giờ, trở thành cựu thiên thập địa số một đại thế gia. Áo xanh nữ tử gõ gõ cái cằm, tiếp tục nói, có điều, nếu là cứng rắn nếu so với lời nói, ta vẫn cảm thấy kiếm đế đại nhân càng hơn một bậc. Dù sao hắn nhưng là tự mình dò xét tra được trong truyền thuyết tiên môn, một chân bước vào tiên đạo lĩnh vực. Tiên môn. Cơ Huyền hồi tưởng lại Thiên Kiếm Cung phía sau cái kia sâu thẳm tinh vực chi môn. Vậy ngươi tính cái gì tên gì? Hắn tiếp tục hỏi. Không tên không họ, duy nhất cái quỳnh chữ. Quỳnh trên không trung sách viết ra một cái chữ đại. Ta tồn thế đã có mấy trăm vạn năm, đổi đếm rõ số lượng đem cực đạo vật dẫn, nhưng tên một mực chưa từng thay đổi. chỉ là đáng thương kiếm đế đại nhân, thành tiên vô vọng, cuối cùng lọt vào phản vệ, thân tử đạo tiêu. Vừa nhắc tới kiếm đế chết, Quỳnh tinh thần chán nản, lã chã rơi lệ. Cơ Huyền con ngươi trầm xuống, bên trong nghi thẩm, ấn nàng nói tới đến phỏng đoán, cựu thiên thập địa đại hoàn cảnh phía dưới khó có thể thành tiên. Tuy nhiên ta thiên tư vô song, còn có hệ thống gia thân, nhưng vẫn không thể coi nhẹ đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Nữ tử này tồn thế xa xưa, định biết một số ta không biết đại bí mật, đem tế luyện làm kiếm linh, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Giang giác, kiếm hai triệt để vỡ vụn, hóa thành một mùa bờ mịn. Tốt, ta cũng nên đi. Tuy nhiên kiếm ý tràn đầy một chút, nhưng không có vật chứa bảo dưỡng, ta cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán. Quỳnh lau đi nước mắt, liên tục cười khổ. Cơ Huyền hỏi, một lần nữa tìm một cái vật chứa không thì có thể sống sót sao? Phốc phốc Quỳnh trong mắt rưng rưng, lại bị Cơ Huyền chọc cười. Ngươi cho rằng đế binh cùng cực đạo võ khí đều là rau cải trắng? Nói đến liền phải. Xương hùng cựu thiên thập địa cổ tiên đỉnh có đế binh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cơ Huyền nhìn lấy chính mình hệ thống trong kho hàng rực rỡ muôn màu tiên khí cùng đế binh rơi vào trầm tư. Hắn mở miệng hỏi, nếu như ta vì ngươi cung cấp thích hợp kiếm khí, ngươi có thể nguyện làm của ta kiếm linh? Cơ Huyền không nói. Ta nhìn ngươi vẫn là thật tốt tu luyện, sớm ngày chứng đạo thành đế, tại tương lai đối mặt đại thế gia truy phạt lúc, có một phần sức tự vệ. Quỳnh khẽ cười nói. Hoa. Một đạo hoa quang lướt qua, một thanh chất phát cổ kiếm xuất hiện tại Cơ Huyền trong tay. Hắn trên thân không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, mặc màu đồng chuôi kiếm, màu bạc thân kiếm, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Nhưng chính là như thế một cây kiếm, tản ra vạn đạo đều chém uy thế cùng kiếm vận. Cái này, Quỳnh hai mắt trừng lớn, cảm giác mười phần thật không thể tin. Người cái này rau cải trắng? A không phải, người cái này đế binh là nơi nào có được? Nàng nhẹ nhàng an ủi lau lấy thân kiếm, trong mắt tinh quang nở rộ. Liền tùy tùy tiện tiện, ngươi sẽ không đem vị đại đế nào mộ phần cho bới a? Nhưng cái này cũng không có khả năng a. Quỳnh vuốt ve kiếm thể, tỉ mỉ quan sát kỹ lấy, suy tính được như thế nào? Cơ Huyền chậm rãi cười nói. Quỳnh xinh đẹp mặt đen một cái trước mắt, thần sắc xấu hổ, cảm thấy mình lại nói lớn. Ngươi vẫn là nghĩ cũng đừng nghĩ, cùng ta kết hợp ngươi cần thiết tiếp nhận nhân quả quá lớn, trừ phi ngươi có chứng được đế vị tiềm lực cùng thực lực. Nàng muốn cho Cơ Huyền bắt đầu sinh thái ý. Cơ Huyền vểnh vểnh lên miệng. Quả nhiên nữ nhân đều là một cái dạng. Sau đó tay phải của hắn trên không trung nhẹ nhàng khẽ vỗ, tạo hóa thiên vực vận chuyển, một đạo màu bạc trắng màn ảnh hiện hiện. Thỉnh thoảng, một tòa phong cách cổ xưa nguy nga cung điện hiện lên trong đó. Đây chính là Cơ Huyền trong đầu tiên kiếm cung bộ dáng. Quỳnh thấy rõ ràng trong tấm hình sự vật về sau, tâm thần đại chấn, như bị sét đánh. Cái kia không phải là kiếm đế đại nhân tự tay tế luyện thiên kiếm cung sao? Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Thiên kiếm cung rõ ràng đã bị phá hủy. Cơ Huyền trả lời, kiếm đạo trường hà cuối cùng, ta bước qua đế lộ. Quỳnh nghe vậy gật đầu bộ dạng phục tùng, trong miệng không biết nói thầm lấy cái gì. Có thể nói cho ta biết ngươi cảnh giới gì thời điểm bước vào đế lộ sao? Nàng mười phần tha thiết mà hỏi thăm. Trước mặt nam tử mặc áo trắng này, trong lòng nàng trọng lượng đã phát sinh biến hóa. Luyện thân cảnh. Cơ Huyền trả lời. Luyện thân cảnh là cảnh giới gì? Quỳnh có chút ngượng ngùng. Trên thế giới thấp nhất cảnh giới không phải thánh giả cảnh sao? Cơ Huyền liếc nàng một cái, thánh cảnh phía dưới còn có phàm cảnh đâu. Luyện thân cảnh chính là phàm cảnh một trong. Nàng cái hiểu cái không? Nàng từ lúc bị tế luyện ra lúc cũng là chuẩn đế vị trí, ngày thường bạn tại kiếm đế tả hữu nhìn đến tu sĩ cơ hồ đều là chuẩn đế cùng đại thánh hàng ngũ. Đến mức phàm cảnh là cái gì, nàng căn bản không có ấn tượng. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Quỳnh liên tục do dự dưới, đáp ứng Cơ Huyền. Kiếm vương thể, thần bí kiếm ấn. Phàm cảnh vượt qua đế lộ, biết được tiên kiếm cung vị trí, thâm tàng bất lộ át chủ bài. Cơ Huyền đối với nàng mà nói, giá trị quá lớn, lớn đến không thể đo lường. Sau đó hai người tiến hành nhận chủ nghi thức. Quỳnh hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Trảm Tiên kiếm nội bộ. "Ta đi, Cơ Huyền ngươi cái này đại bảo kiếm thật là thoải mái a." Quỳnh liên tục tán thưởng. "Ừm, ngươi gọi ta cái gì?" "Em." "Chủ nhân." Chương 89, khai tông lập phái ý nghĩ. Trong đại điện, bầu không khí lung túng. Cơ Huyền nhẹ ho hai tiếng, "Ngươi vẫn là gọi ta công tử hảo." Chủ nhân nghe là lạ. Quỳnh nhẹ gật đầu, "Đúng, công tử." "Công tử, kỳ thật ta còn có một điều thỉnh cầu." "Ngươi nói." Không biết công tử có thể hay không che chở cái kia thủ kiếm nhân một mạch. Quỳnh mở miệng hỏi. Cơ Huyền nghe xong, thói quen sờ lên cái cằm, suy tư lên. Quỳnh rõ ràng tiếp tục nói, nhất mạch kia vì ta bỏ ra trăm vạn năm, hao phí vô số thiên tài địa bảo cùng nhân lực vật lực, dẫn đến bây giờ trong tộc đều chưa từng xuất hiện một vị thánh cảnh. Hiện nay càng là suy sụp, trong tộc thanh niên khỏe mạnh thưa thớt, khó có thể sinh sôi. Thôi ta đáp ứng ngươi. Cơ Huyền đồng ý. Một người một kiếm lại thương nghị một phen về sau, Cơ Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Xuyên qua từng cái hành lang về sau, Cơ Huyền về tới chính điện. Thập tuyệt môn phế tích bên trên, không có gì ngoài đệ tử cùng các trưởng lao thi thể bên ngoài, lại nhiều mấy cái thân mặc hắc bào tu sĩ. Bọn họ bị một cái thô to phược long tác bó tại một cây trụ phía trên, không nhúc nhích được. Ngao Thiên hóa thành bản thể, chính toàn thân ngâm tại một miệng thánh tuyển bên trong, lười biếng thổi nước ngâm. Hắn nhìn đến Cơ Huyền đi ra về sau, phóng lên tận trời, tản ra một chút kim quang. Lại là chân long tộc. Cái này tiên cổ chủng tộc lại còn lưu tồn ở thế. Trong kiếm quỳnh mười phần chấn kinh. Một trận kim mang lấp lóe, Ngao Thiên lại biến thành hình người, kim giáp lấp lóe, trường thương cầm tay. "Công tử." "Ừm." Cơ Huyền khoát tay áo, ra hiệu hắn đứng dậy. Mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Ngao Thiên quay đầu nhìn qua, mấy cái đi ngang qua mã ta thôi. Chúng ta diệt tông động tinh quá lớn, đem hấp dẫn đến đây. Cơ Huyền nội tâm sinh nghi. Vừa mới thông qua cùng Quỳnh nói chuyện phía biết được, Tấn Vân Sơn phụ cận có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái tiểu tông môn. Hắn đại bộ phận đều là chính đạo thế lực, nhưng vì sao tặc khấu sẽ như thế hung hăng ngang ngược? Chẳng lẽ đều cùng cái này thập tuyệt môn một dạng tự tay dưỡng tặc, đi vơ vét bóc lột bách tính hay sao? Ừm, cũng không bài trừ cái này khả năng. Cơ Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Đã đáp ứng Quỳnh thỉnh cầu, tặc khấu sự tình hắn vẫn là muốn quản một chút. Cơ Huyền một tay lấy mấy cái mã tặc nắm đi qua. Mấy người các ngươi thụ cái gì thế lực sai sự? Có một cái tặc mi thử nhãn mã tặc mặt mũi tràn đầy khinh thường, liên quan gì đến ngươi? Khuyên ngươi vẫn là sớm làm thả chúng ta, bằng không chỉ định không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Đều tại Tấn Vân Sơn khu vực sinh tồn, ai cũng đừng không buông tha lấy người nào, ngươi như thế càng rỡ, những tông môn khác tất liên thủ diện ngươi. Thì là, có thể vây khốn ta nhóm tính toán cầu thí bản sự, ngươi có thể làm sao Tấn Vân Sơn xung quanh đại thế lực sao? Có còn lại mã tặc phụ hòa nói. A giống. Xem ra các ngươi là thừa nhận. Cơ Huyền hai mắt phát lạnh, bóp lấy mã tặc cái cổ lực đạo lại lớn mấy phần. Bành, bành, bành. Máu bắn tung tóe, thịt nát tại chỗ tàn mát, mấy cái mã tặc tại chỗ bị Cơ Huyền uy áp đánh nổ. Đến đón lấy cũng là siêu hồn quá trình, hắn đạt được muốn tin tức, cùng suy đoán không kém mảy may. Tặc khấu thế lực phía sau, cũng là Tấn Vân Sơn phụ cận chư tông. Cơ Huyền suy tư sau khi, Ngao Thiên ngay tại nhìn chằm chằm hắn bên cạnh thân trạm thiên kiếm. Quỳnh không muốn trực diện ánh mắt nóng bỏng kia, lặng lẽ nhẹ nhàng trốn đến Cơ Huyền sau lưng. Công tử, kỳ thật còn có một chuyện. Nói. Xin hỏi công tử có thể hay không truyền ta kiếm thuật? Ngao Thiên lú âm thanh hỏi. Cơ Huyền hơi kinh, ngươi một cái dựa vào nhục thân chứng đạo thái cổ chủng tộc, tế luyện kiếm loại vũ khí này làm gì? Ngao Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Huyền sau lưng Tấn Vân Sơn, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Ngay tại vừa mới, ngọn núi lớn này chấn động một cái, tràn lan ra vô thượng kiếm ý, để thân thể của ta có cảm ứng. Sau đó Ngao Thiên giỗi ra hai tay của mình, mở ra lòng bàn tay. Cơ Huyền túi đầu nhìn qua, phát hiện Ngao Thiên lòng bàn tay lại có một đạo kiếm ấn. Nơi đây quả nhiên bất phàm. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Quỳnh tự hồ đoán được Cơ Huyền suy nghĩ trong lòng, theo phía sau hắn bay ra. Nàng lấy kiếm thể bay ra, lơ lửng tại Cơ Huyền bên cạnh thân. Chắc hẳn công tử cũng phát giác được núi này chỗ bất phàm đi. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Ngọn núi này tên là Tấn Vân, chính là kiếm đế đã từng một chỗ đạo trường. Tấn Vân chính là ước vạn năm trước Cửu Thiên thập địa vị thứ nhất lấy kiếm chứng được chân tiên quả vị tu sĩ, kiếm đế dự định bắt chước hắn, lấy kiếm chứng đạo. Quỳnh giải thích nói. Ồ, khó trách ta thể nội kiếm ý sẽ đối với này có phản ứng, nguyên lai là đại đế đạo trường. Cơ Huyền minh ngộ. Ngược lại hắn lại hỏi ngược lại, đại đế đạo trường làm sao luân lạc tới từ một đám tiểu môn phái ở đây đóng quân? Quỳnh trả lời, kiếm đế chi thế cao thâm lại nội liễm, có thể phát giác được người ít càng thêm ít. Hoang Châu chỗ 3000 đạo châu giới hạn, Tấn Vân Sơn tự nhiên thu hoạch được không có bao nhiêu chú ý. Những thứ này tiểu môn phái chiếm cứ nơi này, chỉ là ỷ vào Tấn Vân Sơn hiểm yếu địa thế cùng phong nước lập tông thôi. Nghe vậy, Cơ Huyền có chút ngoài ý muốn liếc mắt Ngao Thiên vài lần. Không nghĩ tới tiểu tử này còn thật có thiên phú tu kiếm. Thôi được, hôm nay truyền cho ngươi một quyển kiếm quyết. Cơ Huyền theo trong hư không lấy ra một bản chuẩn đế cấp bậc kiếm pháp, giao cho Ngao Thiên. Đa tạ công tử. Ngao Thiên vội vàng tiếp nhận. Đồ vật là ban cho ngươi, sự tình cũng phải từ ngươi đi làm. Cơ Huyền nói ra. Công tử thỉnh giảng. Cơ Huyền vận chuyển tạo hóa thiên vực, đem mấy cái kia mã tặc một ít trí nhớ lưu trữ có thể phát ra ký ức thạch bên trong, chợt đem tảng đá đưa cho Ngao Thiên. Đây là trung quanh tông môn dưỡng giặc là mối họa chứng cứ, ngươi tiến đến cửa lần lượt đối chứng, đâu làm bọn hắn lui ra Tấn Vân Sơn địa giới, nếu như không tuân, toàn bộ giết đi. Ngao Thiên dừng một chút, công tử, tha thứ ta nói thẳng, nếu là muốn đuổi bọn hắn đi, trực tiếp giết tới chính là, vì sao còn muốn phí công phu này đâu? Cơ Huyền quay lưng đi, trực diện đứng thẳng vào trong mây Tấn Vân Sơn, vừa cười vừa nói, trước kia chúng ta bốn phía du lịch, hoàn toàn có thể không quan tâm thanh danh một hạng. Hiện tại sắp có nhà mới, đương nhiên phải thật tốt chú ý danh vọng bảo trì. Ngao Thiên nhìn về phía Cơ Huyền trước mặt Tấn Vân Sơn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể một cái giật mình. Hắn hưng phấn mà nói ra, công tử, ngài chẳng lẽ muốn ở chỗ này? Ừm, đi thôi, có đồ tốt chính mình lưu hai kiện, còn lại mang về sung tồn kho. Vâng. Ngao Thiên hơi thở to thở, hận không thể hiện tại lập tức bay đi đem xung quanh môn phái làm mấy lần. Cái này hai tôn khôi lỗi ngươi mang lên. Cơ Huyền vung tay lên, hai tôn thánh chủ cảnh khôi lỗi xuất hiện tại Ngao Thiên bên cạnh thân. Thân hình cao lớn, sau lưng hai đạo thần hoàn hiện, khí thế cuồn cuộn. Lại một phen phân phó về sau, Ngao Thiên hứng thú bừng bừng rời đi. Công tử, ngươi dự định ở chỗ này sáng tạo môn phái? Quỳnh thấp giọng hỏi. Ừm. Cửu Thiên thập địa quá mức bao la, lấy tu vi của ta bây giờ dốc cả một đời đều không thể thăm dò hoàn tất. Buôn đầu khắp nơi tổng không phải biện pháp, chẳng bằng chính mình khai sơn, chậm rãi lớn mạnh đại phát triển. Cũng tốt tiếp ứng ta những cái kia còn tại hạ giới lịch luyện đồ đệ. Cơ Huyền đáp. Hoa Nga, nghĩ không ra ngươi còn thu đồ đệ, giống như ngươi người tầm tư kỳ não, ta còn tưởng rằng là chỉ độc lang. Cơ Huyền liếc nàng một cái. Đến đón lấy cũng là giải quyết chỗ ở. Hệ thống. Triệu Hoán không bao giờ rơi tiên đạo cổ thành. Chương 90, Huyền Tiên Đạo Tông. Ầm ầm. Tấn Vân Sơn đỉnh chỗ truyền đến một tiếng vang thật lớn, đem giữa sườn núi tầng mây đều đánh gãy. Thông qua thật mỏng tầng mây, Cơ Huyền mơ hồ trong đó nhìn đến một tòa cổ thành sừng sững tại trên đường chân trời. Đây là Trảm Tiên Kiếm bên trong Quỳnh quá sợ hãi. Tấn Vân Sơn làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tòa nhiễm lấy tiên đạo khí tức cổ thành? Như thế dị tượng trăm vạn năm đến cũng không từng xuất hiện, chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì không muốn người biết đại bí mật hay sao? Công tử, cái này xảy ra chuyện gì rồi? Nàng thử hỏi. Bản tọa đạo trường mà thôi. Cơ Huyền trả lời, hắn thu hồi Trảm Tiên Kiếm, sau đó khống chế thần hồng bay lên mà lên. Vạn trượng không trung phía trên, Cơ Huyền xông phá biển mây, gặp được tiên thành toàn cảnh. Cổ thành rộng lớn bao la, chiếm diện tích không biết bao nhiêu vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Hắn thành tường từ thanh kim cùng hoa dâm hai loại sắc thái miêu tả mà thành, rộng rãi đại khí, sương mù mê ly. Cơ Huyền tâm niệm nhất động, cổ thành cửa lớn lập tức mở ra, sau đó dạo bước đi vào. Đông. Cửa lớn đánh ra hai bên vách tường âm thanh vang lên, như là thái cổ thời kỳ tiếng trống trận một dạng ồn ào. Hai bên đường phố trống rỗng, không có nhân viên lui tới, lộ ra có mấy phần quẩn cũ kẽ. Cơ Huyền đứng dậy phủ đến giữa không trung, bắt đầu quan sát bên trong tòa thành cổ bộ toàn cảnh. Không có gì ngoài nửa phần trước có cung cấp sinh linh ở lại kiến trúc bên ngoài, nửa phần sau thì là mênh mông sông núi và bình nguyên. Địa hình rắc rối phức tạp, nhiều thức đa dạng. Bắt mắt nhất chính là trung tâm một tòa tiên sơn. Trên tiên sơn khởi nguyên có một dòng sông dài, giống như sáng chói ngân hà chút xuống, vốn lượn chảy xuôi, đi ngang qua nửa cái nội thành. Cái đó là trên tiên sơn có một chỗ ánh sáng hấp dẫn Cơ Huyền. Một tòa kiến trúc vật. Cơ Huyền vận chuyển ly hỏa kim đồng, cuối cùng thấy rõ ánh sáng bộ dáng. Đó là một tòa nguy nga cung điện, bức tường bảo thạch sáng chói. Xa xa nhìn lại, hắn như chân long trong miệng mình châu đồng dạng lập lòe. Cơ Huyền lướt qua trống trải nội thành, trực tiếp bay về phía tòa cung điện kia. Hắn đẩy ra đại điện chi môn, đi hướng lên phía trên bảo tọa. Bảo tọa cao khoảng một trượng, quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm. Ngồi ở phía trên, Cơ Huyền cảm giác trong lúc vô hình mình bị một cô đế uy phụ lên. Một khắc này, hắn dường như cùng bệ nghệ thiên hạ đại đế không hai. Tiên thành đã lập, cái kia lấy cái tên là gì tốt đâu? Cơ Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Hắc hắc. Hệ thống đột nhiên xông ra. Cơ Huyền sắc mặt tối đen, liền biết nó lại muốn bắt đầu dở trò xấu. Ngươi ra ngoài làm gì, ta lại không bảo ngươi. Ký chủ không phải muốn đặt tên sao? Thì tính sao, ngươi còn có thể cho ta khen thưởng hay sao? Đáp thật tốt đương nhiên là có khen thưởng ở. Cái này còn tạm được. Cơ Huyền hai mắt hơi khép, trong miệng lẩm bẩm nói, muốn không lại lần nữa lấy Huyền Thiên mệnh danh. Hữu tình nhắc nhở, hệ thống đem tự động bắt Huyền Thiên Liên giáo, Huyền Thiên thành, Huyền Thiên môn, Huyền Thiên các, Huyền Thiên thành, Huyền Thiên thánh địa chờ cổ đầu đường tên. Cơ Huyền, cái này tông môn không xê cũng được. Nghĩ nửa ngày sau, làm sao còn mang sách độ khó cao, tên đều bị ngươi bắt ta lấy cái gì? Cơ Huyền tức giận nói. Ha ha ha, khanh khách. Cơ Huyền bình tĩnh lại, không tiêu không gấp, còn cuốn trước mắt trong cung điện bộ. Từng sợi đạo vận tự giường cột chạm chỗ khe hở bên trong buông xuống, bắn ra tâm thần người. Nói, Huyền Thiên đạo tông như thế nào? 666, mức độ tăng trưởng a. Cơ Huyền, ngay tại cấp cho khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm hộ tông đại trận một bộ, hộ tông thần thú bạch ngọc kỳ lân ít 2, tiên phẩm linh mạch tích 1. Vài kiện tràn ngập tiên đạo đại vận khen thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Cơ Huyền dạo bước đi ra, chuẩn bị tiếp xuống bố trí. Tay phải hắn nhỏ nâng, một đầu thước dài tiên mạch hình chiếu xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay, từ hà chảy xuôi, tiên khí tràn ngập. Tạo hóa thiên vực triển khai, Tấn Vân Sơn cùng tiên thành kết cấu trong nháy mắt bị Cơ Huyền phân tích rõ ràng, hắn dựa theo tỷ lệ nhất định đem tiên mạch một phân thành hai, phân mà chí chi. Tại kế hoạch của hắn bên trong, định đem tiên thành làm nội tông, lại đem Tấn Vân Sơn hơi chút chỉnh đốn và cải cách làm ngoại tông, Tấn Vân Sơn bên ngoài dùng cho tiếp nhận về sau thụ hắn che chở bách tính cũng hoặc là tu sĩ. Tiên mạch bố trí tốt về sau, trong tông tiên linh chi khí càng thêm nồng nặc, thậm chí có không ít thảm thực vật lên đều ngưng ra tiên đạo bảo dịch. Cơ Huyền lấy ra một tôn thủy chiếc đỉnh lớn màu xanh lục, chính là hạ giới đưa tặng Long Văn đỉnh lúc trả về Ngọc Hoàng đỉnh. Đỉnh, vi thượng cổ lễ khí, chuyên vì tế thiên mà dùng. Cũng tương tự có thể ngưng tụ sông núi lại thế, cầm dẫn linh khí, trấn áp một phương khí vận. Một phen thao tác về sau, cả tòa tiên thành linh khí bị Cơ Huyền cầm giữ, hắn đem dược thần núi cùng hộ sơn đại trận lần lượt bố trí tốt. Sau cùng, cũng chỉ còn lại có cái kia hai tôn bạch ngọc kỳ lân, lại là hai tôn chuẩn đế cảnh giới thần thú. Cơ Huyền vươn tay ra, hai thú đem đầu lâu thấp, tới gần Cơ Huyền, lộ ra 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Cùng trong tưởng tượng kỳ lân một dạng, đầu rồng mình sư tử, sinh ra một cái thô to đuôi trâu. Nhưng hắn lông tóc sạch sẽ, như là bạch ngọc mềm mại sáng ngời, hai sừng phía trên hiện ra một chút ánh bạc, hào quang bốn phía, điểm lành cùng cực. Kinh Cơ Huyền điểm hóa, hai thú sinh ra linh trí, ngoan ngoãn đi xem đại môn. Sau cùng xác nhận tông môn tên, phải chăng vì Huyền Thiên đạo tông? Vâng. Cơ Huyền nhàn nhạt đáp. Ông long. Hư không rung động, một cỗ mênh mông thánh lực ba động giống như là biển gầm bao phủ bát hoang, hướng hoang châu các nơi quét tán. Đây là tông môn khí vận biến thành, ẩn ẩn đại biểu cho nhất phương thế lực tương lai. Hạ giới. Chư đệ tử tại phi nhanh tại bí cảnh bên trong, cùng các lộ thiên kiêu cùng hung thú đối kháng. Đồng nhiên, mấy cái trong thân thể truyền đến thông gió thúc đẩy âm thanh. Phốc vậy, phốc vậy. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đồng thời tràn vào mấy cái trong thân thể, mặc dù không có cảnh giới phía trên tăng lên, nhưng thần hồn, chân khí cùng công lực độ tinh khiết đều vượt qua trước đó mấy lần. Là khí vận gia trì. Ngồi cao tại Tần Quốc trong hoàng cung doanh chính dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn tay cầm Long Văn đỉnh, thao túng trung vực khí vận, đối loại cảm giác này vô cùng quen thuộc. Cái này khí vận thuộc loại không giống như là cá nhân chỗ tụ, chẳng lẽ sư tôn tại thượng giới lập tông rồi? Doanh chính nghi ngờ nói. Cơ Huyền giống như là nghe được tiếng lòng của hắn, hướng các đệ tử truyền âm nói, chúng ta là Huyền Thiên giới xuất thân, vi sư hôm nay tự sáng tạo Huyền Thiên đạo tông, các ngươi muốn ghi khắc bản tông, chớ cố phụ. Cửu thiên thập địa bao la cùng cực, lượng kiếp chi thế sơ hiện, đại tranh chi thế sắp nổi, các lộ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chỉ có thực lực cường đại mới có thể trấn áp hết thảy. Cực kỳ tu luyện, tranh thủ trong vòng 10 năm phi thăng thượng giới, đến lúc đó vi sư tất cho các ngươi đánh ra một mảnh tự do trời. Cơ Huyền lời nói như thần âm đồng dạng khuấy động tại lòng của mọi người trong ruộng, làm cho người tràn ngập đấu trí, hưng phấn vô cùng. Vâng. Mấy người tâm thần vô cùng kích động, cùng nhau ở trong lòng hò hét. Từ đó về sau, bọn họ cũng là có nhà hai tử. Hoang Châu nào đó nhất đại giáo. Thử Dương Thánh Chủ, ngươi có thể phát giác được Tấn Vân Sơn dị động. Một vị bạch bào lão giả hỏi hướng bên cạnh trung niên nam tử. Nam tử kia đỉnh đầu một viên ngôi sao màu tím, đại hỏa lờ lờ, như mặt trời đồng dạng khí thế bao la hùng vĩ. Nghe đệ tử đến báo, Tấn Vân Sơn phương hướng xuất hiện dị biến, phụ cận 10 cái tông môn không phải là bị đổ sát, cũng là bị đuổi ra khỏi tông môn trụ sở. Bạch bào lão giả sợ hãi than nói, nơi đó đạo thống thế nhưng là truyền thừa gần 10 vạn năm, sao sẽ như thế? Nghe nói là xuất hiện một phương thế lực mới, vì câu thông Tấn Vân Sơn thứ nào đó, đem toàn bộ quét sạch đi ra. Thử Dương Thánh Chủ trả lời, thứ nào đó? Chẳng lẽ là vài ngày trước cái kia cố dị động? Bạch bào lão giả nói. Tử Dương Thánh Chủ nhẹ gật đầu, tại thật lâu trước đó thì có truyền ngôn Tấn Vân Sơn là nào đó vị đại năng đạo trưởng, nhưng mấy lần tìm kiếm không có kết quả, chúng giáo thì quên lãng sự kiện này. Lần này dị tượng xuất hiện, hơn phân nửa là có đại bí mật xuất thế. Vậy chúng ta có tính toán gì? Tấn Vân Sơn nguyên bản chứa phong phú nguyên thạch dự trữ, lại thêm lần này nghi có dị bảo xuất thế, bản tọa muốn tự thân xuất mã. Thử Dương Thánh Chủ trả lời. Ngài muốn tự thân xuất mã? Bạch Bào lão giả hơi kinh. Trước mặt nam nhân này thế nhưng là một cái tay đánh xuyên qua nửa cái Hoang Châu tồn tại, lại muốn tự mình xuất thủ đối phó một cái không biết tên thế lực nhỏ. Truyền ta mệnh lệnh, chỉnh bị lực lượng, sau 7 ngày xuất phát Tấn Vân Sơn. Hắn hướng điện hạ đệ tử phân phó nói. Vâng. Nơi đây, không chỉ Tử Dương giáo một chỗ thế lực đang chuẩn bị, còn lại đại giáo cũng ào ào được bắt đầu chuyển động. Có vì kết giao tiền đến, cũng có vì đoạt bảo tiền đến, hắn mỗi người tâm hoài quỷ thai, dục dịch. Tấn Vân Sơn đỉnh phía trên, Cơ Huyền Chính đang phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt chi tinh, bắt tay vào làm đột phá, hồn nhiên không biết ngoại giới quần quần sóng ngầm. Chương 91, chư thánh chủ đến, màu tím hỏa trùng xuất hiện. Sáng sớm, Tấn Vân Sơn đỉnh vân vụ lượn lờ, tiên hà bốc hơi bí. Cơ Huyền Chính bàn ngồi tại trên một khối nham thạch, tới gần tiên thành chạy xuống tiên tuyển, nhận lấy tiên linh chi vận tẩy lễ. Nương theo lấy luồng thứ nhất mặt trời mới mọc bắn ra, Cơ Huyền thể nội truyền đến một tiếng vang trầm. Phanh! Mênh mông thánh lực hóa thành từng đạo long khí, tràn vào hắn luân hải. Đi qua một tháng lắng động về sau, tu vi cuối cùng đi tới thánh tôn cảnh tam trọng. Lúc này, trong hư không bay tới Ngao Thiên một cái truyền âm phủ. Công tử, xung quanh môn phái đã quét sạch hoàn tất, liên quan tới ngài vài ngày trước phân phó an trí thủ kiếm nhân bộ tộc cũng đã bố trí xong. Tiểu tử này làm việc vẫn rất lưu loát. Cơ Huyền cười nói. Sáng sớm gió thổi qua, sương mù chạy phun trào, trên đỉnh núi bóng người biến mất theo. Tấn Vân Sơn dưới, Ngao Thiên chính mới lạ thưởng thức đứng thẳng đứng lên kiến trúc. Nguyên bản thập tuyệt môn phế tích cùng thi thể đã bị quét sạch, ngược lại từng mảnh phong cách cổ xưa kiến trúc thay thế. Trong tông quy mô so với đồng dạng thế gia đại giáo đều không kém. Hoa. Lưu quang lấp lóe, Cơ Huyền bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Công tử, Tấn Vân Sơn phụ cận tất cả thế lực đã thanh lý hoàn tất, không có gì ngoài nguyện ý chủ động rời xa thế lực bên ngoài, còn lại đã toàn bộ diệt sát. Nói nói, Ngao Thiên đưa tới một cái căng phòng túi chữ vật. Bên trong chứa tràn đầy chữ vật giới, Cơ Huyền thần thức khẽ quét mà qua, đem mấy món đỉnh cấp thánh khí ban cho Ngao Thiên, còn lại toàn bộ ném vào tiên thành trong bà khố. Ừm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Huyền tâm thần khẽ động, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bên ngoài mấy trăm dặm, vài hàng đội xe chậm rãi lái tới. Các giáo thánh chủ tại một chỗ nơi miệng hàng gặp gỡ. Thử Dương thánh chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Có một vị hồng bào tu sĩ nói ra. Tử Dương thánh chủ chắp tay, Xích Thiên thánh chủ, chúng ta đã trăm năm không thấy đi. Đúng vậy a, không biết Tử Dương huynh chuyến này không biết có chuyện gì. Xích Thiên thánh chủ thử hỏi. Tấn Vân Sơn dị biến, đến đây xem xét. Tử Dương thánh chủ đỉnh đầu đại nhật quang mang lấp lóe, không giận tự uy. Xích Thiên thánh chủ nhướng mày. Xem ra lúc này thịt mỡ muốn bị phân đi không ít ta. Vậy ta cũng không gạt lấy đạo huynh, ta cũng vì này mà đến, còn mời chúng ta cùng nhau đi tiếp kiến cái kia thế lực mới. Tử Dương huynh, mời. Mời. Còn lại các lộ thánh chủ hàn huyên sau một lúc, ào ào hướng Huyền Thiên Đạo Tông phương hướng tiến đến. Hạp cốc dài lại thâm sâu, thu Tấn Vân Sơn ảnh hưởng, trung quanh địa hình đều so sánh dốc đứng. Thỉnh thoảng, mấy cái phe thế lực cùng nhau đến Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ. Kinh cơ Huyền Chi thủ, Huyền Thiên Đạo Tông ngoại tông đã thành lập hoàn tất. Một khối màu vàng kim bảng hiệu ngang treo ở cao mấy trượng trên cửa chính, tản ra lập loè địa quang sáng chói. Hừ, cũng dám lấy đạo tông mệnh danh, thật to gan. Xích Thiên thánh chủ nhìn lấy phía trên cửa chính bảng hiệu, lạnh giọng nói ra. Thử Dương thánh chủ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại Cửu Thiên thập địa, tông môn mệnh danh hậu tố 10 phần có chú trọng. Bọn họ những thứ này đại giáo, cũng chỉ dám lấy duy nhất phụ tố mệnh danh thế lực. Dám lấy đạo, thánh, đế chữ vì tông môn mệnh danh, không có chỗ nào mà không phải là siêu nhiên đạo thống. Có thể cái này Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn phía dưới xem ra tương đương quận cũng é, hoàn toàn không có có đạo tông cái kia có cảnh tượng phồn hoa. Nếu như dạng này, bị những tông môn khác liền phạt cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, chư vị thánh chủ lại ở trong lòng vì chính mình tạo chính nghĩa hình tượng. Kẹt. Cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra một góc, một cái tóc vàng mắt xanh thiếu niên từ đó đi ra. Ngao Thiên mặt hướng chư vị thánh chủ, không có một vẻ khẩn trương cảm giác. Hắn không chút hoang mang nói, "Chư vị trưởng giáo xin mời đi theo ta, tông chủ đã ở trong tông chờ đã lâu." Nghe vậy, mấy vị thánh chủ khuôn mặt nhìn nhau, trong lòng hơi kinh. Cho dù bọn họ xuất hành đội ngũ rất rêu rao, nhưng khung xe nội bộ đều có khắc trận pháp tương đại, rất không dễ dàng bị phát giác. Này tông chủ vậy mà có thể báo trước đến mấy người hành động, quả thực có chút làm cho người ra ngoài ý định. Ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Xích Thiên thánh chủ trong miệng nỉ non. Mấy vị thánh chủ tại Ngao Thiên chỉ huy dưới, đi vào đại sảnh. Cơ Huyền ngồi cao tại tông chủ vị trí phía trên, sắc mặt bình tĩnh, áo trắng lấy thân, không nhiễm trần thế, toàn thân tiên khí lượn lờ, cực kỳ siêu nhiên. Xích Thiên thánh chủ trước tiên mở miệng nói, "Ta Xích Thiên giáo nghe nói Quý Tông thành lập, lấy Hòa Thuận Hữu Lân cận dành tiếng đến đây tiếp kiến." Tử Dương thánh chủ cũng ôn quyền thi lễ, "Tử Dương giáo, Tử Dương thánh chủ, đến đây tiếp kiến." Một đoàn người hào hào thì tòa hai bên. Cơ Huyền quét mắt liếc một chút, trong lòng biết đại khái tới 7-8 nhà thế lực. Nó mục đích, hắn đại khái có thể đoán được một hai. Cơ Huyền mở miệng nói, "Làm phiền các vị đạo hữu tới trước, chỉ là không biết các vị tới chuyện gì." Tử Dương thánh chủ mở miệng nói, xem ra đạo hữu cũng là biết rõ lễ tiết người, vậy chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu lấy tên đạo tông có phải hay không có chút không thích hợp? Cơ Huyền trừng mắt hơi nhíu, tâm tính đã phát sinh một chút thay đổi nhỏ hóa. Nói cái gì đều được, thì phải nói hắn lấy tên không được sao? Cái này là ý gì? Tử Dương thánh chủ tiếp tục nói, đạo tông chính là siêu nhiên thế lực phù hợp, bản tọa xem đạo hữu sơn môn thể lượng cũng không lớn, mang theo đạo tông danh tiếng có phải hay không có chút không xứng với Tấn Vân Sơn địa giới. Chư vị thánh chủ nghe nói tin tức, đạo hữu dẫn tông môn tiêu diệt toàn bộ Tấn Vân Sơn xung quanh tất cả thế lực, dự định độc chiếm cái này một chỗ. cái này một miệng có phải hay không có chút ăn đến quá béo rồi. Cơ Huyền khẽ miệng tràn lên một vệt nụ cười, nguyên lai là chuyện như thế. Mình tại Tấn Vân Sơn gây động tĩnh quá lớn, bị những thứ này A Miêu A Cẩu cho ngấp nghé. Ta không xứng, ngươi thì xứng sao? Cơ Huyền cười lạnh liên tục, đứng dậy đi xuống. Đã song phương lòng dạ biết rõ, cái kia cũng không có gì đáng nói. Thử Dương Thánh Chủ hai mắt nhíu lại, sát khí lộ ra ngoài. Còn theo không có người dám cùng hắn nói như vậy. Xích Thiên Thánh Chủ lạnh hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn, vừa mới lập giáo thì dám thẳng nhục Tử Dương Thánh Chủ, đạo hữu ngươi là không hiểu quy củ a. Đối Huyền Thiên Đạo Tông có ý tưởng mấy vị thánh chủ phụ họa vài câu, cục diện lập tức khẩn trương lên. Cơ Huyền áo trắng phân phật, quay lưng lại nói với mọi người nói, ta Huyền Thiên Đạo Tông làm việc, không cần trước bất kỳ ai hỏi đến. Diệt Tấn Vân Sơn bốn phía thế lực cũng tốt, độc chiếm bên trong thiên tài địa bảo cũng được, cùng các ngươi bọn này đám người ô hợp, không có bất cứ quan hệ nào. Chư thánh chủ bị Cơ Huyền gọi đùa vì đám người ô hợp, sắc mặt tào tháo biến thành màu gan heo. Đang ngồi người, ai không phải danh chấn Hoang Châu một phương cường giả? Sao có thể bị một cái mới trỗi dậy thế lực đụng mạng? Nói khoác mà không biết ngượng. Tử Dương Thánh Chủ nghiêm nghị quát nói, đỉnh đầu màu tím thần dương hiện lên, một cỗ sóng nhiệt tự hắn thể nội hướng khắp nơi bao phủ. Cơ Huyền quanh thân xuất hiện một cỗ vô hình chi thế, tự động triệt tiêu hỏa diễm nhiệt lượng. Hắn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Tử Dương Thánh Chủ đỉnh đầu mặt trời, lại là ngũ sắc hỏa bên trong màu tím hỏa diễm. Cơ Huyền có chút ngoài ý muốn, ngũ sắc hỏa bên trong hắn đã tể tụ hai màu, còn kém ba màu liền có thể luyện thì vô thượng chân hỏa. Xem ra trên người người này có ngọn lửa màu tím này manh mối. Vô Chi tiểu nhân, ngươi cũng đã biết chọc giận chư giáo xuống chẳng là cái gì. Xích Thiên Lão Tổ quát nói. Cơ Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, ngắm nhìn một phía, phát hiện trong đó có mấy vị thánh chủ không có ý xuất thủ. Hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là thật lòng kết giao, bản tông chủ nhận hạ, hiện tại ta thì thả các ngươi rời đi. Đến mức những người khác, Cơ Huyền trong mắt màu xanh hỏa quang phun trào, nhiệt độ nóng rực, nhưng hàn ý khiếp người. Tại chỗ chư vị thánh chủ đấy lòng co rụt lại, bọn họ cảm giác mình dường như bị một con manh thú thở hồng hoang để mắt tới. Một cỗ có lực hủy diệt kiếm khí thoáng chốc lấp kín toàn bộ đại điện, khiến người sợ hai thần. Nếu như đối với ta Huyền Thiên Đạo Tông có ý tưởng, thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chương 92, nghiền ép, thu đồ đệ địa điểm đổi mới. Trong đại điện, chư vị thánh chủ muốn động thủ, mỗi người lặng lẽ tế ra pháp bảo, song phương dương cung bạc kiếm. Cũng có thánh chủ lặng lẽ lui đến đại điện bên ngoài, không muốn tham dự trường tranh đấu này. Đối mặt Cơ Huyền mạo phạm, Tử Dương thánh chủ sắc mặt hết sức khó coi. Xem ra cục diện hôm nay không cách nào thỏa hiệp. Xích Thiên thánh chủ chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay khẽ bóp một cái bảo châm, lưu quang bốn phía. Cơ Huyền khẽ cười nói, chạy đến trên địa bàn của ta đến Dương Oai, còn muốn ta thỏa hiệp. Các ngươi đáng chết. Thật can đảm. Xích Thiên thánh chủ hét lớn một tiếng. Chư vị thánh chủ không che giấu nữa, cùng nhau động thủ. Hắn tế ra các loại cường đại thanh khí, có dài hơn thước thanh đồng bảo tháp, có tản ra thất thải huyễn quang gương đồng, càng có nhiễm lấy một tia lôi tức kim cương sử. Vài kiện bảo vật không một là phàm phẩm, mang theo mênh mông thánh lực hướng Cơ Huyền đánh giết mà đến. Đối mặt công kích mãnh liệt, Cơ Huyền thong dong bình tĩnh, ban đầu vận chuyển bất diệt kinh, bên ngoài thân bịt kín một tầng nhàn nhạt kim sa. Hắn vừa xài bước ra, liên tiếp vung vẩy nắm đấm màu vàng nóng, một cỗ không gì địch nổi lực lượng giống như là biển gầm đổ xuống mà ra, đem vài kiện thánh binh hình thành lĩnh vực trong nháy mắt đánh tan. Phía sau mấy vị thánh chủ liên tiếp biến sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến có người dám lấy nhục thân trọi cứng thánh binh hình thành lĩnh vực. Siêu. Một đạo ám kim sắc lưu quang theo không đáng chú ý trong góc trong nháy mắt bay ra, như độc xà xuất động đồng dạng mãnh liệt, bao hàm sát ý. Xích Thiên thánh chủ hét lớn một tiếng, không coi ai ra gì bọn chốt nhất, đắc tội chúng ta chư vị thánh chủ còn muốn mạng sống. Chết đi. Cơ Huyền liếc xéo liếc một chút, đó là một cái thoa khắp độc dịch bảo châm, chính là từ Xích Thiên thánh chủ tế ra. Như thế thích làm đánh lén, vậy trước tiên giết ngươi. Bành. Cơ Huyền lấy tay làm đao, trong nháy mắt đem bảo châm chặt đứt, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, một cái nắm đấm màu vàng nóng từ không trung bay ra, trực tiếp đánh về phía Xích Thiên thánh chủ. Phúc. Đối mặt cỗ này quyền lực, Xích Thiên thánh chủ thậm chí cũng không kịp ngăn cản, bị một quyền mở bụng, nhục thân trực tiếp sụp đổ. Xích Thiên. Tử Dương thánh chủ hét to một câu. Xích Thiên thánh chủ bị một quyền miểu sát, ngoài dự liệu của hắn. Đừng tê, phía dưới một người chính là ngươi. Cơ Huyền lạnh giọng nói ra, chợt hắn tiện tay bóp tắt Xích Thiên thánh chủ nguyên thần. Sau một khắc, hắn đem ánh mắt rời về phía Tử Dương thánh chủ, muốn xuất thủ. Bảo hộ Tử Dương thánh chủ. Còn lại mấy vị thánh chủ hét lớn. Tử Dương thánh chủ là Hoang Châu một vị nhân vật trọng yếu, tại chư đại giáo ở giữa có địa vị vô cùng quan trọng, bọn họ không thể lấy mắt nhìn hắn bị người hành sát. Lại là cái kia mấy món tràn đầy lấy thánh lực vũ khí bay tới. Cơ Huyền cười nói, thật sự cho rằng ta không đánh tan được các ngươi những thứ này đồ chơi nhỏ. Khẩu suất của nôn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nhưng vẫn ngữ hủy diệt thánh binh. Mấy vị thánh chủ nghiêm nghị nói. Cơ Huyền không có làm nhiều giải thích, đưa tay chụp vào ba món binh khí. Khen, khen, khen. Một trận kim quang lướt qua, kim loại báo phế thanh âm từ trong truyền đến. Mấy món thánh binh rơi lả tả trên đất, đã mất đi vốn có lộng lẫy, thành một đống đồng nát sát vụn. Cái này, mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại thánh cảnh tu sĩ bên trong, cho dù có tu vi chênh lệch, cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt thánh binh. Mỗi một kiện thánh binh đều là đi qua thiên truy bách luyện đoán tạo mà thành, cực kỳ cứng rắn. Trừ phi gặp phải loại kia cực đạo võ khí, nếu không thánh binh căn bản không có khả năng bị đánh nát. Mà nam tử trước mặt, vẹn vẹn lấy nhục thân liền đem thánh binh đánh cho sụp đổ. Chẳng lẽ nhục thể của hắn có thể so với cực đạo võ khí hay sao? Đang lúc mấy người hoảng hốt xuất thần lúc, Cơ Huyền đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Không tốt. Mấy người tâm thần hoảng hốt, cũng quýt ở giữa đưa tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy cái tiếng nổ, cả ở phía trước thánh chủ nhóm màu hào hóa thành một vũng máu bùn. Tới phía ngươi. Cơ Huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tử Dương thánh chủ, trong mắt sát ý chảy xuôi. Tử Dương thánh chủ phủi tay. Có thể một tay đánh giết chư vị thánh chủ, xem ra ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Có điều, dừng ở đây rồi, Thánh Vương không ra, có ta vô địch. Uống. Cái kia vòng mặt trời lần nữa hiện lên, sáng chói như đời sao, đem mở tối đại điện chiếu lên trong suốt. Thử Dương thần công. Đầy trời hỏa thế trong nháy mắt đem Cơ Huyền bao trùm. Đại điện bên ngoài một vị thánh chủ nói ra, xong, xem ra vị đạo huynh này hơn phân nửa giữ nhiều lãnh ít. Lập tức có người phản bác hắn, cũng không đúng đi, vị này áo trắng đạo huynh thực lực đến, một tay nát thánh binh, không nhất định sẽ thua ở Tử Dương thánh chủ trong tay a. Vị kia thánh chủ nói lần nữa, có thể đây chẳng qua là thánh binh. Ta có thể nghe nói, Tử Dương thánh chủ đỉnh đầu màu tím thần dương thế nhưng là từ một vị yêu tộc chuẩn đế nhãn cầu tế luyện mà thành, đã chạm đến cực đạo võ khí cánh cửa. Tê còn lại mấy vị thánh chủ hít một hơi lãnh khí. Không ai dám nghị luận nữa, việc này đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải hạn mức cao nhất. Tử Dương thánh chủ mắt lạnh nhìn trong biển lửa Cơ Huyền, trong miệng mỉm cười. Ta cái này mặt trời tốt xấu tính toán nửa cái cực đạo binh khí, ta cũng không tin ngươi có thể lấy lực phá đi. Nhưng tùy theo mà đến cảnh tượng, lại cả kinh hắn nói không ra lời. Màu tím sóng nhiệt không có giống trong tưởng tượng như thế đem Cơ Huyền đốt thành than cốc, ngược lại như dịu dàng ngoan ngoãn mèo con một dạng dán tại Cơ Huyền bên cạnh thân. Cái này, làm sao có thể chứ? Tử Dương thánh chủ trong lòng thích chặt. Ngay sau đó, cái kia mặt trời trong nháy mắt đã mất đi hắn khống chế, ngoan ngoãn bay đến Cơ Huyền trên lòng bàn tay. Ngươi, Tử Dương thánh chủ không ngừng lùi lại. Nếu như nói vừa mới Cơ Huyền có thể đối với hắn tạo thành áp lực, vậy bây giờ Cơ Huyền không thể nghi ngờ là một tôn không thể trêu chọc ma vương. Vì sao ngươi theo hỏa đạo bản nguyên phía trên có thể áp chế ta? Hắn cuối cùng phát giác manh mối. Cơ Huyền không trả lời thẳng vấn đề của hắn, mở miệng nói ra, trả lời rõ ràng vấn đề của ta, ta có thể cân nhắc không giết ngươi cả nhà. Ngươi màu tím hỏa chủng nơi nào có được? Tử Dương thánh chủ chìm nặng con ngươi, ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng không giết ta. Cơ Huyền cười cười, tốt, bản tọa lớn nhất giữ chữ tín. Tử Dương thánh chủ nhẹ gật đầu. Ngàn năm trước, ta theo Vạn Yêu Châu phía đông ven biển vị trí nhặt được viên này hỏa chủng, đưa nó cùng tổ truyền trí bảo kết hợp, tế thành tôn này đại sát khí. Vạn Yêu Châu. Cơ Huyền trong miệng nỉ non. Đây là Hoang Châu phía đông một chỗ, là 3000 đạo châu đông nam một góc, từ yêu tộc thế lực trưởng khống. Đinh. Thu đồ đệ địa điểm đã đổi mới. Trạm tiếp theo, Vạn Yêu Châu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Thật đúng là lên làm thời điểm tốt. Cơ Huyền cười nói, "Đạo hữu, hiện tại có thể thả ta?" Thử Dương thánh chủ thử hỏi. "Hả? Không được, hiện tại ta không phải lúc đó ta. Đáp ứng ngươi là vừa mới ta, hiện tại ta đổi ý." Cơ Huyền sáng sủa cười một tiếng. "Mẹ nó." Tử Dương thánh chủ mắng to một câu, sau đó bị Cơ Huyền một chiêu giải quyết, nuốt hận quy thiên. Ngoài điện thánh chủ nhóm ào ào run rẩy thân thể, Cơ Huyền vừa mới nói qua để bọn hắn rời đi, hiện tại còn nói ra lời nói này, khó tránh khỏi. "Mấy người các ngươi tới." Cơ Huyền hướng bọn họ vẫy vẫy tay. "Đạo hữu ngài nói." Cầm đầu vị kia thánh chủ chân đều run lên. Cơ Huyền nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, nội tâm rất im lặng. Hắn rõ ràng là một cái rất thủ tín dự người được không? "Mấy ngày nữa ta thì muốn rời đi, trong tông nhân thủ tạm thời thiếu, ta không có thời gian đi mấy môn phái này xét nhà, nhiệm vụ này thì giao cho các ngươi." Cơ Huyền chỉ ngổn ngang trên đất thi. "Thì nát." "Em." Kinh dung lớn. "Mấy vị thánh chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giống như là sống ở trong mơ. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi làm công công, kết quả cuối cùng phân thành 28, ta 8 các ngươi 2, như thế nào?" Cơ Huyền ngồi ở tới gần một cái ghế phía trên, nhìn lên trước mặt mấy người. Thánh chủ nhóm phát giác được Cơ Huyền là thật muốn ủy thác bọn họ, liền đáp ứng sự kiện này. "Vậy liền vậy cứ thế quyết định. Tốt, các ngươi có thể đi." Cơ Huyền vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ rời đi. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cái này áo trắng đạo huynh là thật muốn cùng bọn hắn kết giao. Mục đích của chuyến này thì dễ dàng như vậy là đến. Một phen sau khi nói cảm ơn, mấy người mang theo mang đại lượng nhân mã hầm hực rời đi. Cơ Huyền ngồi trên ghế, móc ra Hỗn Nguyên Tử Kim Hồ, tiểu uống một hớp. Ngao Thiên cười mỉm xuống tới. "Công tử, ngài thật sự là cao a. Dạng này hai bút cùng vẽ, đã lập tên lại lập uy, về sau Hoang Châu bên này, tông môn phiền phức thì tạm thời giải quyết." Cơ Huyền hé miệng cười khẽ, vây vây tay, ra hiệu hắn tới gần. Ngao Thiên vừa mới tới gần, cái hốt thì như bị sét đánh. "Thì ngươi hiểu nhiều lắm, nhanh đi chuẩn bị tiệu. Chúng ta đi Vạn Yêu Châu." "Vâng vâng vâng." Chương 93, Vạn Yêu Châu, quần anh hội tụ. Vạn Yêu Châu biên cảnh. Một cỗ tử ấu kim đúc kim loại mà thành cổ chiến xa lao nhanh ở trên mặt đất, rung động ầm ầm. "Công tử, phía trước liền tiến vào Vạn Yêu Châu cảnh nội." Ngao Thiên tại phía trước khua tay trong tay roi dài, một bên hướng Cơ Huyền báo cáo, một bên chuyên tâm lái xe. "Ừm, tiếp tục đi tới." Cơ Huyền ngồi ở trong xe, chính là xem một quyển sách cổ. Thỉnh thoảng, xe cổ lái vào Vạn Yêu Châu cảnh nội. Vừa mới nhập cảnh, một cỗ lực lượng vô hình thủy triều lên xuống thì đập vào mặt, làm cho người cực kỳ không thoải mái. "Đây là..." Cơ Huyền nhíu mày. "Công tử, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra cái gì đi." Quỳnh Thanh Âm đột nhiên vang lên. "Ngươi biết đây là cái gì?" Cơ Huyền hỏi. "Hiện tại chúng ta đã đạt tới 3000 đạo châu biên giới chỗ, lại đi về phía đông, cũng là trong truyền thuyết Vô Định Thần Hải. Vô Định Thần Hải cùng 3000 đạo châu cân bằng, vì Cửu Thiên Thập Địa bên trong một chỗ, cũng là một chỗ thần bí hải vực. Chúng ta chuyến này đúng lúc gặp thủy triều lên xuống, cho nên gặp phải nó mang tới âm dương ngược dòng." Quỳnh giải thích nói. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, đối Cửu Thiên Thập Địa hiểu rõ lại sâu một bước. Chiến xa tiếp tục lao nhanh ở trên mặt đất, phủ cận có linh linh tinh tinh tu sĩ đang đổi đường, cùng Cơ Huyền làm việc phương hướng gần như nhất trí. Nửa ngày sau, đường chân trời cuối cùng xuất hiện một tòa cổ thành, xa xa nhìn lại, thành trì tản ra mấy cái sắc nghe hồng quang. Tới gần nơi này, lui tới tu sĩ rõ ràng nhiều hơn, hắn phục sức cùng tướng mạo không giống nhau, hiển nhiên đến từ trời Nam biển Bắc. Có chư bao nhiêu đại giáo cũng lao tới nơi đây, xuất hành thanh thế to lớn. Trên bầu trời đại lượng thần liễn song song tiến lên, như giống như sao băng xẹt qua, trên mặt đất cũng không ít xe sang trọng khung theo sát phía sau. Hô! Một đạo âm thanh xé gió lên, nơi xa bay tới một chiếc to lớn phi chu, toàn thân vàng rực, thần quang rạng rỡ. Từng bầy man thú đội ngũ cùng tại phi chu đằng sau, phía trên chở từng vị cường đại kỵ sĩ. Đội ngũ lăng không mà đi, chân không chạm đất, cách được đỉnh đầu của người chỉ có mấy trượng khoảng cách. Giống. Đi ngang qua thời điểm, tiếng gào thét của man thú chấn thiên, khơi dậy từng đợt khí lưu, đem người qua đường sợi tóc thổi đến lộn xộn. Phía dưới người đi đường ào ào trợn mắt nhìn. Mà nó, đây là đâu nhà thế lực, bá đạo như vậy, thật coi vạn yêu châu không người. Có yêu tộc tu sĩ tức giận nói. Một bên người liền vội vàng che miệng của hắn, ngươi kiềm chế một chút nói, đây chính là thánh thú sơn người. Bọn họ có thể chuyên thu ngươi loại này yêu tu. Cái kia yêu tu kinh hãi nói, thánh địa. Bọn họ làm sao lại tới nơi này? Nhân tộc tu sĩ nhỏ giọng nói ra, vô định thần hải thủy triều lên xuống sắp tới, vạn yêu châu tất có đại loạn, chắc hẳn bọn họ muốn nhân cơ hội này bắt một số cường đại yêu thú đi. Thánh thú sơn đi qua lúc, Cơ Huyền rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần niệm quan sát. Bất quá đối với giống như không phải hắn, mà là tại phía trước lái xe Ngao Thiên. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần thức do vào, nhưng đều bị hắn từng cái nghiền nát. Mưa gió phun trào a. Cơ Huyền nhẹ khẽ nhấp một miếng tiểu, tiếp tục đọc qua sách cổ ở trong tay. Cổ thành tên là Nghe Yêu Thành, là vạn yêu châu phồn hoa nhất thành trì một trong. Thành như kỳ danh, bị một cỗ nồng đậm nghe hồng quang bao khỏa, cực kỳ hoa lệ. Cổ chiến xa chậm rãi chạy nhanh vào trong thành. Trên đường phố đám người xoa trùng ma bay, người cùng yêu song hành, không có bất kỳ cái gì không hài hòa địa phương. Hai bên người bán hàng rong cực lực gọi, gào to âm thanh không ngừng. Hai người tìm đến một chỗ tiểu lâu, tạm thời làm nghỉ chân. Trong tiểu lâu mười phần huyên náo, không ít tu sĩ vũ trang đầy đủ, tập hợp một chỗ nâng ly cả chén. Còn thật đến không ít đại thế lực, ha ha. Cơ Huyền thần thức quét qua, liền phát hiện mấy cái khí tức không giống bình thường. Sau đó hắn đặc biệt chọn lấy một chỗ gần cửa sổ thanh tĩnh chi địa, một bên uống rượu một bên ngắm cảnh. Trong đại sảnh tiếng nghị luận liên tiếp, đều là liên quan tới vô định thần hải thủy triều lên xuống ngôn luận. Cơ Huyền cũng là nghe được rất nhiều mười phần thú vị thảo luận cùng bí văn. Ầm. Cửa lâu bị thô bạo đẩy ra, một cái toàn thân nhuốm máu nam tử lảo đảo đi vào, ghé vào trên một cái bàn. Tiểu nhị, dâng rượu. Tu sĩ kia toàn bộ bả vai đều vỡ vụn, đã mất đi một đầu cánh tay, có thể chỉ là làm băng bó đơn giản. Mọi người thấy hắn thê thảm bộ dáng, tâm thần run lên. Vị đạo huynh này, ngươi không sao cả a? Ta chỗ này có một viên đan dược. Có người hảo tâm tiến lên thử hỏi. Không sao không sao, vận khí kém một chút mà thôi, chỉ là trốn được quá vội vàng, chưa kịp trị liệu. Cái kia cụt một tay tu sĩ cự tuyệt đưa tới đan dược. Ngươi đây là gặp cái gì sự tình? Có mới đến tu sĩ nghĩ đến biết rõ địa phương tin tức, tiến lên hỏi thăm. Người kia uống một hớp rượu, cắn răng nói ra, ta tao ngộ một cái ma viên, bởi vì cùng đoạt bảo bị đánh thành trọng thương. Ma viên? Giống như ở đâu nghe nói qua. Phu cận trên bàn rượu tu sĩ phản ứng lại. Hắn toàn thân nhiễm lấy ma khí ngập trời, tay cầm một cái cứng rắn vô cùng thiết đồng. Dài lúc như thông thiên chi trụ, thời gian ngắn như kim trên ngân châm, cực khó đối phó. Thụ thương tu sĩ tiếp tục nói. Cơ Huyền nghiêng tai lắng nghe, cái kia ma viên hình tượng tựa hồ có chút quen thuộc. Đạo huynh, ta nhìn ngươi quen mặt, ngươi có phải hay không một năm trước xuất phát đi Ngọc Long động thiên chi đội ngũ kia người? Có người nhận ra cái này cụt một tay tu sĩ. Đúng vậy. Các ngươi trong đội ngũ không phải có thánh chủ cảnh lĩnh đội có ở đây không? Làm sao rơi vào kết quả như vậy? Ai? Cụt một tay tu sĩ trùng điệp thở dài một hơi, cái kia thánh chủ cảnh tu sĩ tại ma viên thiết đồng phía dưới không có chống nổi 10 cái hiệp, liền bị một côn gõ chết. Cả chi đội ngũ chỉ có ta một người trốn thoát, còn lại hơn 10 vị thánh cảnh toàn bộ mất mạng. Cái gì? Mọi người nghe vậy hít sâu một hơi. Một vị thánh chủ cảnh tu sĩ bị tươi sống gõ chết. Thánh cảnh đội ngũ đoàn diệt. Đạo huynh, ngươi sẽ không phải tao ngộ tự xưng Tề Thiên Thánh Giả Bát Hầu a? Có yêu tộc tu sĩ đứng dậy hỏi. Mọi người lại đem ánh mắt rời về phía hắn. Đây chính là chúng ta vạn yêu châu một viên lũ ác tính, khắp nơi hoành hành bá đạo, không ai có thể trị được hắn. Lúc này, một bàn khác vang lên một đạo thanh âm không hài hòa. Không ai có thể trị chỉ đại biểu các ngươi vô năng thôi. Có một vị người khoác da thú nhân tộc tu sĩ vô bàn lên. Tại chỗ yêu tộc tu sĩ hào hào cảm giác mình nhận lấy mạo phạm. Ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi có biết nơi này là yêu tu địa bàn? Có yêu tu đứng dậy nghiêm nghị quát nói. Da thú tu sĩ quay người lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ta thánh thú sơn chuyên thu những cái kia vô pháp vô thiên tiểu yêu. Lần này đến đây chúng ta chính là vì cái kia ma viên. Nói nói. Da thú tu sĩ lấy ra một kiện ấm nước hình dáng pháp khí. Này ấm tên là luyện yêu hồ, chuyên vì thu yêu sử dụng. Tại chỗ yêu tu đều là vãi cả linh hồn, kiện pháp khí kia để linh hồn của bọn hắn run rẩy. Ha ha ha. Chư vị không cần lo lắng. Giống các ngươi mặt hàng này chúng ta thánh thú sơn căn bản trước mắt. Da thú tu sĩ thu hồi luyện yêu hồ. Hắn dùng ánh mắt còn lại lường ngồi tại nơi hẻo lánh Ngao Thiên nhất mắt, khoe miệng mỉm cười, giàu có thâm ý. Ngao Thiên ngồi ngay ngắn ở Cơ Huyền đối diện, trong tay đang bưng một bàn ớt xanh xào thịt, lẩm bẩm nói ra, công tử, muốn không ta bây giờ đi qua giết chết hắn. Cơ Huyền cười nói, không nóng nảy, người còn chưa tới đủ. Ngao Thiên không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, tiếng mở cửa vang lên lần nữa, một tên thân mặc áo tím thanh tú thiếu niên dạo bước đi vào, đằng sau theo hai vị thân hình không người lão giả và mấy vị tuổi trẻ tôi tớ. Thánh thú sơn thật sự là phô trương thật lớn a. Thiếu niên mặc áo tím kia cười nói. Gia thú tu sĩ quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi lại là người phương nào? Dám nói với ta như vậy lời nói. Thiếu niên áo tím tay áo tung bay, thần sắc tự nhiên nói, Cơ gia, Cơ Minh Hạo. Chương 94, lảng lơ. Cơ gia danh hảo qua nói ra, huyên áo tiểu lâu nhất thời biến đến an tĩnh lại. Hiện trường, mọi người hào hào để chén đũa trong tay xuống, đại khí cũng không dám to thở một tiếng. Hoang cổ Cơ gia, như lung đỏ khối sắt đồng dạng thật sâu lạc ấn tại lòng của mọi người bên trong. Gia tộc này đã từng tại Cửu Thiên thập địa quá mức huy hoàng, không ai bằng. Cơ Minh Hạo chính là đương đại Cơ gia thánh tử một trong. Trong tràng, vô số người vì đó nghiêng mục đích, muốn thấy một lần thánh tử chi phương dung. cái kia Thánh Thú Sơn truyền nhân tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vừa mới vậy mà chính miệng dỗi Cơ Gia Thánh Tử. Bịch. Thánh Thú Sơn truyền nhân tại chỗ quỳ xuống, sợ hãi nói, tiểu nhân Lữ Mông chưa từng cùng Thánh Tử gặp mặt, mạo phạm Thánh Tử, còn mời ngài tha ta một mạng. Lữ Mông hai chân rung động, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự cái chán rơi xuống. Sau người Thánh Thú Sơn người hộ đạo thầm thở dài một hơi. Trong hoang cổ Cơ Gia, liền xem như Thánh Thú Sơn loại này mấy chục vạn năm đạo thống cũng phải bị đảo một lớp ra. Hôm nay giữ nhiều lấy ít. Cơ Minh Hạo tử y phiêu phiêu, Thanh Tú lông mi hơi nhíu. Quý là Thánh địa đạo thống truyền nhân, thì như thế một điểm cốt khí. Đứng lên đi, ta không giết ngươi. Câu trả lời của hắn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lữ Mông sau lưng người hộ đạo liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái. Đa tạ Thánh Tử đại ân đại đức. Tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ đều đối Cơ Minh Hạo độ lượng biểu thị khen ngợi. Cơ Minh Hạo sau lưng hai vị còn lưng lão giả nhẹ gật đầu, ném ánh mắt tán dương. Cái này mới sắp phong Thánh Tử tuổi tác tuy nhỏ, tính cách ngược lại là rất tốt. Trong đó một vị lão giả khàn giọng nói ra. Đúng vậy a, khu khu. Giờ khắc này, Cơ Minh Hạo như Minh Châu đồng dạng bị người nâng trong tay, theo nhân cách phía trên nhìn xuống chúng sinh. Phốc phốc. Đột nhiên, trong góc truyền đến một tiếng cười nhạo âm thanh. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trong góc ngồi đấy một cái tóc vàng mắt xanh thiếu niên, nó đầu đỉnh hai cái xanh biết sừng rồng, khuôn mặt trắng nõn, tuổi tác giống như cùng Cơ Minh Hạo tương tự. Hắn bưng rượu lên vỏ, tràn đầy uống một hớp. Thật sự là khôi hài, mới vừa rồi còn tuyên bố muốn quấy vạn yêu châu thánh địa truyền nhân, vậy mà cho chỉ là một cái thánh giả cảnh sơ kỳ quỳ xuống, xỉ nhục. Không khí đọc lại một cái chớp mắt. Đậu phộng, cái này mẹ nó ai vậy? Một câu đem thánh địa cùng Cơ Gia song phương đều đắc tội. Có tu sĩ hít sâu một hơi, mười phần kinh hãi. Mà nó, xem ra vẫn là yêu tộc, vội vàng đem hắn khai trừ yêu tịch, đừng nói hắn là chúng ta vạn yêu châu. Cơ Gia khởi sướng giận đến, 100 cái vạn yêu châu cùng nhau đều không đủ đánh. Có yêu tộc tu sĩ mười phần tức giận. Trang diện một lần lúng túng. Vừa mới như trăng sáng chân châu đồng dạng bị mọi người nâng ở lòng bàn tay thánh tử, trong nháy mắt liền bị người một câu đè xuống đất ma sát. Cơ Minh Hạo sau lưng hai vị lão giả mày trắng nhăn lại, nộ khí sinh sôi. Tiểu bối, ngươi có gan? Hai người cùng nhau thần niệm đánh ra, muốn làm chàng chế phục thiếu niên tóc vàng. Cơ Huyền Tâm thần khẽ động, triệt tiêu đại bộ phận thần niệm công kích. Đương nhiên, vẫn là có từng tia từng sợi thần niệm thấm đi vào, đánh vào Ngao Thiên trên thân. Ngao Thiên toàn thân như bị trăm vạn cương châm thống kích, bên ngoài thân vảy rồng đều bung lỏng mấy phần, biến hóa thần niệm ở tại trên thân thể rút ra từng đạo đỏ như máu dấu. Rất hiển nhiên, Cơ Huyền không phải cố ý. Công tử, chúng ta vừa mới rõ ràng đã nói xong, ta phụ trách mắng chửi người, ngươi phụ trách bảo hộ ta. Ngao Thiên đau đến nghe răng trợn mắt, ủy khuất ba ba. Cơ Huyền khoẹt miệng nết lên một vệt đường cong, khẽ cười nói, ta để ngươi mắng chửi người, cũng là đơn giản trào phúng hai câu. Ai để ngươi liền người ta thánh địa cùng thế gia mặt cùng nhau đều cho đạp. Miệng độc như vậy học với ai, ta tựa hồ không có như thế dạy qua ngươi đi. Ngao Thiên, ba. Hai người trò chuyện cũng không có lấy truyền âm phương thức tiến hành, người ở chỗ này nghe được hết sức rõ ràng. Cái này quá mẹ nó trắng trợn. Cái nào nhà thế lực như thế cuồng. Có thánh địa tu sĩ mười phần tức giận. Nếu như nói vừa mới Ngao Thiên mà nói là làm nhục Cơ Gia cùng Thánh Thú Sơn, như vậy hiện tại hai người trắng trợn thì là đem tại chỗ tất cả thánh địa mặt đè xuống đất ma sát. Cơ Minh Hạo sau lưng lão giả sắc mặt rất là không tốt, muốn nổi giận hơn. Cơ Gia không thể đủ. Đột nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Vô Lượng Tiên Tôn, Minh Hạo sư đệ, đã lâu không gặp. Cơ Minh Hạo nghe vậy nhìn lại, một người mặc đạo bào màu xám nữ đạo sĩ đi ra. Cái kia nữ đạo sĩ buộc tóc cao trâm, không đến bất luận cái gì trang điểm ra mặt cùng hoa trang sức, một mặc cùng cực, từng bước đi tới, có thể gây nên đạo vận cùng vang lên. Nguyên lai là Vô Diệu sư tỷ. Cơ Minh Hạo ôm quyền hành lễ. Hắn từng tại đạo nhất thánh địa tu hành qua mấy năm, ngày bình thường chính là từ Vô Diệu chiếu cố hắn. Vạn bối Vô Diệu, gặp qua Cơ Gia hai vị trưởng lão. Vô Diệu đạo sĩ cũng hướng Cơ Minh Hạo sau lưng hai vị lão giả hành lễ. Lão giả sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Đạo nhất thánh địa cũng là 3000 châu bên trong số một số hai đại thế lực, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Vô Diệu gặp lão giả dừng lại kết ấn thủ thế, thở dài nhẹ nhõm. Hai vị thánh chủ cảnh trở lên tu sĩ nếu là độc thủ, hôm nay tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều phải để lại xuống. Sau một khắc, không ngừng có người đứng dậy hướng Cơ Minh Hạo hành lễ. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là cổ hoàng triều hoàng tử cùng các đại đạo thống truyền nhân. Dưới trướng yêu tộc tu sĩ thấy cảnh này, ào ào cảm thán. Vạn yêu châu các bộ tộc nên đến như vậy một nhóm cường địch, năm nay thủy triều, chỉ sợ là không vớt được chỗ tốt gì. Đúng vậy à, chỉ là một cái hoang cổ Cơ Gia thì áp chúng ta không thở được, càng đừng đề cập nhiều như vậy thánh địa. Không ngừng có yêu tộc tu sĩ cầu nhau. Cơ Minh Hạo cùng Vô Diệu tiểu nói chuyện vài câu, từng cái đáp lại ân cần thăm hỏi người. Nhưng ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng hướng trong góc Cơ Huyền quét tới. Vì sao trong hư không không gian đạo tắc đều hướng người này dũng mãnh lao tới? Chẳng lẽ hắn tu có không gian loại cổ kinh? Cơ Minh Hạo mười phần nghi hoặc. Hắn thân có hư không kiếm thể, đối không gian cảm ứng mười phần mẫn cảm. Đánh một tới gần nơi này từ lâu, hắn liền phát hiện trong hư không không gian đạo tắc đều tự chủ hướng một chỗ dũng mãnh lao tới. Rất không có khả năng, Cửu Thiên Thập Địa đã biết không gian loại cổ kinh chỉ ta Cơ Gia một bộ. Chẳng lẽ người này cũng có đặc thù thể chất, hoặc là trí bảo? Cơ Hạo Nguyệt thần thức càn quét mà ra, nhanh chóng tuân hướng Cơ Huyền. Dò xét nửa ngày sau, chỉ là không hiểu ra sao. Lúc này, một bên Vô Diệu hướng hắn nâng lên đổ thạch một hạng. Sư tỷ, ngươi đi đổ thạch phường làm gì? Cơ Minh Hạo mười phần nghi hoặc. Nghe nói Vạn Yêu Châu xuất hiện qua một loại màu tím hỏa trùng, có người tại đổ thạch phường bên trong chạy đến qua. Đó là luyện đan cần thiết âm lãnh chi hỏa, ta muốn đi thử thời vận. Sư đệ ngươi tu luyện Cơ Gia cổ kinh, sinh ra thấy rõ chân nhãn, nhất định khả năng giúp đỡ sư tỷ mưu đồ mưu đồ. Vô Diệu vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đổ thạch. Cơ Minh Hạo giật mình nói. Mình có thể mời nam tử mặc áo trắng kia đi đổ thạch, thăm dò không gian của hắn thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn dạo bước hướng trong góc Cơ Huyền đi đến. Ngao Thiên nhìn lấy đi tới Cơ Hạ Nguyệt, quay đầu hỏi hướng Cơ Huyền. "Công tử, hắn đi tới, quản hắn sao?" Cơ Huyền không nói. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Cơ Hạ Nguyệt áo tím nhẹ nhàng đứng tại Cơ Huyền trước người. "Đạo hữu, tại hạ muốn cùng ngươi đi đổ thạch phường giám bảo, có thể nể mấy phần chút tình bọn." Chương 95, ấy, ta còn chưa lên xe đâu. Trong tiểu lâu bầu không khí thập phần vi diệu. Mọi người đang ngồi người mười phần không hiểu, vì sao thánh tử đại nhân sẽ khuất thân mời nam tử mặc áo trắng này đồng hành. Cơ Huyền lông mày gảy nhẹ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Cơ gia tiểu tử là muốn thăm dò ta à. Thật sự là loạn bối phận. Sau đó hắn chỉ một bên Ngao Thiên, "Ngươi đánh thắng hắn, ta thì cùng ngươi cùng đi." Ngao Thiên rụt cổ một cái, "Công tử, ngươi đây là lại muốn hố?" Dưới bàn gỗ, Cơ Huyền cho hắn một chân. "Ngươi vừa mới không phải nói muốn qua hắn?" Cơ Minh Hạo dừng một chút, đem ánh mắt rời hướng Ngao Thiên, trong mắt chiến ý bừng bừng. Mọi người tại đây nghe được Cơ Huyền trả lời, một trận đoán giận. Người này quả thực quá phận, đối mặt Cơ gia thánh tử mời lại vẫn dám bàn điều kiện. Có dám hay không tự giới thiệu, ngày sau ta tất đại biểu thánh địa tiến đến bái phỏng. Có thánh địa tu sĩ không cam lòng nói. Trong đó càng là có cùng Cơ gia giao hảo thánh địa tu sĩ tê ra vũ khí, muốn xuất thủ. Không có gì ngoài trong góc cái này tấm bàn gỗ, còn lại địa phương đã loạn thành một bầy. Cơ gia trưởng lão ở phía sau trợn mắt nhìn, sát khí đằng đằng. "Ồ nào?" Cơ Huyền quát lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, thần thức giống như thủy triều trào ra ngoài, hóa thành ngập trời màn nước cuốn về phía trong tiểu lâu còn lại những phương hướng khác. Phanh phanh phanh. Tu vi yếu kém tu sĩ trực tiếp bị vành ra mấy chỗ xa, bản thân bị trọng thương. Tế gia pháp khí tự vệ người cũng chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Mọi người lấy lại tinh thần, liên tục kinh thán. Cái này Cơ gia thánh tử ánh mắt là bực nào độc ác, nam tử mặc áo trắng này nhất định là nhất đẳng cao thủ. Cơ Minh Hạo quay đầu hướng hai vị lão giả nói ra, "Tộc thúc không cần phải lo lắng, Minh Hạo tự có ứng đối." Lão giả lúc này mới lui ra. Trong tiểu lâu bố trí xong một chỗ cầu thang đá, kinh trận pháp gia chỉ sau, có thể chịu đựng lấy thánh giả cảnh tu sĩ đối bính. Trước khi đi, Cơ Huyền dặn dò một phen. Ngao Thiên cùng Cơ Minh Hạo dạo bước tiến lên, lẫn nhau thi lễ. Thời gian đình chỉ một cái chớp mắt. Bành! Hai người đồng thời khởi hành. Ngao Thiên hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang xông về phía trước, thua tay nắm đấm màu vàng nóng, từng đạo quyền lực như mưa rơi chút xuống. Cơ Minh Hạo cố đặc thù thể chất, nắm giữ không gian, bên ngoài thân lưu quang phiêu tán, cùng không gian hòa làm một thể, giống như không tồn tại ở thế gian. Làm! Nắm đấm màu vàng nóng cùng thánh binh giao tiếp, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Ngao Thiên thân vì chân long tộc, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, mỗi lần lấy chảo đón lấy Cơ Minh Hạo hư không kiếm pháp, mà Cơ Minh Hạo làm thế gia thánh tử, tự nhiên thủ đoạn vô cùng. Hắn lấy thuần thục không gian chi đạo xảo diệu tránh né Ngao Thiên mấy lần trọng kích. Trong lúc nhất thời, hai người lại đạt đến thế cân bằng. Giống. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền ra. Ngao Thiên không muốn lại trì hoãn, dứt khoát trực tiếp huyền hóa ra một cái long chảo, vận chuyển chân long bảo thuật, dẫn long thủ. Một cái thô to long chảo theo trong hư không dò ra, mang theo màu vàng kim thánh lôi, như vẫn thạch giống như hạ rơi xuống. Cái này là chân long tộc khí tức. Làm sao có thể? Cơ Minh Hạo chất phác mà nhìn xem Ngao Thiên thi triển thủ đoạn. Cơ gia giữ lại có một bộ hoàn chỉnh chân long thi thể, hắn lấy thánh tử thân phận tự nhiên là xem duyệt qua. Trước mặt thiếu niên tóc vàng này khí tức tới thực sự quá giống nhau. Hư không thập lục kiếm. Cơ Minh Hạo không chần chờ, vận chuyển cổ kinh, lại lần nữa tới giao chiến lên. Cơ Huyền ngồi ở trong góc, chăm chú quan sát đến chàng tỷ đấu này. Lấy hư luyện kiếm, đây chính là hư không kiếm thể a. Cơ Huyền đối Cơ Minh Hạo thể chất có mấy phần hứng thú. Ngày sau kẻ này ngược lại là có thể làm hắn cùng Cơ gia câu thông cầu đối. Đáng tiếc, Ngao Thiên huyết mạch quá thuần, coi như không hóa thành bản thể cũng có thể bạo nền hắn. Ừm. Đó là. Hắn đông nhiên chú ý tới cái gì, ánh mắt rời về phía trong đám người một góc. Cách đó không xa, mấy vị thánh thú sơn trưởng lão thân khoác gia thú, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào trong chàng Ngao Thiên. Không sai, này yêu khí tức trên thân thì là chân long khí tức, lão phu ở ngoài thành lúc đã xác minh. Một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Lữ Mông sợ hãi thán nói, trưởng lão, cái này không thực sự chính là một đầu chân long a. Trưởng lão kia lắc đầu, không có khả năng, chân long gì nó chất quý, không phải ta thánh thú sơn có thể khống chế. Này long có thể là có lưu một tia chân long huyết mạch dị chủng giao long. Đợi lát nữa thừa dịp chiến đấu khâu cuối cùng thời khắc, chư vị giúp ta xuất thủ bắt lấy hắn. Mấy người còn lại nhẹ gật đầu. Lữ Mông có chút không tình nguyện nói ra, thánh tử đại nhân đối người kia tựa hồ có hảo cảm, chúng ta xuất thủ có phải hay không quá không hợp thời rồi. Không sao, nắm trong tay của ta lấy có dính cực đạo khí tức truyền tống phụ lục, sau khi chuyện thành công chúng ta lập tức trốn xa, coi như thánh vương tới cũng ngăn không được chúng ta. Lại nói, một người một rồng đưa tới công phẫn, Cơ gia cũng không đến mức bởi vì hai cái người xa lạ cùng ta thánh thú sơn cùng chư thánh địa trở mặt. Lữ Mông lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Trưởng lão đem phụ lục giao cho Lữ Mông, khiến cho phối hợp xuất thủ. Hai người thương nghị một phen về sau, yên tĩnh chờ đợi lấy. Một lát sau, trong tràng kim quang như hải, đã vững vàng áp tử quan một đầu. Tại chỗ tu sĩ đều kinh hãi, cái này yêu tộc tu sĩ vậy mà vững vàng áp Cơ gia đương đại thánh tử, hắn đến cùng đến từ nơi nào? Vừa mới những cái kia công bố muốn đem Ngao Thiên khai trừ yêu tịch tu sĩ, lúc này cũng là cứng ngay tại chỗ. Người anh em này rất có thể đánh a. Vạn Yêu Châu cái gì thời điểm ra như thế cái manh nhân? Ngao Thiên đại khí to thở, gương mặt non nớt phía trên đã hiển hóa ra từng đạo long văn. Không hóa thành bản thể, bật hết hỏa lực quá mệt mỏi. Công tử vì cái gì không cho ta hóa vì bản thể, tần hắn một trận đâu? Ngao Thiên nhớ tới Cơ Huyền nhắc nhở, mười phần nghi hoặc. Bên ngoài sân Cơ Huyền vẫn chăm chú nhìn Thánh Thú Sơn một mạch người. Ngao Thiên theo ánh mắt của hắn, khuynh hướng cái kia một góc. Ngay tại lúc này, động thủ. Thánh Thú Sơn mấy người tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bố trí ra 6 cái pháp khí, huyền hóa ra một trường đầy trời lưới lớn, hướng phía dưới chụp tới. Tiểu Long, còn không mau thúc thủ chịu trói. Mấy vị thân mặc gia thú trưởng lão cấp tốc bay ra, muốn đem Ngao Thiên thu nhập trong lưới. Tấm vong lớn màu vàng kim chậm rãi rơi xuống, Ngao Thiên nhất trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, thể nội chân long chi huyết như nước sôi một dạng sôi trào lên. Đang lúc hắn muốn biến hóa nên địch thời điểm, một cái áo trắng bóng người theo bên cạnh bay ra. "Công tử." Ngao Thiên nhận ra Cơ Huyền. Cơ Huyền áo trắng phần phật, tóc đen nhẹ bay. Hắn lấy tay làm đao, một kích bổ ra cái kia mấy món thánh khí, làm cho toàn bộ biến thành sắt vụn. "Cái gì?" Mấy vị trưởng lão tâm thần hoảng hốt, mau lui lại. Đường đường thánh địa thì chút tiền đồ này. Cơ Huyền một trưởng vô ra, hung hồn trưởng lực như núi như biển hướng về phía trước quét ngang. Nhanh tế ra phù lục, ta không phải người này đối thủ. Các trưởng lão hướng Lữ Mông hô. Lữ Mông cuống quýt ở giữa thôi động phù lục, từng kia từng sợi cực đạo khí tức tràn lan mà ra, đem hắn bao trùm. Cơ Huyền trưởng lực đã tìm đến, trong đó mấy vị trưởng lão thân thể cùng nguyên thần tại cố lực lượng này trùng kích vào, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hình thần câu diệt. Nhanh thôi động, không còn kịp rồi. May mắn còn sống sót trưởng lão có to. Lữ Mông ra tốc thôi động phù lục. Tiếp đó, hắn chỉ cần đem trưởng lão cho chúng, mấy người tức có thể trong nháy mắt trốn đến bên ngoài mấy vạn dặm. Có thể đang lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, Cơ Huyền cặp kia sâu thẳm con ngươi vừa vặn tới đối mặt. Tê. Lữ Mông hít sâu một hơi. Trong nháy mắt đó, cả người như rớt vào hầm băng, dường như trước mặt thế giới đều bị xé nứt. Chạy a. Hắn tay mắt lênh lẹ, cấp tốc thôi động phù lục trốn xa. Cực đạo khí tức đình chỉ lan tràn, mấy vị vọt tới trưởng lão bị ngăn tại truyền tống bình chướng bên ngoài. Mà nó, ngươi cái thằng ngãi con, lão phu còn chưa lên xe đâu. Mở cửa nhanh a. Có trưởng lão quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, nặng nề mà đấm vào bình chướng. Cũng có trưởng lão phẫn nộ quát, trở về gọi người đem ngươi đạo tử thân phận phế đi. Các ngươi trở về không được. Cơ Huyền thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền ra, như âm thanh của tử vong đồng dạng chói tai. Liên tiếp mấy cái tiếng nổ, mấy người hóa thành bột mịn. Bên ngoài sân khói lửa cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Tiểu lâu đã bị Cơ Huyền trưởng lực đánh bay một nửa, chỉ còn lại có tường đổ đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên bệ đá, Cơ Minh Hạo đã bị bảo vệ. Hắn giật mình nhìn lấy cùng một trên phương hướng Ngao Thiên cùng Cơ Huyền hai người, trong miệng nỉ non không ngừng. Ta thua rồi. Chương 96, đổ thạch. Khói bụi tan hết, Cơ Huyền lẻ loi đứng ở tại chỗ, khí định thần nhàn. Cực đạo khí tức dần dần biến mất, Lữ Mông cũng biến mất ngay tại chỗ. Vậy mà để tiểu tử kia chạy. Ngao Thiên mười phần không cam lòng. Thánh Thú Sơn cái vị kia truyền nhân tự ngay từ đầu thì đang có ý đồ xấu với hắn, lệnh hắn mười phần khó chịu. Không sao, chỉ là một vị thánh giả mà thôi. Cái này Thánh Thú Sơn, ngày sau ta sẽ đích thân bái phỏng. Cơ Huyền bình thản nói ra. Cơ Huyền vung tay lên, tạo hóa chi lực bảy màu tràn ngập, sụp đổ tiểu lâu trong nháy mắt phục hồi như cũ, cùng hủy diệt trước không khác. Một bên Vô Diệu bị Cơ Huyền thủ đoạn kinh hãi đến. Tuy là đạo nhất thánh địa, cũng không có Huyền Diệu như thế phục hồi như cũ thủ đoạn. Chẳng lẽ người này là nào đó ẩn thế đại giáo truyền nhân hay sao? Nghĩ tới đây, Vô Diệu dạo bước tiến lên. Nàng nói bào màu trắng như tuyết, váy áo tung bay. Vị này tiền bối, vân đạo chính là đạo nhất thánh địa đệ tử, đạo hào Vô Diệu. Xin hỏi tiền bối đến từ nơi nào? Cơ Huyền nhìn xuống nàng, không mặn không nhạt trả lời, Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền Thiên Đạo Tông? Vô Diệu giật mình. Chưa nghe nói qua, xem ra thật sự là ẩn thế đại giáo. Nàng đem một bên Cơ Minh Hạo kéo qua, vừa cười vừa nói, Cơ Minh Hạo kỳ thật rất sùng bái tiền bối, cho nên tiến lên kết bạn. Hắn mặc dù bại, nhưng vạn bối hay là hy vọng tiền bối cho hắn một cái cơ hội. Cơ Huyền thói quen chạm chạm cái cằm. Cái này đổ thạch một hàng có chút thần bí, đánh bạc tính chất rất mạnh. Vật liệu đá các loại, cắt ra tới bảo vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Kẻ nhẹ, cắt ra đá trắng hoặc là phỉ thúy, trọng giả, có thể cắt ra nhiễm cực đạo khí tức bảo vật. Nhàn rỗi không có chuyện gì, đi đi cũng được. Tốt ta, nhàn rỗi không có chuyện gì, bản tọa ứng thỉnh cầu của ngươi. Cơ Minh Hạo nghe vậy hai mắt tỏa sáng, giống như có vô số mù mịt tan đi. Đa tạ. Tiền bối. Mấy người xác định thời gian cùng địa điểm về sau, liền cùng nhau tiến lên. Một đường lên cũng không có người nào theo tới. Người của các thánh địa vì cầu cơ duyên nào hào rời đi, cơ gia người hộ đạo cũng lui trí ám bên trong. Đổ thạch phường ở vào Nghe Yêu Thành trung tâm khu buôn bán, chỗ phồn hoa khu vực. Cùng với những cái khác phường thị chỗ ngập trong vàng son chi cảnh khác biệt, đổ thạch phường du ngoạn thành bản tương đối cao, nhân viên lui tới ít, có chút thanh tĩnh. Nơi đây cùng chia ngũ trọng sân nhỏ, càng đi vào trong vật liệu đá giá cả càng cao, cắt ra đến đồ vật cũng càng là hiếm thấy. Hai tầng đầu sân nhỏ bên trong, Cơ Minh Hạo lộ hết tài năng, đại chiến thân thủ. Hắn tu có động sát chân nhãn, có thể khám phá rất nhiều vật liệu đá manh mối, bởi vậy thu được rất nhiều đáng tiền nguyên thạch. Kẻ này tiên phú và tính cách cũng không tệ. Ngày sau ngược lại là có thể phân công một hai. Cơ Huyền nhìn lấy Cơ Minh Hạo chắc tuyệt biểu hiện, nội tâm tán thưởng hai câu. Thiên tiêu nội tâm đều là cực kỳ tiêu căng, Cơ Minh Hạo tuy nhiên bị Ngao Thiên một tay lực ác, thâm thụ đả kích, nhưng lúc này đạo tâm nhưng như cũng ổn định, đúng là không dễ. Hành vi của hắn rất nhanh đưa tới chung quanh bất nghĩa chi sĩ ngấp nghé. Sân nhỏ nào đó một chỗ trong bóng ma, một cái ánh mắt không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngắn ngủi nửa canh giờ tiêu xài rơi mất gần trăm vạn cực phẩm linh thạch, mấy người kia là đại dê béo à? Cũng tốt, liền để lão tử thật tốt chiêu đãi các ngươi, hố phía trên các ngươi một khoản. Trong đám người, Vô Diệu đạo sĩ liên tục thở dài. Tốn mất nhiều như vậy linh thạch, nhưng vẫn là không có mở ra màu tím hỏa trùng. Nàng thâm thụ đả kích. Sư tỷ, không nên gấp gáp, chúng ta đi bên trong sân nhỏ xem một chút đi. Chỗ đó mở ra cực phẩm bảo thạch xác suất sẽ lớn hơn rất nhiều. Cơ Minh Hạo an ủi. Vô Diệu nhẹ gật đầu. Mấy người đi vào tầng thứ tư sân nhỏ, nơi đây trồng chất vật liệu đá so trước mấy tầng muốn giảm rất nhiều, giá cả cũng muốn đắt đỏ không ít. Ừm, cái đó là. Vừa một bước vào, Cơ Huyền thì đã nhận ra khí tức không giống bình thường. Hắn tinh thần phấn chấn hơi thở phát tán phương hướng nhìn qua. Trong góc một chỗ quầy hàng phía trên, trưng bày rất nhiều đen tuy vật liệu đá, rất là xấu xí. Tảng đá mặt ngoài chạy xuôi theo khiếp người âm minh khí tức, cũng có từng tia từng sợi hắc vụ hiện hiện. Này khí tức, cùng cái kia hắc thủ giống nhau. Cơ Huyền hơi kinh, hồi tưởng lại lúc trước khi độ kiếp hiểm hình. Hắn nhìn lướt qua quầy hàng, phát hiện những thứ này vật liệu đá phần lớn là chưa thành hình thạch thai, bên trong bảo vật còn chưa hoàn toàn dựng dục ra tới. Sau đó hắn dạo bước tiến lên, trong tay ước lượng lấy một khối màu đen vật liệu đá. Khối đá này tài liệu nhiều lỗ cùng vết nứt, giống như bị côn trùng đục, sâu mọt, qua mở dạng, bên ngoài thân tạp chất pha tạp, xem xét cũng không phải là cái gì hàng hiếm. Cái này một khối vật liệu đá bán bao nhiêu? Cơ Huyền hỏi hướng chủ quán. 30 vạn cực phẩm linh thạch. Ta mua. Nói xong Cơ Huyền móc ra một cái chữ vật giới, làm bộ liền muốn đưa cho chủ quán. Tiền bối, tuyệt đối không thể. Đây chính là quỷ liệt thạch, căn bản mở không ra đồ gì tốt. Cơ Minh Hạo liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ai, vị này thiếu niên lang, ngươi có biết đây là phá hủy đồ thạch phường quỷ cũ? Làm như vậy muốn gây nên nhiều người tức giận. Đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tam túc kim thiểm trụ trượng mà đứng, khẽ vấp rẽ ngang đi tới. Nó toàn thân hiện lên màu vàng kim, dáng người thấp bé, thiếu thốn một đầu chân sau, xem ra rất là bị ổi xấu xí. Như hắn nói, xung quanh chủ quán cùng du khách đều thần sắc cổ quái nhìn bọn hắn chằm chằm. Ồ, vậy ngươi nói một chút, việc này nên xử lý như thế nào? Cơ Huyền cười khẽ, tiểu yêu này mục đích khẳng định không thuần. Cơ Minh Hạo nhìn lấy đi tới kim thiểm, sắc mặt không tốt. Còn có người dám trở ngại cơ gia làm việc, chẳng bằng ta hai người đối đánh cược một lần, cắt ra báo vật trí bảo thì làm cho đối phương giao mấy lần linh thạch, như thế nào? Thắng, chuyện ngày hôm nay ta bãi bình. Thua, ngươi giao chủ sạp này gấp đôi giá tiền, như thế nào? Tam Túc Kim Thiểm cười mỉm nói. Tiền bối, để cho ta trước cùng hắn đánh cược một lần. Cơ Minh Hạo đứng ra, hắn nhìn cái này sú cắp mô cực kỳ không vừa mắt. Được. Hai người lập tức bắt đầu chọn lựa vật liệu đá, dựa theo quy định, mỗi người có thể tự đi chọn lựa 5 khối. Đánh cược hành động cũng không phổ biến, phen này hành động đưa tới người qua đường ngừng chân, hắn ào ào la hét muốn đặt cược. Cơ Minh Hạo trong mắt tử quang chảy xuôi, muốn khám phá trưng bày vật liệu đá. Kỳ quái, những thứ này vật liệu đá bên ngoài thân đều có một cỗ mê vụ, lại có thể ngăn cản không gian của ta thấy rõ. Hắn càng cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn đứng phía sau Cơ Huyền, hắn không thể tại vị này tiền bối trước mặt mất mặt. Xem xét lại cái kia tam túc kim thiểm, hứng hở du tẩu cùng trước gian hàng về sau, tùy ý tiến hành chọn lựa. Rất nhanh, vật liệu đá chọn lựa hoàn tất, người qua đường đặt cược hoàn thành, sắp bắt đầu. Tam túc kim thiểm chỉ màng tại thạch liêu mặt ngoài vớt ve, hắn đầu ngón tay kim quang chảy xuôi, vô số sắt đá chi khí như cây liễu tia địch giống như tại thạch liêu mặt ngoài rủ xuống. Cùng lúc đó, vật liệu đá nội bộ cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Đây cũng là hóa đá thành vàng a. Cơ Huyền ở phía sau quan sát, trong miệng lẩm bẩm nói. Nơi đây vật liệu đá phần lớn là phôi thai, cũng chưa hoàn toàn thành hình, loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ tăng nhanh vật liệu đá tốc độ phát triển, để phế phẩm biến thành chất bảo. Giang giác. Song phương vật liệu đá đồng thời bị cắt mở, không hề nghi ngờ, kim thiểm phía bên kia đại hoạch toàn thắng. Bởi vì đánh cược thiết lập, cái này một đợt Cơ Minh Hạo thua đi gần 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Hắn hậm hực mà lùi đến đằng sau. Vị này công tử, như thế nào? Cái kia hai người chúng ta đi. Tam Túc Kim Thiểm kiếm được đầy bồn đầy bát, chậm rãi cười nói. Tất nhiên là như thế, ngươi lựa chọn vật liệu đá đi. Cơ Huyền khẽ miệng tràn lên một vệt nụ cười. Kim Thiểm vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng, làm bộ chọn lựa năm khối. Cơ Huyền lại không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, trong tay vẫn bưng lấy khối kia quỷ liệt thạch, không hề động một chút nào. Ta đi, người này chẳng lẽ dùng một khối quỷ liệt thạch cùng Kim Thiểm huynh so? Trong đám người truyền ra tiếng chất vấn. Thôi đi, thuần thuần người ngoài nghề, dạy cái gì lao sói vây đuôi a? Có tu sĩ nhìn lướt qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thỉnh thoảng, Kim Thiểm về tới tại chỗ. Hắn nhìn đến Cơ Huyền không động thân chọn lựa vật liệu đá, cũng là hơi kinh hãi. Người này chẳng lẽ thật muốn cầm khối này quỷ liệt thạch cùng hắn đối bính hay sao? A, nguyên lai thật là một cái đồ nhà quê. Tam Túc Kim Thiểm cười thầm. Theo cược, tất cả đều theo cược Kim Thiểm huynh. Mọi người vây xem vừa mới cái kia một đợt nếm đến ngon ngọt. Đặt cược cục diện hiện lên nghiêng về một phía chi thế nghiêng về. Không nghĩ tới lúc này Cơ Huyền lại đột nhiên mở miệng, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính hóa đá thành vàng. Tam Túc Kim Thiểm càng không cơ sở, người này vì sao nhìn thấu mình thủ đoạn? Hắn tiếp tục hướng như thế thi triển vừa mới bí thuật. Cơ Huyền bên này, nơi lòng bàn tay tuôn ra ra từng đạo bảy màu sắc huyết quang, như thủy màn đồng dạng đem trong tay quỷ liệt thạch bao khỏa. Trong lúc nhất thời, đen như mực vật liệu đá tựa hồ biến thành một khối tràn ngập hà thải bảo ngọc. Đây chẳng lẽ là tạo hóa chi lực? Một bên Vô Diệu đạo sĩ nhìn ra thần. A, dù cho xem thấu ta dị thuật lại như thế nào, ta đại ca thế nhưng là thiên địa thạch tinh biến thành, hắn truyền ta môn này bảo thuật không người có thể phá. Tam Túc Kim Thiểm cắn chặt hàm răng, yên lặng chờ lấy Cơ Huyền ra người. Mở. Giang giác. Vật liệu đá đồng thời bị cắt mở. Xì xì. Song phương vật liệu đá đều là tách ra vô biên hoa quang, đâm người mắt, mười phần lóa mắt. Chương 97, thu đồ đệ nhiệm vụ đổi mới. Chiếu bạc trước mặt, một trận hoa quang nở rộ, nói đạo thần hạ như giống như giải lụa bắn ra, mười phần nóng rực. Tam Túc Kim Thiểm năm khối vật liệu đá toàn bộ bị cắt mở. Ở trước mặt hắn, màu đen bạc hai đạo quang mang cùng nhau nở rộ. Đợi quang mang tiêu tán một chút về sau, người vây xem nhóm mới nhìn rõ cái kia chí bảo chân diện mục. Trời ạ, lại là Đại La Ngân Tinh cùng Long Văn Hắc Kim. Đứng tại Kim Thiểm bên cạnh thân người sợ hãi thán nói, bị lưu quang bao phủ màu bạc chất dính thể cùng kim loại đen theo mảnh đá bên trong rơi ra, thành ý tràn ngập. Cái kia Đại La Ngân Tinh trường lớn trường bàn tay, ngân quang bắn ra bốn phía, cực kỳ bất phàm. Càng làm cho người ta cực mục đích là khối kia Long Văn Hắc Kim, tuy nhiên chỉ có dưa hấu tử đồng dạng lớn, nhưng vẫn là khiến người vây xem tâm thần cuồng nhiệt. Long Văn Hắc Kim là đoán tạo cực đạo võ khí cần có đỉnh cấp kim loại một trong, cho dù là một viên nhỏ hạt, cũng đủ làm cho các đại thánh địa điên cuồng. Kim Thiểm huynh rất là cao minh, chỉ là hai món bảo vật này cùng nhau, đều đầy đủ hơn 2000 vạn cực phẩm linh thạch. có người ở một bên tán dương. Kim Thiệp miệng rộng sớm đã liệt đến trên trời, mười phần tự đắc. Cơ Huyền thì sắc mặt bình tĩnh, trong tay nắm cái kia bị cắt mở một vết nứt quỷ liệt thạch. "Uy, ta nói công tử, cái kia lượng tương, là ngựa chết hay là lửa chết, dẫn ra đến linh lợi a?" Kim Thiệp ý cười giật giảo, không ngừng chế nhạo nói. Cơ Huyền khẽ cười một tiếng. "Vậy bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút." Hắn vận chuyển bí lực, quỷ liệt thạch bề ngoài vỏ đá bắt đầu tự động chốc ra. "Giống." Một đạo trầm thấp tiếng long ngâm tự Cơ Huyền trong tay truyền ra, tùy theo mà đến thì là chói mắt màu đỏ thánh quang. Đứng tại cách đó không xa, Ngao Thiên nghe được cái này động tĩnh, hai lỗ tai dựng lên. "Đậu phộng, có đồng loại." Công tử lại ấp trứng trái trứng. Hắn vội vàng chạy đến Cơ Huyền bên người, muốn nhất quan nó biến. Cơ Huyền trong tay, một cái hình tròn quả cầu chậm rãi dâng lên, long uy vần quanh, đế ý tiêu tiêu. Vô số màu đỏ tươi long khí như cầu xà giống như bay múa, trong lúc nhất thời, Cơ Huyền bị dìm ngập tại cái này long tức khí lãng bên trong. Cái kia tựa hồ là một viên trái cây. Kim Thiểm che mặt, không dám nhìn thẳng cái kia ánh sáng chói mắt. Quang hoa tiêu tán về sau, một con mắt kích cỡ tương đương trái cây hiện lên ở Cơ Huyền trong tay. Giờ phút này, nó khí tức biến đến 10 phần nội liễm. Toàn bộ trái cây bề ngoài trong suốt sáng long lanh, như mã não đồng dạng tản ra đỏ rực ánh sáng. Trái cây nội bộ, rõ ràng có một đạo long hình hư ảnh tại chìm nổi. Trung quanh làm sao lại đột nhiên thêm ra đến một cỗ cực đạo khí tức? Vây xem tu sĩ thiu thiu cái mũi, vô cùng tim đập nhanh nói: "Không phải là trái cây kia truyền đến a?" Có tu sĩ ghé mắt nhìn tới, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mọi người hào hào nghị luận, người nào đều chưa từng gặp qua trái cây này, rất khó phán đoán hắn chân thực giá trị. Nhưng hắn trên người cực đạo khí tức 10 phần nồng đậm, rất nhiều người đều tin tưởng trái cây này có chỗ bất phàm. Kim Thiểm chép miệng tắt lưỡi: "Thôi đi, thì một viên trái cây mà thôi, làm sao có thể cùng ta Long Văn Hắc Kim so?" "Nhanh nhanh nhanh, ngươi cái này áp chế chim, tính cả đánh cược cả gốc lẫn lãi gần 6000 vạn cực phẩm linh thạch, cho lấy ra ta." Gặp Cơ Huyền không có mở ra hảo vật về sau, Kim Thiểm trong miệng kính sưng cũng phát sinh biến hóa. "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a, chúng ta hoa đều dụng. Tranh thủ thời gian giao linh thạch, chúng ta còn đuổi trận tiếp theo đâu." Trong đám người, có người đang không ngừng kéo theo lấy đại chúng tâm tình, thúc giục Cơ Huyền thanh toán linh thạch. Lui tới mọi người cũng bắt đầu bất mãn lên. Bọn họ đem đại lượng linh thạch đều áp tại Kim Thiểm trên thân, thực sự không muốn nhìn thấy Cơ Huyền mở ra vật gì tốt tới. Hôm nay nếu như không ai nhận ra, Cơ Huyền trong tay trái cây coi như cho dù tốt, cũng là không thành phố vô giá, không đáng một đồng. Kim Thiểm ý cười liên tục, nội tâm cảm giác ưu việt càng tràn đầy. "Nhường một chút, nhường một chút." Lúc này, trong đám người thoát ra một vị lão giả mặc hoa phục, hắn trên ngực trên bảng hiệu khắc lấy phường chủ hai chữ. Lại là phường chủ, lão nhân gia người sao lại tới đây? Lão nhân gia người ngàn năm mới xuất thế một lần, lần trước hay là bởi vì có người mở ra cực đạo thánh kim. Lần này không phải là vì cái kia Long Văn Hắc Kim mà đến đây đi. Kim Thiểm gặp phường chủ đến, liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi, đưa ra khối kia Long Văn Hắc Kim. Nhưng phường chủ vội vàng chạy qua, lại trực tiếp lướt qua hắn, hướng Cơ Huyền chạy đi. Mọi người kinh nghi, chẳng lẽ trái cây kia so Long Văn Hắc Kim loại tài liệu này còn muốn chân quý? Mặc hoa phục phường chủ bịch một tiếng trực tiếp mới ngã trên mặt đất, ngược lại lại vội vàng hấp tấp hướng Cơ Huyền leo đi. Hắn một bên tiến lên, một bên trong miệng còn lẩm bẩm: "Sẽ không sai, nhất định sẽ không sai. Cái này nhất định là truyền thuyết bên trong Long Nguyên quả." Mấy cái lảo đảo về sau, phương chủ chạy đến Cơ Huyền trước người. "Đạo hữu, ngài ra cái giá, cái quả này ta tất cầm xuống." Hắn nhìn chằm chằm Cơ Huyền trong tay Long Nguyên quả, ánh mắt nóng rực, giống như thấy được thế gian lớn nhất sự vật tốt đẹp. Kim Thiểm mười phần không hiểu, tiến lên thử hỏi: "Phương chủ đại nhân, cái này nát trái cây nơi nào có ta Long Văn Hắc Kim chân quý?" Phương chủ quay đầu trực tiếp gắt một cái cục đàm: "Đi đi đi, cút. Đây chính là bất tử dược, thì liền đại thánh chuẩn đế tu sĩ nhìn thấy nó, đều muốn thèm nhỏ nước dãi." Hoa phục phường chủ nhìn về phía Kim Thiểm ánh mắt rất là ghét bỏ. Ngay sau đó hắn còn nói thêm: "Ngươi cái này chết con cóc, bình thường ỷ vào sau lưng cái kia bắt hầu, ta để ngươi mấy phần thì thôi. Hôm nay ta tuyệt đối không thể nhượng bộ." Kim Thiểm cắn chặt hàm răng, ý thức được hôm nay chính mình đã lên một khối tấm sắt. Một bên khác, Cơ Huyền đánh giá viên này Long Nguyên quả. Nó thạch thai bên trong lúc chỉ là một cái hạt giống, kinh Cơ Huyền tạo hóa chi lực gia trì về sau, trong nháy mắt trưởng thành đến vạn năm dự tính, theo mà xem như một viên trái cây xuất thế. "Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút nó giá trị bao nhiêu linh thạch?" Cơ Huyền lạnh nhạt nói. "Ta ra một ức." Cơ Huyền nghe vậy hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. "Một gốc bất tử dược, ngươi một ức liền muốn đánh ra rồi? Ngươi dám lừa gạt bản tọa?" "Không không không, ta nhớ lầm, là 3 ức." Phương chủ vội vàng đổi giọng. Cơ Huyền vẫn chưa làm ra đáp lại. "5 ức, 6 ức." Phương chủ một mũi xách một lần giá, Kim Thiểm tâm thì rút lại một lần. "Trời ạ, 5 6 ức, như là dựa theo đánh cược bạo lãnh, ta không được bồi hắn 30 ức linh thạch. Vẫn là sớm làm chuẩn đi đi." Một bên khác, Phương chủ đã chạy đến 16 ức giá cả. Cơ Huyền nhẹ gật đầu. "Đạo hữu, ngài rốt cục." Phương chủ trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vẹn vẹn 16 ức liền cầm xuống cái này bất tử dược. Đổi thành linh tinh, cũng bất quá hơn 1000 vạn. Đương nhiên, cũng may mà vị đạo hữu này không hiểu việc. "Tốt, ta không bán." Cơ Huyền trong miệng bất tình lình phun ra mấy chữ. "Phương chủ, ngài không phải mới vừa gật đầu sao?" Cơ Huyền không để ý đến hắn, ngược lại đem ánh mắt rời về phía Kim Thiểm. "Thấy không, báo giá 16 ức cực phẩm linh thạch, dựa theo bạo lãnh tỷ lệ đặt cược, ngươi phải trả cái giá này 6-7 lần. Cũng chính là vô cùng đơn giản 100 ức đi." Kim Thiểm mặt lộ vẻ khó xử, thứ chi bắt đầu phát run. Hắn làm sao có thể lấy ra được nhiều như vậy linh thạch? Lúc này Cơ Huyền lại mở miệng nói: "Đương nhiên, ngươi có thể dùng trên người ngươi điểm thạch thành kim thuật đến triệt tiêu một bộ phận." Kim Thiểm niết niết miệng, run giọng nói: "Công tử, cái này bí thuật ta là thật không thể ra bên ngoài truyền." "Vì sao?" "Bởi vì..." Kim Thiểm không dám mở miệng. Giờ phút này, hắn hy vọng dường nào đại ca có thể lập tức xuất hiện, đem hắn cứu đi. Đột nhiên, trong đám người đột nhiên truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. "Đều cho ta lão Tôn tránh ra." Mẹ nó, nói ngươi đâu? Đem cái mông dịch chuyển khỏi, ta lão Tôn đối ngươi không hứng thú." Mọi người bắt đầu táo động, giống như tại kiêng kỵ lấy người nào đó đến, đội ngũ như thuyền gỗ bơi đồng dạng hướng hai bên mở giãn ra. Lộ ra ngoài lối đi kia bên trong, đi tới một cái người thấp nhỏ hầu yêu. Hắn toàn thân lông tóc hiện lên đỏ màu nâu, trên vai gánh lấy một cây ốm dài thiết đồng, vũ động lên hàn ý khiếp người. "Đinh. Thu đồ đệ nhiệm vụ đã đổi mới. Tôn Hỏa Vượng, nam, 3184 tuổi. Tư chất: SS. Thể chất: Tiên Tiên Đạo thể, Tiên Tiên chi khí biến thành Tiên Thạch thành linh, thân cận thế gian hết thảy đại đạo, cùng thiên đồng phò, bất tử bất diệt." Chú thích: Trước mắt hắn thụ minh khí ảnh hưởng, ở vào ma hóa trạng thái. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cơ Huyền so với lấy tin tức, sững sờ ngay tại chỗ. "Ngoa tảo, hầu ca đây." Chương 98, Tôn Hỏa Vượng. Chiếu bắt trước, mọi người đều là cùng Tôn Hỏa Vượng giữ một khoảng cách. "Mà nó, tên sát tinh này sao lại tới đây? Lần trước tại nhà ta uống rượu đều không đưa tiền." Một vị dáng người cồng kềnh tiểu lâu lão bản trộm vừa nói nói. "Ngươi cái kia tính là gì à? Ta tiệm bán thuốc bên trong cái kia thánh linh đảo toàn để hắn cho trộm, mấy chục vạn linh thạch cứ như vậy không có, người nào dám lên tiếng a?" Lại có tu sĩ nói ra. Có mới đến tu sĩ vụng trộm hỏi, cái này lớn như vậy nghe yêu thành liền không có người có thể trị được hắn. "Ừ, vị đạo hữu này ngươi có thể nhỏ giọng một chút, một năm trước hắn nhưng là loan chiến năm vị thánh chủ, sau cùng tất cả đều cho một gậy gõ chết." Có yêu tộc tu sĩ đem hắn kéo đến một bên. "Đậu phộng, ác như vậy, coi như ta không có hỏi qua." Tu sĩ kia hậm hực lui ra. Mọi người hào hào ở sau lưng đối Tôn Hỏa Vượng chỉ trỏ, tóm lại không có một câu lời hữu ích. Tôn Hỏa Vượng một bộ đỏ màu nâu lông tóc dầu đến tỏa sáng, bên ngoài thân lộ ra có chút âm minh chi khí, như hùng sư đồng dạng hung sát. "Đại ca, ngươi cuối cùng tới, ta bị người hố." Tam Túc Kim Tiềm ôm lấy Tôn Hỏa Vượng bắp đùi cũng là một trận khóc giống. Cơ Minh Hạo khỏe miệng giật một cái này sú cấp mô thật đúng là không biết xấu hổ. Người nào mẹ nó dám hố ta Tôn Hỏa Vượng tiểu đệ?" Hắn nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng chất vấn, đem cái kia hắc kim sắc thiết bổng trùng điệp hướng mặt đất cắm xuống. Chấn động to lớn để người chung quanh một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Cũng là bọn họ. Tam Túc Kim Tiềm chỉ về đằng trước Cơ Huyền, thanh thế phía trên kêu khóc, khóe miệng lại nhếch lên một vệt cười gian. "Mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra?" Tôn Hỏa Vượng lạnh giọng chất vấn, từ đầu tới đuôi một cỗ nồng đậm vô lại khí chất. Cơ Huyền cười khẽ một tiếng. "Ngươi cái này bắt hầu, ngược lại là bá đạo. Con góc, ngươi lại nói cho ngươi cái này tiện nghi đại ca, thiếu ta bao nhiêu tiền?" Tôn Hỏa Vượng khẽ giật mình. "Nợ tiền? Kim Tam, ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu tiền?" Vừa Hỏa Vượng ca lại đoạt. "Lại kiếm một khoản, đến có 100 vạn linh thạch. Bao nhiêu sổ sách, ta cho hắn trả hết. Ta Tôn Hỏa Vượng cùng nợ tiền không đội trời chung." Hắn lấy côn chỉ tiền, nghĩa chính ngôn từ nói. Suy người chung quanh một trận thổn thức âm thanh truyền đến. Nhất là cái kia tiểu lâu cùng tiệm bán thuốc lão bản, nghiêm mặt đến so mã diện còn muốn dài. Đại ca, ta thiếu hơi nhiều." Kim Tiềm ấp úng, không dám mở miệng. "Nhiều? Không có việc gì à, tại chỗ không chả có nhiều người như vậy đó sao, mỗi người mượn một chút không phải tốt." Tôn Hỏa Vượng hứng hở trả lời. Hắn thấy, tựa hồ cái kia mượn là chuyện đương nhiên. Mọi người vây xem biến sắc, lại hướng về sau lùi lại mấy bước. Loại này tổn hại sự tình, muốn nói người bình thường, căn bản không có can đảm này. Nhưng muốn nói là cái này bắt hầu tới làm, hắn còn thật sự dám. 100. Kim Tiềm vốn cho rằng Hỏa Vượng ca lần này đến đây sẽ đại khai sát giới, trực tiếp đem hắn cứu đi. Nhưng thì tình thế trước mắt, Hỏa Vượng ca vậy mà nói về đạo lý, cái này khiến Kim Tiềm mười phần hoảng hốt, chậm chạp không chịu mở miệng. "Thôi đi, chỉ là 100 vạn để ngươi sợ thành dạng này." Tôn Hỏa Vượng hướng một bên gắt một cái, để bày tỏ khinh thường. Sau đó hắn nâng lên thiết côn hướng đám người đi đến. Tới, người nào có tiền mượn ta điểm, tiếp cận đầy đủ 100 vạn, 1000 năm về sau tuyệt đối còn." Mọi người không ngừng lùi lại, không ngừng mắng. "Người cái này tử hầu tử, chính mình không phải nói có 100 vạn à, tại sao lại hướng chúng ta mướn? Lại nói, 100 vạn liền người ta tiền nợ số lẻ đều bổ không lên." Tôn Hỏa Vượng nghe vậy, sửng sốt một chút. "Có ý tứ gì, không phải 100 vạn?" Lúc này, Kim Tiềm mới mở miệng nói, "Là 100 ức." "Mẹ cái, ngươi đây là đem toàn bộ nghe yêu thành đều cho đánh cược ra rồi." Tôn Hỏa Vượng quát to một tiếng, bắt lấy Kim Tiềm một chân liền bắt đầu ném quạt xay gió. "Lan, đừng để ta lão Tôn gặp lại ngươi." Tôn Hỏa Vượng giận quát một tiếng. "A." Kim Tiềm bị tự lực vung ra, như giống như sao băng biến mất ở chân trời. "Người cái này thối hầu tử, đem thiếu nợ người ném đi, người nào còn chúng ta linh thạch?" Cơ Minh Hạo tức giận nói. Ai cũng có thể nhìn ra cái con khỉ này mục đích. "Thiếu nợ? Người nào thiếu các ngươi nợ?" Tôn Hỏa Vượng một mặt mờ mịt, dường như đã quên đi vừa mới chứng kiến hết thảy. "Nói nó, quả nhiên, ta liền biết cái này tử hầu tử muốn chơi xỏ lá." Kim Tiềm bị ném đi, không có thiếu nợ người đương nhiên thì không tồn tại cái gọi là thiếu nợ. Vây xem tu sĩ hào hào thở dài. Tôn Hỏa Vượng mặt lộ vẻ cười gian, nhìn về phía Cơ Huyền mấy người. "Ta nói mấy vị, đừng tại đây nhi đâm lấy, vấn đề đã giải quyết, còn không tự động rời đi." Ngao Thiên nghe răng trợn mắt, long khí tràn ngập. "Công tử, hạ lệnh để cho ta giết chết hắn, quá mẹ nó thiếu." Cơ Huyền thoáng chút đăm chiêu, lòng sinh một kế. Hắn lấy ra cái viên kia long nguyên quả, chỉ tiếp ta viên này bất tử dược, không có người vì hắn đến giá. Nếu là phục dụng nó, nhất định có thể tại chỗ đột phá một cái đại cảnh giới. Trong giọng nói của hắn cực kỳ xen lẫn là lướt đạo âm, cực kỳ dụ hoặc ý vị. Lại là long nguyên quả. Tôn Hỏa Vượng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn là thiên địa thạch linh biến hóa, tất nhiên là đối với mấy cái này thạch chân tin tức cùng công hiệu rõ như lòng bàn tay. "Hắc, ta nói vị đạo huynh này, ngươi cái này long nguyên quả bao nhiêu tiền ra a?" Tôn Hỏa Vượng thu hồi thiết côn, vào đầu bức hai, tả hữu đi cả nhắc, lại lộ ra một bộ hầu tử cái kia có bộ dáng. Một bên Ngao Thiên dừng một chút, đậu phộng, ta cảm giác hắn muốn dở trò xấu. 100 ức. Cơ Huyền không mặn không nhạt đáp, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này bắt hầu tài giỏi xảy ra chuyện gì tới. Này nha, 100 ức nha, đối với ta lão tôn tới nói coi là gì chứ? Dễ nói, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn lanh lợi đi tới Cơ Huyền bên người. Ai u, để cho ta ngửi một cái. Tôn Hỏa Vượng càng tiếp cận càng gần, dường như sẽ phải một miệng nuốt vào long nguyên quả. Cơ Huyền hướng mặt bên bằng rời hai bộ, tránh qua, tránh né Tôn Hỏa Vượng đánh bất ngờ. Này u, thực sự là. Hắn lại làm bộ nhảy tới nhảy lui, giống như đang tìm kiếm cái gì góc độ. Cơ Huyền nhìn thẳng phía trước, chưa bao giờ mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng thần thức sớm đã hiểu rõ hết thảy. Ngay tại lúc này, Tôn Hỏa Vượng đi tới Cơ Huyền thị giác góc chết, theo trong hư không móc ra cái kia ô kim sắc thiết côn, một gậy thì gõ xuống đi. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Cái kia một côn thế nhưng là có thể gõ chết thánh chủ cấp tồn tại, công tử áo trắng gặp nguy hiểm. Những người đi đường ảo ảo kinh hãi. Ngao Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, tay nắm quyền ấn, trực tiếp đón lấy cái kia hạ xuống thiết côn. Làm. Một tiếng kim loại tiếng vang truyền đến, khí thế rộng rãi, như hai kiện phong cách cổ xưa chung lớn va chạm đồng dạng. Đậu phộng, đây là cái gì cây gậy, cứng như vậy? Ngao Thiên nhất trong nháy mắt bị cây gậy đỉnh ra ngoài, miệng hổ rạn nước, chảy ra từng tia máu tươi. Hắn nhưng là chân long tộc, làm sao lại bị cái này người quái dị binh khí làm bị thương? Chết đi, để ngươi cùng ta lão tôn khoe khoang, cái này mệnh của ngươi cùng trái cây đều là ta. Tôn Hỏa Vượng hét lớn một tiếng, thiết côn mặt ngoài toát ra tinh hồng sắc khí, cả người hắn cũng biến thành cuồng bạo mấy phần. Cơ Huyền chỉ là một chút quay người, nhẹ nhàng giơ tay lên, thậm chí ngay cả thánh lực đều chẳng muốn thôi động. Một trận huyễn ảnh lấp lóe. Ba. Từng tiếng liệt tiếng vang truyền ra. Tôn Hỏa Vượng bị Cơ Huyền một cái bàn tay đánh bay ra ngoài, khóe miệng hàm răng đều vỡ vụn mấy khỏa, hóa thành mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Hắn một cái bạo khục, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đậu phộng, người này mạnh như vậy, chẳng lẽ là thánh vương? Tôn Hỏa Vượng kinh hãi. Nếu là thánh chủ, hắn còn có thể tới đụng vào. Nhưng nếu như là thánh vương, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Rất hiển nhiên, hiện thực phù hợp loại thứ hai suy đoán. Chạy. Hắn không nói hai lời, vận chuyển thân hồng biến mất tại chân trời. Ngao Thiên muốn hóa thành bản thể truy giết tới, lại bị Cơ Huyền một tay ngăn lại. Công tử, ngươi cái này là ý gì? Tiểu yêu này dám làm được ngươi, để cho ta đi lên giết chết hắn. Hắn khí thế hung hăng nói ra, đã hoàn toàn không để ý trên móng vuốt tương thế. Công tử không thể đủ. Cơ Huyền lại nhàn nhạt cười cười, cái này bát hầu thật sự là không theo sáo lộ ra bài, đều đến nước này còn muốn cho ta một côn. Hắn vốn cho rằng một viên long nguyên quả liền có thể đem Tôn Hỏa Vượng lừa gạt đi, không nghĩ tới người này lại đột nhiên xuất thủ. Chỉ có thể nói, không hổ là linh minh thạch hầu, đem ngang bướng một từ diễn dịch đến cực hạn. Thế nhưng là, Ngao Thiên muốn nói gì? Không sao, ngươi tới đánh nhau, chỉ có thể để hắn càng đánh càng hăng. Ta chính thức muốn làm, chính là áp chế hắn nguyệt khí, để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chương 99, Hỏa Long Phần. Đổ thạch phường bên trong, đám người một trận huyên áo. Vị này công tử, ngài có thể được thay chúng ta làm chủ a? Đúng vậy a, đúng vậy a, cũng chỉ có ngài có thể trị được cái này bắt hầu. Nghe yêu thành các cư dân ào ào kêu gào. Công tử áo trắng chỉ một chiêu liền để Tôn Hỏa Vượng bại lui, cái này thay bình thường chịu đủ ức hiếp bách tính xả được cơn giận. Cơ Huyền cũng không có làm nhiều để ý tới, chỉ là đứng bình tĩnh tại trước bàn đá chọn vật liệu đá. Mà Ngao Thiên thì ở phía sau từng cái đáp lại. Lão yêu, ngươi những thứ này vật liệu đá chiếm được ở đâu? Cơ Huyền hỏi hướng chủ quán. Đó là một cái cao tuổi miêu yêu, tuổi già sức yếu, không lấy thân thể ngồi ở chỗ đó, thần sát chất phác. Lão hủ cũng là bị người nhờ vả, nghe nói là theo một chỗ tên là Hỏa Long Phần địa phương đào tới. Miêu yêu hồi đáp. Lại là Hỏa Long Phần. Một bên Vô Diệu kinh ngạc nói. Cơ Minh Hạo ló ra phía trước, sư tỷ, ngươi biết cái này Hỏa Long Phần là địa phương nào? Vô Diệu nhẹ gật đầu. Hỏa Long Phần tại phụ cận mấy cái châu cũng coi như nổi danh, tương truyền trong núi có một loại màu tím hỏa thạch, cực kỳ âm sát chi khí. Ta đến đây Vạn Yêu Châu chính là vì cái này màu tím hỏa thạch. Nàng quay đầu hướng Cơ Huyền hỏi, tiền bối, ngài đối cái này Hỏa Long Phần cảm thấy hứng thú? Cơ Huyền trả lời, ngược lại là nghĩ tiến đến xem xét. Hắn theo cái này trên đá cảm nhận được cùng hắc thủ giống nhau khí tức, đối với trong bóng tối không biết địch nhân, hắn nhất định muốn tra cái tra ra manh mối, đem từng cái đánh giết. Ngươi một cái bàn này tảng đá, ta muốn hết. Cơ Huyền hướng Miêu Yêu nói ra. Sau đó hắn ném ra một cái chữ vật giới, bên trong trọn vẹn chứa có hơn một ước linh thạch. Áo trắng ống tay áo múa, trước bàn sau cái bàn mấy trăm khối vật liệu đá bị Cơ Huyền bỏ vào trong túi. Lúc này, Đổ Thạch Phường chủ đi tới. Đạo hữu, dựa theo quy định, cái này hòn đá ngươi nhất định phải tại chỗ mở cắt, không thể mang đi ra ngoài. Cơ Huyền ghé mắt, quy củ là ai định? Phường chủ trả lời, tự nhiên là ta. A, bằng vào ngươi muốn lừa gạt bản tọa đầu này, cũng đủ để định ngươi tội chết. Còn dám cùng bản tọa giảng quy củ? Ta nếu muốn mang đi, ngươi còn dám cản ta hay sao? Cơ Huyền sắc mặt trầm tĩnh, không giận tự uy. Ngươi. Đổ Thạch Phường chủ mày dậm nhăn lại, nội tâm bất mãn hết sức. Hắn có được tòa này Đổ Thạch Phường, tuy nói quy mô không lớn, nhưng góp nhặt giao thiệp mười phần rộng khắp. Cái này Nghe Yêu Thành từ trên xuống dưới, còn không có dám không nể mặt hắn. Mang có thể đi, cái kia Long Nguyên quả ngươi nhất định phải bán cho ta. Phường chủ khẽ quát một câu. Ồ. Hiện tại quy củ lại thay đổi. Cơ Huyền khẽ cười một tiếng. Cái này Phường chủ mục đích quả thực không nên quá rõ ràng. Thuần túy gian thương một cái thôi. Đạo hữu, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cái này Long Nguyên quả chính là thiên hạ kỳ chân, vạn năm khó gặp. Nghe Yêu Thành bên trong cao thủ đông đảo, tất nhiên là đối bực này trí bảo tâm dực vô cùng, liền sợ đạo hữu có mệnh mở ra, mất mạng hưởng dụng. Đổ Thạch Phường chủ cắn chặt hàm răng, mười phần cường thế. Long Nguyên quả giá trị không thể đo lường, thậm chí ngay cả một ít thời cổ đế giả đều phải vì thế mà cảm mến. Hắn giá cả phía trên cũng viễn siêu Vu Cơ Huyền chỗ thanh toán một ức linh thạch, nếu để cho nó chảy vào thị trường, Đỗ Thạch Phường thì thua thiệt đến nhà bà ngoại. A, lên một cái cùng ta nói như vậy gian thương, sau cùng liền toàn thây đều không lưu lại. Cơ Huyền quay lưng lại, phẩy tay áo bỏ đi. Nhớ kỹ, quy củ của ta mới là quy củ. Ngao Thiên, quả hắn. Ngao Thiên tuân lệnh, nắm tay phải phía trên tách ra hào quang màu hoàng kim, long khí lan lộn, một quyền hướng Phường chủ đánh giết tới. A, Đỗ Thạch Phường bên trong truyền đến như giết heo chu lên thanh âm. Tại Ngao Thiên cuồng ngoanh loạn tạc dưới, Đỗ Thạch Phường chủ dù có thánh chủ cảnh tu vi, cũng là bị đánh đến nhục thể vỡ nát, nguyên thần bị thương. Ta không lấy được Long Nguyên quả, các ngươi cũng mơ tưởng được. Hắn đem còn sót lại tinh thần niệm lực hóa thành một đạo truyền âm phủ, tại Nghe Yêu thành phía trên nổ tung. Bất tử dược xuất thế tin tức như sóng biển cấp tốc quyết tán, toàn bộ cổ thành đều sôi trào lên. Lại có người tại Đỗ Thạch Phường bên trong mở ra bất tử dược. Thật hay giả? Cái kia còn có thể là giả, Đỗ Thạch Phường chủ vì việc này kém chút đều đã chết. Chơi ạ, đây chính là bất tử dược, thì liền cổ chi đế đạo nhân vật đều điên cuồng. Trên đường phố có không ít tu sĩ đang nghị luận. Bất tử dược thực sự quá hi hữu, cũng quá mức cường đại, tin tức này khiên động các nhà đại thế lực tiếng lòng. Mười mấy vị thánh chủ cùng nhau xuất động tìm kiếm, mơ hồ trong đó còn có một hai tôn thánh vương cấp nhân vật xuất thế. Nghe Yêu thành bị lật cả đáy lên trời, cuối cùng những thế lực này vẫn là không thu hoạch được gì. Mà Cơ Huyền một đoàn người sớm đã đi xa ngoài và dặm. Cơ Hạo Nguyệt cùng Vô Diệu một đoàn người tạm thời làm cáo biệt, biểu thị muốn cùng chính mình trưởng bối cùng nhau hành động. Cổ chiến xa lao nhanh ở chân trời, rung động ầm ầm, hai đôi màu vàng kim bảo luân tại biển mây phía trên lưu lại rãnh sâu hoắm. Cơ Huyền ném cho Ngao Thiên một tấm bản đồ. Đi Hỏa Long Phần. Đúng. Nghe Yêu thành tại Vạn Yêu Châu lớn nhất phía tây, mà Hỏa Long Phần tại lớn nhất phía đông, tới gần Vô Định Thần Hải. Dòng giá vượt qua đồ vật một cái đại châu khoảng cách. Vạn Yêu Châu cương vực 10 phần bao la, chiến xa màu vàng nóng đi một tháng cũng chưa tới chỗ cần đến. Cơ Huyền nhìn lấy cấp tốc xẹt qua sơn hà, trong lòng cảm thán nói, Cửu Thiên Thập Địa thực sự quá tại bao la, chỉ là cái này 3000 châu một châu, cũng không biết muốn so Huyền Thiên giới lớn hơn bao nhiêu vạn lần. Càng đừng đề cập giống Vô Định Thần Hải, đại phạm thiên loại này quái vật khổng lồ. Lại là một tháng trôi qua, đường chân trời cuối cùng rốt cục xuất hiện một đầu màu đỏ tươi sơn mạch hư ảnh. Đi gần vạn dặm về sau, thông qua tầng mây, Hỏa Long Phần bộ dáng hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Đó là một đầu từ nam chí bắc nam bắc sơn mạch to lớn, như kỳ danh, Hỏa Long Phần tổng thể như một đầu màu đỏ như cự long nằm ở trên mặt đất. Hán Vương Biên 10 vạn dặm đều là màu nâu đỏ sa mạc, điều hưu rách nát, 10 phần thê lương. Đi tới nơi này, Cơ Huyền đã nhận ra cái kia cố âm minh chi khí càng tràn đầy. Xuyên qua mênh mông sa mạc, Cơ Huyền khung xe chậm rãi hạ xuống tại Hỏa Long Phần trước núi. Chẳng biết tại sao, trước núi tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều là vũ trang đầy đủ, châu đầu ghé thai thảo luận cái gì, lại thỉnh thoảng hướng sâu trong núi lớn nhìn qua, dường như đang mong đợi nào đó dạng sự vật xuất thế. Ngao Thiên, đi hỏi một chút. Đúng. Ngao Thiên người mặc kim giáp, khí vũ bất phàm, bước nhanh mà rời đi. Mà Cơ Huyền thì đứng ở càng xe phía trên, tỉ mỉ quan sát lấy cái này Hỏa Long Phần. A, cái này Hỏa Long Phần sơn mạch vậy mà không phải tự nhiên sinh trưởng. Cơ Huyền lý hỏa kim đồng triển khai, phát giác được sơn mạch căn cơ cùng lòng đất bản nguyên cũng không đụng vào nhau. Nói tóm lại, Hỏa Long Phần toàn bộ sơn mạch giống như là theo địa phương khác rời qua tới một dạng. Ngay sau đó hắn lại đã nhận ra ngoài dãy núi vây có nước biển cọ rửa qua dấu vết. Chẳng lẽ là Vô Định Thần Hải? Cơ Huyền quay đầu nhìn lại, 3000 dặm bên ngoài, Vô Định Thần Hải màu đen nước biển cuồn cuộn nhấp nhô, thủy triều lên xuống tiếng như lôi, thanh thế to lớn. Thật chẳng lẽ chính là bị nước biển chuyển trở tới đây? Cơ Huyền cảm giác 10 phần thật không thể tin. Dựa theo lúc đến đoán sách cổ ghi chép, Hỏa Long Phần sừng sững ở chỗ này chí ít có thời gian 10 vạn năm. Nơi đây liền không có người có thể phát giác được sự kiện này sao? Công tử, ta đã hỏi tới. Ngao Thiên Ngự chuyển thần hồng bay tới. Trong truyền thuyết huỳnh hoặc tức sắp xuất thế. Chương 100, huỳnh hoặc. Cơ Huyền đứng ở cổ chiến xa bên trên, nhíu mày lại. Huỳnh hoặc một từ hắn từng ở trong sách cổ thấy qua, hắn vốn là trên 9 tầng trời một khoảng ngôi sao xưng hô. Nay tinh thần toàn thân bị huyết sắc sát khí bao trùm, mỗi lần xuất hiện thì đại biểu đem huyết quang đại kiếp buông xuống cùng quỷ dị không rõ xuất thế. Ngoài ra, nó còn có tầng thứ 2 ý tứ, mê hoặc, lừa gạt. Cái này cái ngôi sao quá mức quỷ dị, biến đổi thất thường. Tại mấy trăm vạn năm trước, có 3 vị cổ chi đại đế liên hợp xuất thủ đem phá hủy, hóa thành vô biên nghiệp lực tiêu tán ở giữa thiên địa. Về sau, mọi người đem huỳnh hoặc làm một loại điểm xấu vi von, lưu truyền rộng rãi. Cái này Hỏa Long Phần bên trong chẳng lẽ có ngôi sao này thi thể hay sao? Cơ Huyền tâm nghi không chừng. Công tử, chúng ta muốn xích lại gần nhìn xem sao. Ngao Thiên 10 phần có nhãn lực gặp, nhìn đến Cơ Huyền nhíu mày, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, thu hồi khung xe, dạo bước hướng sơn miệng đi đến. Một chỗ tĩnh mịch nơi miệng hang, tụ tập đại lượng yêu tộc tu sĩ. Bọn họ đều là đến từ Vạn Yêu Châu các bộ lạc, thụ trong tộc trưởng đối chi mệnh đến đây tìm kiếm. Có hai cái bộ lạc trú đóng ở miệng cốc tuyến ngoài cùng, chờ đợi lấy cấm chế giải trừ. Đây là Vạn Yêu Châu cường đại nhất hai cái bộ lạc, theo thứ tự là Thanh Giao nhất tộc cùng Tiên Lang nhất tộc, tương truyền này tộc bên trong có Thánh Vương cảnh trở lên cổ tổ tồn thế. Tại đội ngũ đoạn trước nhất, một cái dáng người khôi vĩ, sau lưng mọc lên hai cánh màu xám sói thú tới lúc gấp rút đến tại chỗ dậm chân. Hắn hướng một bên Giao Long nói ra, "Thanh Hàn huynh, nơi đây trọng yếu như vậy, cổ tổ vì sao để cho chúng ta những thứ này sơ nhập thánh chủ cảnh tiểu bối đến thủ đâu?" Cái kia Giao Long hai mắt hơi khép, thần sắc bình tĩnh. Mấy hơi về sau, hắn mở miệng trả lời, "Lang Thái Hôi, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, cũng dám nghi vấn cổ tổ quyết định. Cấm chế tiêu tán còn phải cần một khoảng thời gian, cổ tổ nhóm thọ nguyên sắp hết, sao có thể sớm xuất thế?" Lang Thái Hôi thiu thiu cái mũi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thật cứng nhắc. Sau đó hắn miệng rộng một phát, lại rời đi đề tài, "Ngươi cái kia tộc đệ đã rời đi đã lâu đi, đến bây giờ vẫn là chưa về sao?" Thanh Hàn nhẹ gật đầu. Tiểu tử này, vừa đi cũng là hơn 2 năm, sẽ không lại cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng ngâm mình ở cái nào tòa trong thanh lâu đi. Ha ha ha. Lang Thái Hôi cười to nói. Thanh Hàn nghe xong, thân thể rõ ràng rung động run một cái, nhập định tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Chết rồi. Một phen cân nhắc về sau, hắn vẫn là nói ra hai chữ này. Chết rồi. Lang Thái Hôi tuét ra miệng rộng trong nháy mắt cứng đờ. Cái này, hắn ý thức đến trò đùa lớn rồi. Hắn chết tại một phương nào hạ giới, hai năm trước mệnh bài thì hư hại. Thanh Hàn trả lời. Hạ giới? Sao lại có thể như thế đây, hắn rõ ràng là thánh giả cảnh a. Lang Thái Hôi kinh nghi nói. Sự thật cũng là như thế, hắn tựa hồ là đi theo Cơ Gia một vị danh túc trưởng lao đi trước. Thế, Cơ Gia. Lang Thái Hôi hít sâu một hơi. Muốn nói Thanh Hàn đệ đệ nguyên nhân cái chết là bởi vì hạ giới người, lấy hai người giao tình, hắn có thể nghĩa vô phản cố đi diệt cái kia hạ giới. Nhưng là muốn nói cái này Cơ Gia. Ngươi hiểu lầm, cái kia Cơ Gia danh túc cũng đã chết. Thanh Hàn mở miệng nói. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong tộc trưởng bối cũng trước tiên phát hiện cái kia mảnh hạ giới vị trí. Có thể chẳng biết tại sao, đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, cái kia hạ giới khí tức đột nhiên biến mất. Cơ Gia đã từng phái người đến đây hỏi thăm qua, nhưng cuối cùng vẫn không thể điều tra rõ. Lang Thái Hôi không lên tiếng nữa. Thảo luận hoang cổ thế gia thế nhưng là một đại kiên kỵ, có chút một không chú ý liền sẽ dẫn lửa đốt người, đưa tới diệt tộc chi họa. Húng chi cái này 3000 đạo châu vừa vặn ở vào Cơ Gia bức xạ phạm vi bên trong, chung quanh nhiều người nhãn tạp, nói không chừng cũng bởi vì câu này nghị luận để người ta diệt tộc. Cách đó không xa, hai vị thân mặc gia thú tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước Nhị Yêu. Sư tôn, cái kia giao long vậy mà tu ra long khí, vẫn chỉ là thánh chủ cảnh. Lữ Mông giật mình nói ra. Tại bên cạnh hắn có một vị sắc mặt khô héo lão giả, hắn râu quai nón như màu trắng thác nước đồng dạng rủ xuống, cả người khí tức thâm thúy vô cùng. Đây là Thánh Thú Sơn một vị thái thượng trưởng lão, cũng là Lữ Mông sư tôn. Này yêu hoàn toàn chính xác bất phàm, bằng vào ta giáo bí pháp tế luyện, nói không chừng có thể trở thành một cái cường đại thú nô. Có điều, so với mục đích của chúng ta chuyến này, chất lượng vẫn là kém không ít. Lão giả nói ra. Đỗ Nhi vừa tiến vào Vạn Yêu Châu lúc, đã nghe qua rất nhiều truyền ngôn, cái kia ma viên coi là thật có cường đại như vậy. Lão giả khép cười một tiếng, hắn nhưng là trời sinh thạch linh, thân cận thế gian hết thảy đại đạo, so với trong truyền thuyết chân long cũng không nhiều đã tạ. Lữ Mông nghe lão giả đối ma viên thổi phồng, sớm đã xuất thần. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn đến trong đám người có một cái đỏ màu nâu hầu tử. Hắn ngay tại rón rén tiến lên, phảng phất tại theo dõi lấy cái gì. Lữ Mông theo hầu tử tiến lên phương hướng nhìn qua, một đạo áo trắng bóng người tùy theo xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tại yêu tu san sát sơn cốc trước, đạo thân ảnh kia cũng không cao lớn lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, để nam tử mặc áo trắng này ở tại trong đầu vô hạn phóng đại. Oen, tựa hồ là đáy lòng thống khổ hồi ức bị mở ra, Lữ Mông thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngoa tạo, hắn. Hắn sao lại tới đây? Đồ Nhi, thế nào? Lão giả nghiêng người hỏi. Thì cũng là hắn. Hắn đánh chết ta thánh địa mấy vị thánh chủ trưởng lão. Lữ Mông thanh âm nức quãng, hai chân bắt đầu không tự giác run lên. Ngày đó huyết tinh tràn diện, trở thành trong lòng của hắn đau. Ồ, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão giả trong mắt lóe qua một tia hàn mang, sau lưng ba đạo thần hoàn lần lần ngưng hiện. Một bên khác, Cơ Huyền Di chuyển lấy mạnh mẽ tốc độ hướng miệng cốc đi đến, hắn lọn tóc theo gió mà động, áo trắng tung bay, cả người như lông ngỗng nhẹ nhàng. Phía sau Ngao Thiên hỏi, "Công tử, chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Cái kia cấm chế tựa hồ còn không có giải trừ." Cơ Huyền mắt nhìn phía trước, thần sắc tự nhiên. "Không sao, chỉ là có dính cực đạo khí tức cấm chế thôi." Phía sau, Tôn Hỏa Vượng lén lén lút lút theo vào lấy phía trước hai người. Cơ Huyền sớm đã phát giác, thậm chí suy đoán ra mục đích của hắn, nhưng vẫn chưa tiến hành vật trần. Nhân tộc phía trước cấm chế còn chưa tiêu tán, mau mau quay trở về. Lang Thái Hôi nhìn lấy từ một bên xẹt qua áo trắng nam tử, nghiêm nghị quát nói: "Chúng tu sĩ nghe vậy nhìn lại. Đậu phộng, nhân tộc này là ai a, cách cấm chế gần như vậy. Đây chính là thượng cổ đại năng lưu lại cấm chế, hắn là muốn đi tìm cái chết sao? Tiểu tử, mau cút trở về, ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết sao?" Chúng yêu tộc tu sĩ biến sắc, ào ào lui lại. Này cấm chế lĩnh vực cực mạnh, hơi không cẩn thận phát động liền có thể để tại chỗ tất cả tu sĩ đồng quy vu tận. Lang Thái Hôi gặp khuyên can không có kết quả, đứng ra, hắn toàn thân khí huyết quay cuồng, sát khí trùng thiên. "Ta đi ngăn cản." Thanh Hàn đứng dậy tiến lên, chống đỡ Lang Thái Hôi. Đạo hữu dừng bước, không muốn lại đi tới. Có thể Cơ Huyền vẫn chưa đình chỉ tiến lên, từng bước hướng cái kia tràn ngập cấm chế nơi miệng hang đi đến. "Mà nó, Thanh Hàn đại nhân, mau giết hắn, chớ cùng hắn nói nhảm. Chỉ là nhân tộc gan dám ở yêu tộc địa bàn làm càn, tuyệt đối không nên để hắn chạm đến cấm chế, nếu không chúng ta một người đều chạy không được." Phía sau yêu tu gào ảo chửi với nói. Thanh Hàn chỉ dễ động thủ. Hắn huyễn hóa ra một đôi màu xanh long chảo ló ra phía trước, muốn đem nam tử mặc áo trắng kia bắt về tới. Chính là như vậy, Thanh Hàn đại nhân nhanh bắt hắn trở về. Huỳnh hoặc không thể bị phá hư. Yêu tu nhóm lớn tiếng kêu gào. Màu xanh long chảo mang theo từng đạo long khí chụp vào Cơ Huyền. "Giống." Đột nhiên, một đạo cao vút tiếng long ngâm vang lên. Một cái trải rộng màu hoàng kim long chảo như phá đất mà lên mang mùa xuân giống như thoát ra, trong nháy mắt đem thanh long chảo đánh cho rạn nứt, ầm vang sụp đổ. Phốc. Thanh Hàn bỗng nhiên đẫm máu, hướng về sau đạp mấy bước có quắp ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn lấy màu vàng kim long chảo đánh tới phương hướng, lại phát hiện đây chẳng qua là một cái tóc vàng thiếu niên. Ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Thanh Hàn cảm nhận được một cỗ vô biên cảm giác áp bách, cái kia tựa hồ là một loại đến từ chủng tộc cùng huyết mạch phía trên áp chế, lệnh hắn trong nháy mắt đánh mất đấu trí. Làm sao có thể, ta thế nhưng là tu ra long khí người, thiếu niên này rõ ràng mới thánh giả cảnh. Cơ Huyền đi tới cấm chế trước, đối mặt cái này vô cùng khủng bố màu trắng trận văn, hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hôn Nguyên Thiên Kính. Hoa. Một cái màu xanh gương đồng xuất hiện tại Cơ Huyền trong tay. đế binh sở thuộc lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, cùng cấm chế tiến hành kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, nơi miệng hang thanh bạch hai màu cực đạo lực lượng xen lẫn nhau va chạm, tiếng rít chấn thiên. Miệng cốc hai bên ngọn núi trực tiếp bị băng đến lưa thưa nát, đá vụn bay tán loạn, đập bị thương một mảng lớn yêu tộc. Mau trốn a! Cái này nhân tộc muốn xông vào cấm chế, hắn như muốn đi tìm cái chết, cũng không muốn mang ta lên nó a! Chúng yêu tộc cào hào nhanh lùi lại. Giang giác. Một lát sau, một đạo thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền ra. Cái kia đại biểu cấm chế màu trắng trận văn toàn bộ tiêu tán, trong cốc toàn cảnh cũng hiện lên ở chúng yêu trước mặt. Chúng ta đi. Cơ Huyền hướng Ngao Thiên nói ra. Ừm. Hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này, chúng yêu còn đang kéo dài mộng bức bên trong. Ai có thể nghĩ tới chư tộc thủ vững vài vạn năm cấm chế lại bị một cái nhân tộc giải khai? Vẫn là không tốn sức chút nào loại kia. Hoa. Tôn Hỏa Vượng theo loạn thạch bên trong thoát ra, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trong nháy mắt chui vào trong dãy núi. Chúng yêu cái này mới phản ứng được. Cấm chế đã mở. Chúng ta xông. Chương 101, Âm Long hiện. Trong sơn cốc, một trận âm khí tràn ngập, chúng yêu tộc tu sĩ kết đội đi cùng một chỗ, tò mò nhìn chằm chằm hai bên vách núi. Huỳnh Hoặc truyền thuyết tại Vạn Yêu Châu đã thịnh hành hơn mấy vạn năm. Tại một vị nào đó tôn giả trong dự ngôn, Hỏa Long phần bên trong nguy cơ từ phía, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy cơ duyên. Đã qua vạn năm, cái này bản truyền thuyết tiên đoán dẫn ra lấy vô số yêu tộc tu sĩ tiếng lòng. Bọn họ tại cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đồng thời cũng nỗ lực bảo trì cùng phía trước vị kia áo trắng nam tử khoảng cách. Thanh Hàn, ngươi thụ thương nghiêm trọng hay không? Lang Thái Hôi lấy thăm hỏi một bên màu xanh giao long. Thanh Hàn lắc đầu, thiếu niên tóc vàng kia vẫn chưa dự định lấy tính mạng của ta, bất quá ta chờ vẫn là muốn tới giữ một khoảng cách. Cấm chế bị mở ra cái kia một cái chớp mắt, ta cảm nhận được một cỗ rất nồng nặc cực đạo khí tức, nam tử mặc áo trắng kia rất nguy hiểm, không thua gì lần này vì bọn ta hộ đạo vương cảnh tiền bối, cắt chớ trêu chọc. Lang Thái Hôi nhẹ gật đầu, rất tán thành. Cơ Huyền chắp tay mà đi, đi lại vững vàng, cả người giống như một đầu nằm yên mãnh hổ giống như tác dụng uy hiếp lực. Công tử, chỗ này có một tấm bia đá. Phía trước Ngao Thiên thăm dò nói. Một khối ba thước có thừa màu xám bia đá đứng yên ở sơn cốc lối ra, mặt ngoài trải rộng vết khắc, giống như là trải qua vô số tuế nguyệt. Cơ Huyền quan sát lấy thấp bé bia đá, lấp lánh hỏa quang, li li loạt hoặc. Tám cái phong cách cổ xưa chữ lớn điêu khắc ở phía trên, cứng cắp có lực, có một phen đặc biệt đạo vận. Ông long. Trong thoáng chốc, tám cái chữ to tản mát ra màu đỏ thần mang, cả vùng tung lũng một trận lắc lư. Nguyên bản tràn ngập tại trong sơn cốc gầm khí trong nháy mắt tiêu tán, chuyển mà thay vào chính là một trận hương thơm chi khí. U ám không gian cũng sáng một chút, liên miên lá xanh tú hoa cũng theo khe đá bên trong chui ra. Đối mặt trong nháy mắt cải biến hình dạng mặt đất, Ngao Thiên biến sắc. Công tử một câu trực tiếp cải biến hoàn cảnh chung quanh. Hắn dừng một chút, mở miệng nói ra, "Công tử, người mùa xuân tới." Cơ Huyền cho hắn miết lên tử, "Căn nhằn cái gì đâu, người mùa xuân mới tới, còn không mau đi." "Vâng vâng vâng." Ngao Thiên lại hấp tấp mà tiến lên mở đường. Đi ra miệng cốc về sau, hai người liền gặp được Hỏa Long phần toàn cảnh. Một đầu dài vạn dặm sơn mạch uốn lượn ở trên mặt đất, chung quanh là mênh mông màu xanh lá đồng bằng. Sơn mạch trước có một tòa ngàn dặm dài màu xanh biết hồ nước, sóng nhỏ mênh mông, hơi khói mông lung. Màu xanh lam bầu trời cùng cỏ xanh đụng vào nhau, hoàn cảnh cực kỳ tú lệ. Làm sao biến hóa lớn như vậy a, mới vừa tới thời điểm không phải là sa mạc sao? Ngao Thiên móc ra màu vàng kim trường thương, đột nhiên chọc chọc bãi cỏ, muốn tìm tòi hư thực. Cơ Huyền đồng dạng trong lòng sinh nghi, dù cho là ẩn tàng động thiên phúc địa, cũng không có khả năng liền khí tức đều cải biến. Tại trên chiến xa cổ lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được là ngập trời âm minh khí tức, có gì đó quái lạ. Cơ Huyền chợt chợt lưỡi. Ầm ầm ầm. Phía sau trong sơn cốc truyền đến yêu tộc tu sĩ cùng nhau chạy tới thanh âm. Thanh âm từ xa mà đến gần, cũng xuất hiện kim loại binh khí giao tiếp cùng chửi mắng thanh âm. Tôn Hỏa Vượng, ngươi cái này bắt hầu cho lão tử nhận lấy cái chết. Hơn 2000 năm, ngươi thai họa vạn yêu châu bao nhiêu thế lực rồi? Lần trước cũng là hắn đem ta nương tử một thân khổng tức lông toàn lột sạch, giết chết hắn. Thương thương thương. Lại là một trận đánh nhau thanh âm. Một lát sau, Tôn Hỏa Vượng theo trong sơn cốc xuất hiện, lão đạo, mặt mày xám xịt. Lúc trước, hắn bị một đám yêu tu tập kết mấy trăm kiện pháp khí liên hợp công kích, cứ thế mà bị đánh bay hơn 10 dặm. Nhưng đối mặt quần thể công kích, Tôn Hỏa Vượng không có chút nào chịu thua. Các ngươi đám phế vật này, thánh chủ cảnh lão cặn bã còn chơi không lại ta một cái thánh giả cảnh hầu tử. Đằng sau thánh vương cảnh mấy cái kia lão tất đang đâu, cùng tiến lên a. Di ho a tở cở lở gì? Cùng vị yêu tộc, hắn lại tại trắng trận nhục mạ chúng tu sĩ, hóa thân trở thành miệng cường vương giả giận phun khắp nơi. Còn có vị tiểu cát kia, cái kia khổng tức muội muội thật chính là mình thoát đó a, ta lão Tôn thật chỉ là tương kế tự kế. Chính ngươi chỗ ấy không được đừng vô lại ta ạ. Ngươi đặc nương đánh rắm, ngươi mới không được. Cơ Huyền hoàn toàn không còn gì để nói, cái này bắt hầu theo trong tính cách mà nói, thật đúng là ác nhân bên trong cực phẩm. Một bên Ngao Thiên Ma quyền sát trưởng, muốn gia nhập đến yêu tộc đại quân bên trong đi. Đang lúc chúng tu sĩ đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, sơn mạch trước tòa kia hồ nước bắt đầu tràn lan. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có chí bảo sắp xuất thế. Có người đột nhiên kịp phản ứng. Chúng yêu vội vàng dừng tay, bắt đầu quan sát thanh âm truyền đến địa phương. Sơn mạch phía trước có một chỗ tuyên nhãn, đó chính là hồ nước vào nước nơi cửa. Trong con suối chảy ra màu vàng kim suối nước, như là tinh linh ở trong nước nhảy nhót. Màu xanh biết gợn nước từng đạo giãn ra, như đàn tranh tấu minh tiên âm đồng dạng có quy luật quyết tán. Thỉnh thoảng, trên mặt nước xuất hiện một cái màu tím cung điện, mặt ngoài nước hơi thở chảy xuôi, kim quang lập lòe. Một cỗ mùi thơm nồng nặc từ đó bay ra, thấm vào ruột gan, tràn ngập đến ngoài mấy chục dặm. Chúng yêu tộc tu sĩ nhất thời chui vào kỳ diệu ôn nhu hương bên trong. Cái này nhất định là nhất tông trọng bảo. Thì liền luôn luôn ổn trọng Thanh Hàn cũng tâm thần kích động. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn thì tỉnh táo lại. Nam tử mặc áo trắng kia cùng thiếu niên tóc vàng chính đứng ở bên cạnh hồ, nhìn thẳng màu tím cung điện. Ngao Thiên giơ ra ngón tay, muốn tiếp xúc mặt nước. Không được đụng. Cơ Huyền nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, lui về phía sau. Hắn trong mắt bắn ra hai đạo màu xanh tím thần mang, đem Bất Hủ Sơn Hà thu hết vào mắt, cái kia liếc một chút giống như nhìn xuyên vào cổ. Ngao Thiên rụt cổ một cái, đi theo Cơ Huyền lui đến phía sau. Thì liền luôn luôn lô mãng tôn hỏa vượng, nhìn đến màu tím lúc sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tốt âm khí nồng nặc. Hắn lặng yên lui đến yêu tộc phía sau, tĩnh quan kỳ biến. Cứ đi như thế. Thanh Hàn kinh ngạc. Một bên Lang Thái Hôi quát lớn, chuẩn bị tiến vào cung điện. Giống. Chúng yêu cùng nhau gào thét, cực kỳ hưng phấn. Yêu tộc tu sĩ như hất triều đồng dạng hướng hồ nước dũng manh lao tới. Thanh Hàn có chỗ do dự, cái kia áo trắng tiền bối thì bỏ qua như vậy. Siêu. Một vệ không thể dễ dàng phát giác được phương hướng theo nơi nào đó bay tới, chui vào Thanh Hàn thể nội. Chí bảo là bản thánh chủ. Sau một khắc, hắn phát như điên hướng hồ nước phóng đi. Phía sau hư không vỡ tan, một bóng người giàn mua theo bên trong bay ra. Thanh Hàn, mau trở lại. Đây là Thanh Giao nhất tộc một vị thánh vương, đỉnh đầu hắn ba đạo thần hoàn, huyễn hóa ra một cái lưới lớn hướng chúng hậu bối đắp đi. Bành. Một loại nào đó không biết lực lượng đột nhiên xuất hiện, cứ thế mà đem tấm vong lớn kia vỡ nát. Ngoài ra, vô biên sát khí biến hóa, như từng trôi loan đao hướng vị kia thánh vương đánh tới. Vị kia thánh vương biến sắc, tại sao có thể có một tia đế uy? Hắn cực lực xuất thủ ngăn cản, lại bị cái kia màu đỏ tươi sát khí đánh cho liên tiếp nhanh lùi lại. Trong lúc nhất thời, màu xanh bầu trời bị vô biên huyết khí bao trùm, âm u khủng bố. Phía dưới yêu tộc tu sĩ nhóm đã có một nửa tiến nhập bên trong hồ, chính đang điên cuồng hướng cung điện bơi đi. Xoẹt. Mên ngông trên mặt hồ, đột nhiên đứng vững lên hai cái màu đen sừng rồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên to lớn đầu rồng nửa phù ở trên mặt nước, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào xuống nước yêu tộc tu sĩ. Đó là một cái màu nâu đỏ âm long, coi bộ dáng, ngay tại hướng phía dưới một giai đoạn thủy biến. Trên bầu trời tôn này thánh vương thần sắc đại biến. Này giao? Không đúng, đây là long. Chương 102, Thái Âm Thánh Hỏa. Màu nâu đỏ âm long lặn xuống nước mà đi, chậm rãi đến gần ở trong nước lao nhanh yêu tộc. Chúng yêu đã mất phương hướng tâm trí, mảy may không phát hiện được nguy hiểm tiến đến. Nghiệt xúc, ngươi dám? Thanh Giao nhất tộc cái vị kia thánh vương đoạt hư không mà đến, sau lưng ba đạo thần hoàn sáng chói sáng ngời, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tế ra ba đạo bảo luân, hắn như trăng sáng đồng dạng, mang theo lập loè ánh bạc hướng âm long đánh tới. Phía dưới đều là yêu tộc tương lai hạt giống, không thể sai sót. Ngao. Âm long theo đáy nước thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía dưới tiểu yêu nhóm tấp tới. Phốc phốc. Hắn thuận thế một cái lặn xuống nước chui xuống nước, mấy trăm vị yêu sửa một cái tử bị âm long nuốt vào trong miệng. Tiểu yêu nhóm trong nháy mắt bị luyện hóa thành một vũng máu, trở thành âm long đỡ sáng. Đồng thời, âm long cũng tránh thoát Thanh Giao nhất tộc thánh vương công kích. Ba đạo ngân nguyệt bảo luân vô hụt, đem trong suốt mặt hồ đánh cho bọt nước nổi lên, thậm chí lan đến gần rất nhiều tiểu bối tu sĩ. Khanh khách. Âm long phát ra khiếp người nụ cười, giống như đang cười nhạo Thanh Giao nhất tộc thánh vương vô năng. Hắn tiếp tục lặn dưới đáy nước, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Cơ Huyền đứng ở không trung, ly hỏa kim đồng vận chuyển, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Tại trong tầm mắt của hắn, vô số đầu tử khí hóa thành xiềng xích theo lòng đất thoát ra, liên tiếp tại âm long dưới bụng, vì đó cung cấp lấy liên tục không ngừng địa lực lượng. Khó trách tu vi không đủ còn có thể hóa long, nguyên lai là mượn cái này hỏa long phần sông núi lại thế. Cơ Huyền khoe miệng mỉm cười. Giao long chỉ có tại chuẩn đế tu vi lúc mới có thể tu ra long khí, hóa thành trong truyền thuyết long. Này long cũng không phải là chân long, mà chính là trong long tộc cổ long, thanh long các loại chủng tộc. Cái này âm long chính là hỏa long phần thủ hộ linh, mượn dùng lòng đất long mạch diễn hóa ra long đặc thủ. Ngao Thiên ở một bên ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Cơ Huyền đang nói cái gì. Hắn giờ phút này chỉ là đang nghĩ lấy dùng chiêu thức gì đánh tơi bởi cái kia tử hầu tử. Hắc hổ đào tâm, Thái Sơn áp đỉnh, nhị long hy châu. Quả đen đi máy bay, đúa lớn chặt đại thụ, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Hắc hóc khỉ, thê tay hóc khỉ, rót canh hóc khỉ. Không đúng, muốn lại rồi. Ngao Thiên song tay nắm lấy chính mình sừng rồng, dùng sức lắc lắc đầu. Đợi hắn tỉnh táo lại lúc, lại đột nhiên nhìn đến một cái đỏ màu nâu hầu tử chính đang nhanh chóng chạy đến trong hồ cung điện. Mà nó là tên hôn đản kia. Trên mặt hồ, Tôn Hỏa Vượng thừa dịp âm long cùng Thanh Giao nhất tộc thánh vương giao chiến, sớm đã vụng trộm chạy vào tử cung. Ha ha, các người đám này ngu đần, đánh tới đánh lui, còn không phải thành toàn ta lão tôn. Khoe miệng của hắn mỉm cười, vô cùng đắc ý. Chí bảo, ta lão tôn đến rồi. Nhưng khi hắn đẩy ra cung điện cửa lớn lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt nhìn ốc. Trong cung điện không có vật gì, hoàn toàn chính là do minh khí biến thành. Cái này hoàn toàn ngoài Tôn Hỏa Vượng đoán trước. Mà nó, đây rốt cuộc là cái nào lão bất tử nói qua tiền đoán, năm sau phải cho hắn tổ phân đối. Giả, tất cả đều là giả. Tôn Hỏa Vượng lớn tiếng mắng, đem vạn yêu châu cái kia chỉ có mấy vị thánh tôn 18 đời lần lượt thăm hỏi một lần. Giống. Từ cung bên ngoài, âm long tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu hướng tử cung nhìn lại, một trận ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Nó lần nữa đâm vào trong hồ nước, nhanh chóng hướng Tôn Hỏa Vượng bơi đi. Tốt ngươi cái đại nê thù, cũng là ngươi lừa gạt ta lão tôn đúng không? Tôn Hỏa Vượng móc ra cái kia thiết đồng, làm bộ liền muốn đi lên mở làm. Nhưng khi hắn cảm nhận được âm trên thân rồng nhàn nhạt đế bí lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng bỏ chạy. Được rồi, ta lão tôn hôm nay lưu ngươi một mạng, ngày khác lại đâm chết ngươi. Giống. Âm long dưới đáy nước lặn tốc độ cực nhanh, theo đuổi không bỏ. Tôn Hỏa Vượng bản thân cảm nhận được âm long khí tức, một trận kinh hãi. Loại kia cảm giác, tựa như là có một đám lửa tại thiêu đốt chính mình, nhưng cảm giác đau lại là giá rét thấu xương. Hắn hấp thu mấy ngàn năm minh khí, lại nhưng không cách nào thích ứng cố này âm hàn, đúng là kinh người. Xoẹt. Âm long cùng Tôn Hỏa Vượng khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là phải đuổi kịp. Xoẹt. Một đạo ánh trăng trồi lên, như ngân linh múa đồng dạng dễ nghe, hóa thành róc rách nước chảy đánh về phía âm long. Phúc. Âm long bị ánh trăng đánh vào nước cơ sở. Một người mặc cẩm bào nữ tử đứng ở trong hư không, chân đạp một vòng thánh khiết trang quyết, vô cùng nhẹ nhàng. Đây là cơ huyền luân hải bên trong nguyệt chi thần chỉ. Âm long bị hao tổn, cả tòa phía trên xuyên cũng bắt đầu lay động. Từng đạo tử quang tự hỏa long phần sơn mạch phía trước tuyển trong mắt chảy ra, hình thành từng đạo hỏa khí. Âm long là sông núi chi thế biến thành, bị công kích tự nhiên khiên động địa chất ba động. Cơ Huyền nhìn đến màu tím hỏa khí tràn ra, khóe miệng mỉm cười. Tìm ngươi như vậy nửa ngày, nguyên lai giấu tại lòng đất long mạch bên trong. Hắn một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Cơ Huyền cũng không có xuất thủ trực tiếp đánh giết âm long. Làm như vậy ngược lại sẽ hủy địa mạch, để màu tím hỏa chủng cùng địa mạch cùng nhau hủy diệt. Đánh tan lấy sông núi đại thế ngưng tụ thành thủ hộ linh, đồng dạng cần lấy đại thế phá đi. Cơ Huyền vận chuyển tạo hóa thiên vực, bóng người lấp lóe, cấp tốc biến hóa phương vị. Nhiều lần lưu chuyển, hắn trao đổi nơi đây thiên thế cùng địa thế. Kết hợp với hắn tràn đầy nhân thế, liền có thể trong nháy mắt ma diệt cái này âm long, thành công lấy được hỏa chủng. Vù vù, mấy cái đạo lưu quang lướt qua, thiên địa nhân ba thế bị trong nháy mắt dẫn động. Âm long tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế, thật lâu không thể động đậy. Ngay sau đó, Cơ Huyền tay phải một nắm, vô số tạo hóa chi lực phi tốc chảy xuôi, toàn bộ sông núi đại thế bắt đầu nghịch loạn. Tạo hóa chi lực cũng là như thế, tu hành tới trình độ nhất định, liền có thể rời núi lấp biển, thậm chí là đấu chuyển tinh di. Từng đạo hỏa tinh theo lòng đất toát ra, ngưng tụ thành một cái hình cầu hỏa chủng, khoảng chừng 3 trượng độ cao, yên tĩnh lơ lửng ở trên mặt nước. Sông núi chi thế nghịch loạn, âm long trong nháy mắt vỡ nát, không thấy tăm hơi. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc, hỏa long phần bên trong hình dạng mặt đất lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa mới rực rỡ màu sắc thế giới trong nháy mắt biến đến tối sầm lại. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận biến thành khô cạn màu nâu đỏ sa mạc, xanh thẳm bầu trời tùy theo cũng biến thành hắc ám. Dãy núi bắt đầu rung động âm ầm, cái kia long hình dáng sơn mạch tựa hồ sống tới đồng dạng, lột xuống một thân lục lâm. Thì liên cái kia thanh tịnh hồ nước cũng phát sinh biến hóa, hóa thành mênh mông huyết thủy, âm u khiếp người, vô cùng khủng bố. Tất cả xa vào tại trong tưởng tượng tiểu yêu trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Ngoa tào, ta làm sao tại trong máu bơi lội a, vừa mới cái kia mênh mông thánh hồ đâu? Nôn, mẹ nó, ta ăn đầu hư thối thối cá. Chân của ta đều đi nơi nào? Ta trở về làm như thế nào cùng ta nương tử bàn giao? A, có yêu tu tức thì bị âm long cắn một cái đi nửa người dưới, đợi thức tỉnh thì mới phát giác. Ông, chúng yêu còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền bị hồ nước trung ương màu tím hỏa trùng hấp dẫn. Cái kia, đó là trong truyền thuyết Thái Âm Thánh Hỏa. Tương truyền Thái Âm Thánh Hỏa cực kỳ quỷ dị, thiên biến vạn hóa, chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều là nó đang thao túng? Không thể nào, Thánh Hỏa tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không thể sinh linh a. Chúng tu sĩ ào ào nghị luận, nhưng không người dám tiến lên. Bộ phận yêu tộc chết oan chết uổng, cái này chấn nhiếp rồi không ít người. Ta hiểu được, tôn giả trong miệng huỳnh hoặc chính là ý này. Có một tên tiểu yêu đột nhiên hô lớn, mọi người ào ào tỉnh ngộ. Tương truyền huỳnh hoặc vì thai tinh, thiên biến vạn hóa, hành tích quỷ dị. Bây giờ thấy một lần âm long, quả là thế. Lấp lánh hỏa quang, li li luận hoặc, nguyên lai là ý tứ này. Tất cả chúng ta đều bị lừa. Không trung Cơ Huyền nghe chúng yêu nghị luận, nhắm mắt trầm tư. Sự tình chỉ là như thế sao? Siêu. Âm thanh xé gió lên, tên kia thanh giao nhất tộc thánh vương vận chuyển cực tốc hướng Thái Âm Thánh Hỏa chạy đi. Lại là loại này cấp bậc thiên hỏa. Lúc này ta thế nhưng là lập công lớn. Cơ Huyền xuất thủ đều là tại trong điện quang hỏa thạch, thánh vương đối với cái này cũng không có phát giác được. A, không thứ thuộc về ngươi ngươi cũng dám cầm. Tới. Cơ Huyền huyễn hóa ra một trương bàn tay lớn, trong nháy mắt đem tên kia thánh vương nắm trong lòng bàn tay. Đạo hữu, ngươi đây là? Thanh giao nhất tộc thánh vương kinh hãi. Người này tay không giải khai cấm chế, lệnh hắn vô cùng tim đập nhanh. Tốt khi tiến vào hỏa long phần về sau người cũng không có quá nhiều can thiệp, cái này khiến hắn buông xuống lòng cảnh giác. Không nghĩ tới tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại xuất thủ ngăn cản chính mình. Hắn lấy ra thần hoàn, muốn dây rùa, nhưng lại khiếp sợ phát hiện mình tại trong tay người này không nổi lên được một tia gợn sóng. Muốn bắt chơi, lăn đến đằng sau đi. Cơ Huyền đem hắn một tay ném ra ngoài, cường đại không gian ba động nhiệt lên, cái tia thanh giao thánh vương hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán ở chân trời. Trên mặt hồ, tại chúng yêu do dự đồng thời, tôn hỏa vượng lại ngựa không dừng vó chạy về phía màu tím hỏa trùng. Đậu phộng, thật mạnh âm hỏa, đợi ta luyện hóa nhất định có thể ban đầu mà tăng lên một cái đại cảnh giới. Đang lúc hắn muốn được tay lúc, một đạo áo trắng bóng người đột nhiên theo trong hư không đi ra, nụ cười ấm áp mà nhìn xem hắn. U, chạy nhanh như vậy, cuối cùng bị đánh. Chương 103, chế phục. Bị âm khí bao phủ huyết hồ phía trên, Tôn Hỏa Vượng cùng Cơ Huyền mắt lạnh leo đối mặt. Người đây là ý gì? Tôn Hỏa Vượng ánh mắt bên trong chứa một chút tức giận, đối Cơ Huyền hành động mười phần khó chịu. Hắn một thân đỏ màu nâu lông tóc theo gió nhảy múa, như lại như lửa tràn đầy. Bản tọa chỉ là tới lấy đi ta thánh hỏa mà thôi. Cơ Huyền khẽ miệng mỉm cười, tay phải nhỏ khẽ nâng lên, tiếp nhận Thái Âm Thánh Hỏa. Cao mấy trượng hỏa chủng trong nháy mắt giảm bớt thành lớn chừng bàn tay, tiên tính lơ lửng tại Cơ Huyền trong tay, tử khí chảy xuôi, thần quang tràn ngập. Đánh rắm, cái này hỏa chủng rõ ràng là ta lão tôn trước nhìn đến. Tôn Hỏa Vượng khẽ quát một tiếng, để bày tỏ bất mãn. Ha ha, ngươi cái này bát hầu thật sự là không thèm nói đạo lý, đối với chí bảo, từ xưa đến nay đều có thể người tài có được. Ngươi nếu không phục, đánh thắng ta, nó tự nhiên về ngươi. Cơ Huyền khẽ cười nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi tu vi thông thiên, ta làm sao có thể thắng được qua ngươi? Thật sự là cậy giả lên mặt. Tôn Hỏa Vượng nhếch miệng. Cơ Huyền, trong nháy mắt, hắn lại lòng sinh một kế. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Cơ Huyền hỏi. Trừ phi ngươi áp chế tu vi, cùng ta đánh nhau cùng cấp. Tôn Hỏa Vượng lông tóc múa nhẹ, thua tay trong tay ố kim thiết đồng, rượu võ dương ai. Phốc phốc. Ha 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 ha. Cơ Huyền buồn cười, lên tiếng phá lên cười. Hắn vừa mất trước kia siêu nhiên bài ngoại khí chất, cười đến người ngã ngửa đổ. Người cười cái bá. Tôn Hỏa Vượng nghe răng trợn mắt, cảm giác mình nhận lấy làm đủ. Hồ nước biên giới chỗ Ngao Thiên sắc mặt ngưng tụ. Từ khi ra đời đến nay, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn đến công tử cười đến vui vẻ như vậy. Vẫn là đối cái này tử hầu tử. Được không thoải mái. Lại có người chủ động yêu cầu cùng ta đánh nhau cung cấp, hãy cho ta hoãn một chút. Cơ Huyền nâng lên ống tay áo, che mặt lao phát ra đến nước mắt. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Cơ Huyền chậm lại, chỉnh ngay ngắn vào áo. "A, ngươi cái điêu mao, rốt cục bị lừa rồi." Tôn Hỏa Vượng đắc chí. Hắn thân là trời sinh thạch linh, thân cận thế gian hết thảy đại đạo. Bất luận là tu luyện tốc độ vẫn là về mặt chiến lực, đều viễn siêu đồng giai tu sĩ, thậm chí có thể nghịch thiên phạt phía trên, vượt một cái đại cảnh giới tác chiến. Nói tóm lại, cùng giai bên trong hắn căn bản không có đối thủ. Đợi lát nữa, ta còn muốn thêm tiền đặt cược. Tôn Hỏa Vượng gãi gãi cái cằm lông khỉ, nghĩ thầm làm sao hung hăng hố nam tử mặc áo trắng này một thanh. "Đương nhiên, ngươi tùy ý." Cơ Huyền hứng hở đáp. "Nếu như ngươi thua, muốn đem cái viên kia Long Nguyên quả cho ta. Còn có cái kia 100 ức linh thạch." Cơ Huyền không nói gì. Cái con khỉ này xem ra là ăn chắc hắn, thật sự là công phu sư tử ngoạn. "Tốt, không có vấn đề. Có điều, ngươi thua cũng muốn đến cho ta một chút đồ vật." Cơ Huyền trả lời. "Ngươi tùy tiện nói thôi, dù sao ta lão Tôn một kẻ nghèo rất mừng tươi, trên thân ngoại trừ hai cây côn cái gì đều không có. Có câu nói rất hay a, chân trần không sợ mang giày. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu." Tôn Hỏa Vượng miệng rộng một phát, mười phần tự đắc. "Nói hay lắm. Bát Hầu ngươi muốn là thua, ngươi cái mạng này thì là của ta. Ngươi dám đánh bạc a? Tôi đi, ta lão Tôn phía trên đảo thánh địa tổ phần, phía dưới lui thánh nữ khuê phòng, có cái gì không dám, tới thì tới." Cơ Huyền bên ngoài thân hoa quang nội liễm, khí tức chợt hạ xuống, tu vi đi tới thánh giả cảnh. Tôn Hỏa Vượng không chờ Cơ Huyền tu chỉnh hoàn tất, liền trắng trợn khua tay thiết đồng, giễu tới. Hắn lông khỉ như lửa, hiện ra một chút âm minh chi khí, ô kim sắc thiết đồng tại hắn tay bên trong không ngừng xoay tròn, tản mát ra yêu ớt đế uy. "Ồ, ngươi binh khí này quả nhiên bất phàm." Cơ Huyền hai mắt tỏa sáng. Từ ban đầu gặp mặt lúc hắn đã cảm thấy Tôn Hỏa Vượng trong tay thiết đồng có một cỗ không rõ ba động. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Đối mặt Tôn Hỏa Vượng đánh giết, Cơ Huyền không chút hoang mang, tay trái nắm ngai ấn, tay phải nắm nguyệt ấn, hướng về phía trước thấp đi lên. Hai tôn thần chỉ hư ảnh tại hậu phương hiện hiện, một vị khí chất cương liệt, một vị khác khí chất biến ảo khôn lường. Làm. Hai tôn thần chỉ chỗ tế ra nhật nguyệt chi lực cùng ấu kim thiết đồng chạm vào nhau, phát ra chói hai tiếng va đập. "A, nguyên lai là một cây chuẩn đế binh, địa vị thật là không nhỏ." Cơ Huyền cười nói. Tôn Hỏa Vượng trong tay ấu kim thiết côn chính là một cây chuẩn đế binh. "Mượn ta một duyệt." Nhật nguyệt chi lực cùng thiết đồng giằng co, Cơ Huyền lại thoát ra thân đến, một tay ló ra phía trước. Hắn lòng bàn tay tràn ngập nồng đậm tạo hóa chi lực, pha trộn thần quang chạy xuôi, giống như dựng dục một phương thế giới. Xoẹt. Tôn Hỏa Vượng thần sắc giật mình, đánh bay nhật nguyệt sóng lớn, đống nhiên nhanh lùi lại. Cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất muốn bị hút vào Cơ Huyền lòng bàn tay đồng dạng. "Ngươi dám trêu đùa ngươi hầu gia gia?" Tôn Hỏa Vượng mười phần nóng nảy, Cơ Huyền rõ ràng tại đùa hắn, căn bản không có làm thật. Tốc chiến tốc thắng. Tôn Hỏa Vượng toát ra vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Nguyên bản thân thể gầy ốm nhanh chóng bành ra, hùng tráng khỏe khoắn bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Không chỉ như thế, hắn mặt ngoài thân thể tóc đỏ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, cái kia cô âm sát chi khí càng thêm nồng đậm. "Giống." Trong khoảnh khắc, dài mấy xích tiểu hầu biến thành cao mấy chục trượng ma viên, hắn há mồm hống một tiếng, vô số màu đỏ tươi cương phong bắt đầu tàn phá bừa bãi. Cái kia tử hầu tự ma hóa. Ta nhớ ra rồi, một năm trước hắn cũng là bằng này tấm tư thái nên chiến chư vị thánh chủ. Có rất nhiều yêu tu chú ý tới bên này dị biến. Thật mạnh âm minh chi khí, cái con khỉ này hơn 3000 năm đến cùng là làm sao vượt qua? Cơ Huyền thoáng có chút kinh ngạc. "Bang." Cái kia ô kim sắc thiết đồng đột nhiên tăng lớn, hóa thành một cái giống như là cầu lòng tráng kiện thông thiên chi trụ, hung hăng hướng Cơ Huyền đè xuống. Dãy núi tại thiết đồng áp bách dưới liên tiếp vỡ nát, trong hồ nước huyết thủy tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, bắt đầu sôi trào lên. "Mau trốn." Chúng yêu điên cuồng chạy trốn ra ngoài, đây chính là có thể miểu sát thánh chủ cấp một kích, không người không giật mình. Minh khí ra thân mang đến cuồng hóa. "Tiểu đạo thôi." Cơ Huyền kim quang lượn lờ, bất diệt kinh lặng yên vận chuyển. Hắn không sợ chút nào, đón cái kia đè xuống cự côn giết đi lên. "Làm." To lớn tiếng va chạm truyền đến, như là hoàng trung đại lữ bị gõ vang, điếc tai phát hội. Chính đang thoát đi tiểu yêu bị một tiếng này chấn động đến màng nhĩ vỡ tan, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cơ Huyền màu da hóa thành kim đồng chi sắc, một tay ngạnh kháng ấu kim thiết côn, đem một mực nắm trong tay. "Ta lão Tôn binh khí." Trong nháy mắt đó, hắn đã mất đi đối thiết đồng cảm ứng. Tôn Hỏa Vượng hình thể biến đến giống như núi nhỏ to lớn, tức giận đến hung ác đệ bộ ngực. "Phía dưới một người chính là ngươi." Cơ Huyền thu hồi ấu kim thiết côn, bên ngoài thân kim quang chảy xuôi, đột nhiên đánh ra một quyền. Màu vàng kim quyền ảnh che khuất thương khung, đem chúng nhiều sao thần nện đến vỡ nát. Hỏa Long phần dãy núi tại dưới của hắn giống như thật nhỏ cục đá đồng dạng không đáng chú ý. To lớn uy thế ép tới Tôn Hỏa Vượng không thở nổi. "Mẹ nhà hắn, ngươi đến cùng áp không có áp chế cảnh giới, ngươi có phải hay không lừa gạt ta lão Tôn?" Hắn hét lớn một tiếng. Cơ Huyền lấy ra một đạo thần hoàn, để bày tỏ vô tội. "Khanh khanh." Tôn Hỏa Vượng dứt khoát hiện hóa ra bản thể, biến thành một đầu cao trăm trượng ma viên, nâng lên hai tay hướng lên đến đi. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, Tôn Hỏa Vượng quanh thân mấy ngàn dặm mặt đất lom luôn xuống dưới, tạo thành một cái hố to. "Giống." Nguyên thủy lại thu kịch thanh âm truyền đến, Tôn Hỏa Vượng khẽ miệng chảy máu. Hai cái đùi bị ép tới thật sâu lâm vào đại địa bên trong. "Ngươi có phục hay không?" Cơ Huyền thanh âm truyền đến. "Không phục, chết đều không phục." Tôn Hỏa Vượng mười phần mạnh miệng. Xoẹt. Cơ Huyền thu hồi quyền ảnh, thế ra một tôn Thái Dương thần lô. "Siêu." Tôn Hỏa Vượng thân thể không bị khống chế được thu vào trong lò. Thần lô bên trong xanh cùng đỏ hai màu thần hỏa xen lẫn, tràn đầy lấy cả vùng không gian. "Mà nó, ngươi đều có hai loại thiên hỏa, vì sao không chịu để cho ta cái này một cái?" Tôn Hỏa Vượng tức giận đến mắng to. Cơ Huyền không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là nói ra, "Ngươi có phục hay không, có nhận thua hay không?" "Không nhận." "Chết đều không nhận." "Ngươi căn bản không có áp chế thực lực, ngươi chơi xấu." Tôn Hỏa Vượng tức giận đến ngồi trên mặt đất, bắt đầu đùa nghịch lên vô lại. "Không nhận, ngươi thì vĩnh viễn ở bên trong đi." Cơ Huyền khép lại nắp lò. "Đường đường đường." Chỉ chốc lát sau về sau, Tôn Hỏa Vượng gõ lên vách lò. "Ngươi không chịu giết ta, định đối với ta có mưu đồ, đã như vậy, hai ta thì hao tổn. Ta lão Tôn là thiên địa thạch linh, thọ nguyên vô hạn, ta cũng không tin nấu không chết ngươi." Tôn Hỏa Vượng thanh âm lười nhác, mười phần phách lối. "A, ngây thơ." Cơ Huyền yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trên mặt nước. "Bát Hầu, ngươi theo số không tu luyện tới thánh cảnh dùng bao nhiêu năm?" "Hơn 2.5005, thế nào? Ngươi cũng đã biết ta đến bây giờ tuổi tác là bao nhiêu?" Cơ Huyền cười hỏi. Tôn Hỏa Vượng mười phần khinh thường. "Như ngươi loại này tu vi thông thiên người đều là lao cốt đầu một thành, đừng giả mù sa mưa chính mình một bộ tuổi trẻ bộ dáng, ngươi sớm cái kia vào đất." Hắn hung tợn rêu cợt nói. "Ha ha." Cơ Huyền lấy tay đan dệt ra sinh mệnh của mình vòng tuổi. "Ngươi nhìn nhìn lại." Tôn Hỏa Vượng theo khe hở bên trong hướng nhìn ra ngoài, biết được chân tướng cái kia một cái chớp mắt, hắn toàn bộ khí đều ngây ngẩn cả người, vô cùng ngốc trệ. "Hơn 30 tuổi? Mẹ nó, ngươi là quỷ sao?" Tôn Hỏa Vượng khiếp sợ nói ra. Hắn hơn 30 tuổi thời điểm, vẫn là một khối đá ngầm, mỗi ngày lập trên mặt biển dùng mặt tiếp tức chim, cái này vừa tiếp xúc với cũng là 500 năm. Ta theo trúc cơ cảnh tu luyện tới thánh tôn cảnh, bất quá 5 năm tuế nguyệt. Ta có dự cảm, mấy chục năm bên trong nhất định thành đế, đến lúc đó thọ nguyên sẽ có trăm vạn năm. Nếu như vạn năm về sau, ta thành tiên, thọ nguyên cũng là vô hạn, ngươi cảm thấy ngươi hao tổn được tốt hay sao hả? Cơ Huyền nhẹ gõ nhẹ vết lò. Tôn Hỏa Vượng hít một hơi lãnh khí. Tại Cửu Thiên thập địa thành tiên, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Bất quá trước mắt nam tử mặc áo trắng này, còn thật sự có khả năng. Tôn Hỏa Vượng có chút sợ. Hắn thì là đơn thuần mạnh miệng, bị đóng lại 100 vạn năm hắn cũng chịu không được. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bái ta làm thầy. Chương 104, thu đồ đệ thành công, đấu chiến thánh pháp. Thái Dương thần lô bên trong, Tôn Hỏa Vượng nghe vậy sửng sở. Thu hắn làm đồ đệ? Này làm sao dám đó a? Cơ Huyền gặp hắn thật lâu không đáp, liền tiếp tục nói, ngươi như quy thuận tại ta, ta liền chuyển cho ngươi một bộ tiên kinh. Tôn Hỏa Vượng hung hăng gõ hai lần vết lò, ngươi thổi cái gì ra châu, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều không nhất định có một bộ hoàn chỉnh tiên pháp, ngươi sao có thể sẽ có? Thiên tử phong thần thuật. Cơ Huyền nhẹ nhàng nâng lên tay, dầu có lấy Nhật Nguyệt Nhị Cực Tiên khí chậm rãi theo đầu ngón tay phun ra, xông vào lò bên trong. T. Là thật. Tôn Hỏa Vượng ngửi thấy cái kia dầu có tiên đạo quy tắc mùi vị, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là tiên thạch biến thành, như thế nào lại đối cái mùi này chưa quen thuộc? Như thế nào, bản tọa nhưng có lửa ngươi. Cơ Huyền khẽ cười nói. Tôn Hỏa Vượng nội tâm mười phần xoắn xuýt. Hắn sinh ra tự do, không muốn bị bất luận kẻ nào trói buộc chặt. Thế nhưng là tiên pháp dụ hoặc thực sự quá lớn. Đệ tử Tôn Hỏa Vượng, bái kiến sư tôn. Hắn cắn răng, trực tiếp gõ xuống. Đinh. Thu đồ đệ Tôn Hỏa Vượng thành công, khen thưởng tiên đạo cổ kinh đấu chiến thánh pháp ít 1. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bản tản ra đại đạo khí tức cổ kinh xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Cơ Huyền mở ra cổ kinh, vội vàng đảo qua. Lại là một bộ diễn dịch đạo pháp cổ kinh. Trong sách cũng không có nhiều ghi chép cái gì, chỉ có chút ít mấy lời, nhưng đều là vây quanh thuật pháp biến hóa triển khai. Nếu như nói tạo hóa thiên vực có thể tùy ý tạo ra tùy ý sự vật, cái kia đấu chiến thánh pháp liền có thể tùy ý đánh ra cái gì chiêu thức. Hệ thống, sử dụng một lần đốn ngộ cơ hội. Đang tu luyện đấu chiến thánh pháp, mấy hàng màu vàng kim chữ cổ bay tới Cơ Huyền luân hải bên trong, tiên tĩnh lơ lửng ở phía trên. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được trong luân hải tất cả đạo văn đều cùng reo vang. Cơ Huyền trong đầu nhanh chóng lóe qua đã từng trải qua đủ loại, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo hư ảnh tại đầu ngón tay xẹt qua, biến đổi thất thường. Trung vực Long Văn đỉnh, thiên bằng 108.000 kiếm. Cơ gia danh túc trưởng lão hư không đại ấn. Thử Dương giáo chủ màu tím mặt trời. Nguyên một đám đã từng cùng hắn cấu kết chiêu thức tại nguyên khuôn nguyên dạng bị Cơ Huyền diễn dịch đi ra, lại uy lực càng hơn một bậc. Tất cả đều có thể phục chế. Đây quả thực là thất thập nhị biến tái sinh. Cơ Huyền vô cùng mừng rỡ. Cái này kỹ năng quả thực không nên quá người tiên. Sư tôn, ta cái kia tiên kinh. Tôn Hỏa Vượng thanh âm yếu ớt theo Thái Dương thần lô bên trong truyền đến. Cơ Huyền cũng không keo kiệt, trực tiếp đem đấu chiến thánh pháp ném vào. Đậu phộng, vậy mà thật có, bay lên. Tôn Hỏa Vượng hưng phấn mà kêu to. Ngươi lại làm tốt, vi sư vì ngươi truyền công truyền pháp. Cơ Huyền nhẹ nhàng dập đầu đập nắp lò. Được rồi. Cơ Huyền đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh khiết bản nguyên công lực, bay về phía Tôn Hỏa Vượng dưới bụng. Khen. Sau một khắc, cái kia bản nguyên công lực giống như đụng phải cái gì vật cứng, lại không có bị hút vào trong luân hải. Từng. Làm sao lại vào không được? Hắn huyễn hóa ra ly hỏa kim đồng, thần mục trong nháy mắt xuyên thủng Tôn Hỏa Vượng toàn thân. Vậy mà không có luân hải. Ngươi cái này đầu khỉ đến cùng tu luyện thế nào? Cơ Huyền kinh hãi quát một tiếng, cái này mười phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thì mỗi ngày uống một chút vô định thần hải nước biển liền có thể tu luyện. Tôn Hỏa Vượng ấp úng đáp. Cơ Huyền bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Hóa ra cái này đầu khỉ lấy bực này tư chất tu luyện 2000 năm mới thành thánh, nguyên lai căn bản chưa có tiếp xúc qua pháp môn tu luyện. Cũng được, vi sư vì ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đang lúc Cơ Huyền mình tư khổ tưởng thời điểm, nơi miệng hang chuyển đến rối loạn tương mừng. Vừa mới tên kia bị Cơ Huyền quăng bay đi Thánh Vương mang đến rất nhiều trợ thủ, lại sau lưng còn theo một đám nhân tộc tu sĩ, trong đó thì bao quát Cơ ra một đoàn người. Chư vị theo ta chiếm lấy yêu tộc Thánh Hỏa, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng. Cái kia Thánh Vương hướng sau lưng mọi người tuyên đạo. Đạo hữu ngươi yên tâm là được, không có chúng ta Thánh Địa bãi bình không được sự tình. Thánh Địa người trả lời. Cơ Huyền đã nhận ra dị động, sắc mặt mười phần không vui. Thật sự là ồn ào, cho ta đợi ở bên ngoài. Hắn mặt hướng sơn cốc phương hướng, trong tay bắn ra một đạo tử mang. Ô ô. Một mảnh có thể ngăn chặn không gian hư vô ngang đứng ở nơi miệng hang, trực tiếp chặn tất cả mọi người đường đi. Đây là không gian hư vô. Làm sao có thể? Cơ gia một vị danh túc hoảng sợ nói, ai dám học trộm ta Cơ gia cổ kinh? Có một vị thân mặc hắc bảo trưởng lao hét lớn một tiếng. Vô Diệu tiến lên nói ra, chư vị tiền bối, tu vi thông thiên đại năng cũng có thể nắm giữ không gian quy tắc, vì sao cứ như vậy khẳng định có người trộm tập Cơ gia cổ kinh đâu? Vị kia hắc bảo trưởng lao lắc đầu, Vô Diệu tiểu đạo sĩ, ngươi không hiểu, không tu tập Cơ gia cổ kinh có thể nắm giữ hư vô tồn tại, toàn bộ cửu thiên thập địa không cao hơn ba vị. Cái kia đám nhân vật xuất hiện ở đây, có chút không thực tế. Cơ Minh Hạo nhìn lấy cái kia mảnh hư vô, đáy lòng bắt đầu động đung đưa. Sẽ không sai, đây chính là hư không đạo kinh khí tức. Bên trong áo trắng nam tử là vị tiền bối kia sao? Môi hắn thoáng có chút phát run. Đế kinh là hoang cổ thế gia mệnh mạch, cũng là nhất đại bí ẩn. Nếu là Cơ gia phát hiện cổ kinh bị ngoại nhân học lén đi, chắc chắn nâng toàn tộc chi lực tiêu diệt người kia. Đạo hữu, cái này hư vô có thể phá vỡ sao? Một vị yêu tộc thánh vương tiến lên hỏi. Cơ gia danh túc lắc đầu, cầm không rõ, người này không gian tạo nghệ không giới ta, một lát không giải được. Cái kia yêu tộc thánh vương cắn răng, thướng bị vây ở hỏa long phần bên trong tiểu yêu nhóm giống lớn một tiếng. Chúng yêu nghe lệnh, toàn lực chiếm lấy yêu tộc thánh hỏa. Thánh hỏa không thể rời mất. Vâng. Bị hư vô ngăn cách yêu tộc tuy nhiên tim đập nhanh vù cơ huyền thực lực, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Xông lên a. Lấy Lang Thái Hôi cầm đầu thánh chủ cảnh tu sĩ xuất lĩnh mấy ngàn yêu tộc tu sĩ phóng tới huyết hồ. Ngao Thiên, tất cả đều là ngươi. Cơ Huyền hai tay kết ấn, đang định thông qua Thái Dương thần lô đem công lực luyện vào Tôn Hỏa Vượng thể nội, nhất thời nhảy không xuất thủ tới đối phó bọn này còn tốt nhỏ. Vâng. Ngao Thiên rút đi hình người, phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu vàng kim thần long. Long thể dài đến mấy ngàn trượng, màu vàng kim lân phiến khi đóng khi mở, long uy bốn phía. Tiên đạo chủng tộc đặc hữu uy áp trong nháy mắt khuyết tán ra đến, tại chỗ tất cả tiểu yêu đều cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Công tử đặc biệt ban cho tiểu đứng, ta mẹ nó đến tay. Ngao Thiên thét dài một tiếng, túi người lao xuống. Cái này là chân long. Hư vô bên ngoài một vị thánh vương cảnh tu sĩ cả kinh kêu lên. Mọi người đều hướng hắn nhìn qua, đó là một vị người khoác da thú lao giả, tuổi tác đã rất lớn. Hắn chính là Lữ Ngông sư tôn, Thánh Thú Sơn thái thượng trưởng lão. Nhất định muốn bắt hắn lại. Nếu là này long cùng thạch linh cùng nhau bắt, ta Thánh Thú Sơn tại 3000 đạo châu đem không cần nhìn bất kỳ thế lực nào sát mặt. Lão giả hô hấp dồn dập, sắc mặt nín đến đỏ bừng. Mọi người chung quanh cũng là một trận kinh hãi. Chân long không phải diệt tuyệt sao? Làm sao có thể tại thế? Không thực sự chính là. Thanh giao nhất tộc Thánh Vương tu vi thông thiên, nhưng vẫn là cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Người Cơ gia thì là ánh mắt hỏa nhiệt. Cơ gia bản tộc bên trong giữ lại có một bộ hoàn chỉnh long thi, bọn họ biết do hắn giá trị to lớn. Cái này một đầu còn nhỏ chân long, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Tha mạng a. Sư tôn, cứu ta. Thánh tử đại nhân ở nơi nào? Hỏa long phần bên trong, từng đạo tiếng ai minh chấn thiên. Ngao Thiên chập trần màu vàng kim kami, tùy tiện quét qua đều có thể chết một mảng lớn tiểu yêu. Thanh Hàn, chúng ta cùng tiến lên, có lẽ còn có cơ hội. Lang Thái Hôi mở ra hai đôi huyết sắc cánh thịt, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng hắn liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Thanh Hàn bóng người. Lúc này Thanh Hàn đang núp ở một chỗ nhai trong động, run lẩy bẩy. Trước đây hắn bản thân cảm nhận được qua Ngao Thiên huyết mạch áp chế, bây giờ hắn chủng tộc một bại lộ, Thanh Hàn liền phản kháng dục vọng cũng không có. Nói nó, mặc kệ. Lang Thái Hôi cắn răng. Vì bộ lạc. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân huyết sắc chi khí xông thẳng lên trời, trực tiếp hướng Ngao Thiên đánh tới. Kiến càng lay cây. Ngao Thiên khinh thường nhìn lấy bay tới Lang Yêu. Làm. Một cái đuôi rồng đánh ra, Lang Thái Hôi nửa người trong nháy mắt sụp đổ, khác nửa người như kích xạ giống như sao băng biến mất ở chân trời. Một đạo dư âm tự bên dưới vòm trời truyền đến. Ta nhất định sẽ trở lại. Chương 105, phục khắc đấu chiến thần vực, huỳnh hoặc chỉ. Hồ nước màu đỏ ngòm trên mặt nước, Cơ Huyền cùng Thái Dương thần lô đem đối mặt, Lang không ngồi xếp bằng. Hệ thống, phục khắc tôn hỏa vượng bản nguyên thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đấu chiến thần vực ít 1. Đấu chiến thần vực, phân thần cùng ma hai vực đều có tăng phúc hiệu quả. Thần vực hiệu quả, nhưng tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem ký chủ lực công kích tăng lên mấy lần, số lần hiệu quả theo ký chủ sở tu chính đạo công pháp đến tính toán, trước mắt có thể phát động số lần 5 lần. Ma vực hiệu quả, nhưng tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên ký chủ tu vi, tăng lên tần số theo ký chủ chỗ tu ma đạo công pháp đến tính toán, trước mắt có thể tăng lên tần số không. Lại là buff loại tăng phúc hiệu quả. Cơ Huyền không chớp mắt nhìn chằm chằm hệ thống giới diện chú thích. Dung hợp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một cái phương viên ngàn trượng lĩnh vực xuất hiện tại Cơ Huyền trong tầm mắt. Lĩnh vực cùng chia hai cái khu vực. Một bên kim quang lập lòe, vũ khí chảy xuôi, có thiên ngoại phi tiên hư ảnh dập dờn, thần thánh cùng cực. Một bên khác huyết khí tràn ngập, một bộ huyết hải núi thây chi cảnh hiện ra ở trước mắt, thường có thi quỷ tiếng kêu rên truyền đến, vô cùng thê lương. Xem ra sau này cũng muốn chú trọng tu luyện ma đạo công pháp. Cơ Huyền trong miệng lẩm bẩm nói. Khanh khanh. Thái Dương thần lô nắp lò đột nhiên lay động. Cơ Huyền đầu ngón tay thần hoa phun ra, ổn định lò. Làm sao vậy, lửa mạnh. Sư tôn, ta cảm giác thật là khó hấp thu. Tôn Hỏa Vượng cắn răng nói ra. Ngay tại vừa mới, Cơ Huyền thôi động Thái Dương thần lô, dự định lấy xanh cùng đỏ hai màu thiên hỏa đem bản nguyên công lực luyện vào hắn thể nội. Hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không thuận lợi. Tôn Hỏa Vượng chính bản thân xếp bằng ở thần lô bên trong, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Bản nguyên công lực bị hắn thể nội tràn lan đi ra màu tím đen khí tức ngăn cản được, nửa bước không tiến. Đây là? Cơ Huyền nhìn đến Tôn Hỏa Vượng bên ngoài thân tràn lan đi ra hắc vụ lúc, biến sắc. Cái kia tím xương mù màu đen đang cùng hắc thủ mặt ngoài quanh quần không hay. Thần sắc hắn nghiêm trọng, hướng trong lò truyền âm. Trong cơ thể ngươi những thứ này minh khí là như thế nào có được? Ta vẫn là một khối đá thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán, thì mỗi ngày phun ra nuốt vào loại này hắc vụ, cũng chính là nó tăng nhanh ta phá thạch thành linh tốc độ. Tôn Hỏa Vượng đáp. Vô Định Thần Hải bên trong sao? Đúng vậy, sư tôn. Cơ Huyền nhắm mắt trầm tư. Một lát sau, hắn đem căn kia ô kim sắc trường côn xuất ra. Cái này cây côn đâu? Đó là trong biển một vị tiền bối cho ta.
Tiền bối?
Liền trực tiếp đem cái này một cái chuẩn đế binh đưa cho ngươi. Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc.
Hại, ta lão Tôn tuy nhiên ngang ngướng, nhưng loại chuyện này sẽ không nói láo.
Tôn Hỏa Vượng cảm nhận được Cơ Huyền bên ngoài thân tràn lan ra sát khí, run lên trong lòng. Cố khí tức này, so với vừa mới giao chiến lúc còn muốn cái người. Cái kia tiền bối là một cái rất rất lớn cá. Cho hết cây gậy về sau, thì cũng không quay đầu lại bay mất. Tự rời đi Bắc Minh Hải vực về sau, ta lão Tôn lại cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy cá. Tôn Hỏa Vượng tiếp tục giải thích nói,
Bắc Minh Hải vực, cá biết bay, chẳng lẽ là một cái côn?
Cơ Huyền nghi ngờ nói, trong cổ tịch có ghi chép, côn vị thượng cổ tiên thú, cùng chân long, thiên hoàng chờ nổi danh, trưởng thành tức là đại đế. Nếu là loại sinh linh này xuất ra một cây chuẩn đế binh, cũng không có gì có thể hoài nghi. Cái kia minh khí chính đang từ từ tiêu tán, ngươi có thể muốn tại trong lò nhiều chơi một lúc thời gian.
Cơ Huyền nói ra,
không sao không sao, ta lão Tôn dùng mặt tiếp 500 năm cấp chim, điểm ấy tiểu hỏa sợ cái gì? Một bên khác, Cơ Huyền bắt đầu luyện hóa màu tím hỏa trùng. Thái âm thánh hỏa, chủ trường âm mạch. Cơ Huyền đem cao mấy trượng hỏa trùng áp xúc thành một cái tiểu cầu, đầu ngón tay sờ nhẹ, xanh đỏ hai màu lửa lập tức tới giao tiếp. Thỉnh thoảng, nắm đấm lớn hỏa trùng hoàn toàn bị Cơ Huyền luyện hóa. Lúc này, hắn trong hai con ngươi tràn đầy lấy ba màu hỏa quang, ly hỏa kim đồng lại mạnh mẽ một phần. Cơ Huyền tiện tay đem hỏa thạch phế liệu ném sang một bên.
Giang giác.
Phế liệu đâm vào Thái Dương thần lô phía trên, đập mở một vết nứt.
Siêu.
Trong chốc lát, một đạo ngân mang phóng lên tận trời, đem trên bầu trời tầng mây đều đánh tan. Một cái màu bạc chữ thập tọa độ xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt đem phía dưới không gian tiêu ký ở. Cái này biến cố vượt quá Cơ Huyền dự kiến, hắn một tay lấy phế liệu chụp tới. Nhưng đã quá muộn, phế liệu bên trong lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Trong này làm sao lại có dấu một khối tọa độ thạch?
Cơ Huyền mười phần không hiểu.
Tọa độ thạch là tu sĩ dùng để định vị, tầm bảo, quy hoạch tuyến đường đi một loại kỳ thạch, cùng hình ảnh thạch, truyền âm thạch trở thạch nổi danh. Khối này tọa độ thạch bên trong bị người đánh lên ấn ký, tảng đá phát động cũng là người làm quy hoạch tốt. Nhưng Hỏa Long phần làm một chỗ bí địa, ai sẽ xâm nhập đến nơi đây làm loại vật này đâu?
Cơ Huyền đằng không mà lên, bay tới đến vạn trượng không trung, tỉ mỉ quan sát kỹ lưu lại tọa độ chi lực.
Đã tiêu tán, làm được thật bén tắc a.
Ào ào ào.
Mấy ngàn dặm bên ngoài thủy triều quần quần thanh âm hấp dẫn Cơ Huyền. Hắn quay đầu nhìn qua, vô định thần hải không thể nhìn thấy phần cuối, mười phần bao la. Nước biển trùng kích lực thập phần cường đại, một số diện tích không lớn hòn đảo chính đón bọt nước phiêu lưu. Cơ Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tạo hóa chi lực theo nơi lòng bàn tay hiện, Hỏa Long phần sông núi đại thế trong nháy mắt bị hắn nắm giữ. Quả nhiên giống như ta nghĩ, cái này Hỏa Long phần cũng phi tự nhiên sinh trưởng, mà chính là vượt biển mà đến. Dạng này một khối tọa độ thạch theo Viễn Dương phiêu lưu đến nơi này, chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Cơ Huyền tư duy phi tốc vận chuyển.
Hắn nhớ tới tàu thuyền tại mặt biển vận chuyển lúc, bình thường chuyện xảy ra trước thả ra rất nhiều có thể khống chế hải đăng. Những thứ này ở trên biển phiêu lưu hải đăng có thể vì tàu thuyền dò đường, cũng có thể làm tín tiêu tác dụng, vì tàu thuyền chỉ dẫn phương hướng.
Như vậy,
Hỏa Long phần cùng khối này tọa độ thạch là vì người nào làm hải đăng đâu?
Không đúng, cái gọi là huỳnh hoặc thai ương cũng không chỉ là Hỏa Long phần.
Cơ Huyền cho ra kết quả này. Âm Long cố nhiên cường đại, nhưng tu vi bất quá thánh tôn chi cảnh. Cái này Vạn Yêu Châu loáng thoáng ở giữa cũng có thánh tôn ẩn nút, như thế yêu thú đối Vạn Yêu Châu cũng không thể tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Cái này cùng huỳnh hoặc đại danh từ đại kiếp không hợp.
Huỳnh hoặc có ám chỉ gì khác, Vạn Yêu Châu đại kiếp còn chưa tránh thức buông xuống.
Quả nhiên, huỳnh hoặc đại biểu cho mê hoặc cùng lừa gạt.
Cơ Huyền nhìn vô tận biển sâu, suy nghĩ phun trào.
Đột nhiên, không biết hải vực cuối cùng có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện.
Thu mặt biển vũ khí ảnh hưởng, thân hình của nó không thể hoàn toàn bị điều tra rõ.
Nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn rõ ràng là một cái quái tải, lại chung quanh có tinh thần chi quang lập lòe.
Cơ Huyền trong đôi mắt bắn ra hai đạo màu tím thần mang, như lợi kiếm đồng dạng hướng phương xa quan tài đâm tới.
Không ngoài sở liệu, thần quang bị một cỗ đế uy ma diệt.
Lớn muốn tới.
Nói xong câu đó, hắn về tới Thái Dương thần lô một bên. Cách cỗ quan tài kia đến đây còn có một số thời gian, chính mình muốn trước trợ giúp Tôn Hỏa Vượng luyện hóa công lực. Đến mức những chuyện khác, tạm thời cần Vạn Yêu Châu bản thổ thế lực đi ứng phó.
Chương 106, Đế Quan Kinh Thiên Động Địa, Đại Thánh Cảnh.
Vô Định Thần Hải bên bờ, tụ tập Vạn Yêu Châu các lộ thánh cảnh đại năng.
Khổng Tước, Thanh Giao, Thiên Lang, toàn nghe mấy cái đại chủng tộc thánh vương nào nào đã tìm đến. Lấy ứng đối biến cố bất tình lình.
Đến từ 3000 châu còn lại thánh địa truyền nhân đồng dạng địa tương tụ ở chỗ này.
Cơ Minh Hạo đứng thẳng trong đám người, như trăng sao đồng dạng bị chúng thánh địa truyền nhân nâng trong lòng bàn tay, hắn tử y phiêu phiêu, dung mạo thanh tú tuấn dật, mười phần bất phàm.
Vô Diệu đạo sĩ đứng ở sau người, không nhiễm trần thế, khí chất chất phác mà biến ảo khôn lường.
Thu cái này dị biến ảnh hưởng, ngăn ở Hỏa Long phần miệng sơn cốc tu sĩ đại bộ phận đã lui đi ra.
Ngoại trừ Thánh Thú Sơn cùng hiếm có chưa từ bỏ ý định yêu tộc, không ai nguyện ý tiếp tục ở nơi đó lãng phí thời gian.
Cái kia mảnh hư vô thì liền cơ gia thánh vương đều không giải được. Chứ đừng nói là người khác.
Vô Định Thần Hải không thể nhìn thấy phần cuối, màu đen nhánh sóng biển sôi trào mãnh liệt, hình như có giao long ở trong nước lăn lộn.
Không biết bao nhiêu bên ngoài và dặm, một cái to lớn sương mù đoàn chậm rãi bay tới.
Trong cơn mông lung, mọi người đều là nhìn đến có mấy tòa đại tinh chìm chìm nổi nổi, thông qua mê vụ tản mát ra hào quang sáng chói, có vô số đến không hết xích sắt đem cùng vật gì đó kết nối. Mấy vị thánh vương cảnh đại năng mỗi người đánh ra một đạo thần niệm, thăm dò tính hướng mê vụ bay đi.
Khanh khanh khanh.
Chỉ là mấy đạo kim loại va chạm thanh âm truyền đến, thần niệm thì biến mất hầu như không còn, dường như chìm vào cái này mãnh liệt Vô Định Thần Hải.
Tại chỗ tu sĩ đều là hít sâu một hơi.
Tu vi đạt đến thánh vương cảnh, đã có thể tại thánh địa bên trong đảm nhiệm trưởng giáo, trở thành một phương đại nhân vật. Nhưng ở chỗ này, bực này nhân vật đánh ra thần niệm, lại một đi không trở lại.
Ta đi thử một chút.
Lúc này, trong đám người đi ra một vị yêu tu. Đây là một cái thánh chủ cảnh hoàng kim hống, trước trán trời sinh thần nhãn, truyền luôn có thể hiểu rõ hết thảy. Thần mục phát động, một đạo màu vàng kim thần quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Ta thấy rõ, đó là một cái quan tài. Đó là một miệng thanh đồng quan tài trên có khắc rườm rà đạo văn, chung quanh lơ lửng chính là. Cái kia ba mắt thần hống sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, tiếng nói im bặt mà dừng. Là cái gì, ngươi mau nói a. Đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Nói chuyện nói một nửa, Hoa Cúc trộn lẫn đòi. Mọi người gặp hắn cứng đờ thân thể, oán thanh nổi lên bốn phía. Thì liên đội ngũ hàng trước nhất Thánh Vương đều ghé mắt, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. A. Một đạo màu lam huyết hoa phóng lên tận trời, phun ra trọn vẹn cao mấy trượng. Ba mắt thần hống cái chán nhãn cầu sụp đổ, cả viên đầu lâu nổ thành đến núi. Bình một tiếng, thi thể ngã xuống đất, hắn không có sinh sống. Ngoa tạo, chết rồi. Tụ tại người đứng bên cạnh hắn hoảng sợ hét to một tiếng, vội vàng hướng bốn phía tản ra. Thật tốt, làm sao lại đột nhiên chết rơi đâu? Có tu sĩ nghi vấn hỏi. Có phải hay không là bởi vì hắn khám phá trong sương mù hình dáng? Một bên thánh địa tu sĩ đâm một miệng. Thế, sao lại có thể như thế đây? Thì đúng vậy a, chỉ là cách lấy mấy vạn dặm nhìn một chút liền có thể chí tử. Chúng tu sĩ tuy có 10 vạn cái không tin, nhưng vẫn là rất nhanh yên tĩnh trở lại. Không ai nguyện ý bởi vì loại chuyện này nhóm lửa trên thân tử đạo tiêu. Hơn một tháng đi qua, mê vụ càng ngày càng gần, mọi người mơ hồ trong đó thấy rõ trong sương mù sự vật. Đó là một miệng to lớn quan tài, toàn thân hiện lên thanh kim sắc, mặt ngoài khắc dấu lấy vô số dị thú đồ án, để ý chớp động, ẩn ẩn cùng thiên địa tế minh. Khắp trung quanh chìm nổi lấy chín viên lập loè tinh thần, thuần một sắc huyết sắc thần quang lượn lờ, khí tức âm xâm khiếp người vô cùng. Trên mặt biển, còn nổi lơ lửng một mảnh huyết sắc thần thổ, vô số âm linh cùng thi thể ở phía trên du đãng, thỉnh thoảng truyền đến gào thét thảm thiết âm thanh. Dù cho cách nhau vạn dặm xa, cái kia tiếng giống vẫn khiến người vô cùng tim đập nhanh. Cái này nhất định là vật chẳng lành, không thể để cho hắn bay tới Vạn Yêu Châu đến. Một vị yêu tộc lao thánh vương đứng ra, quyết định đánh lui này quan tài. Hắn người mặc lớp vảy màu xanh, đứng ở ven biển trên tường thành. Phía sau hắn thành trì là Vạn Yêu Châu có tên quân sự pháo đài, ở trong chứa mười mấy tòa thánh phẩm đại trận, công thủ song hành, mười phần kiên cố, sừng sững vài vạn năm mà không ngã. Tương truyền vạn năm trước bị Lân Cận Châu một vị thánh tôn ba công không thể phá, lưu lại rất nhiều thanh danh tốt đẹp. Khởi trận. Lão Thánh Vương hét lớn một tiếng, hơn 10 tòa thánh phẩm công kích đại trận cùng nhau vận chuyển. Trên bầu trời vô số trận văn xen lẫn, hoa quang từng đạo, hình như có ngàn vạn chương khắc đầy thần văn phụ lục đang tung bay, hùng vĩ vô cùng. Vành. Mấy trăm đạo tràn ngập sát cơ thần quang tự một điểm phát ra, như mũi tên đồng dạng nhanh chóng bắn mà ra. Thần quang xen lẫn thành một đầu chân long hư ảnh, uy áp vô cùng, mãnh liệt hướng trong sương mù quan tài bắn tới. Trong lúc nhất thời, bầu trời phía trên tầng mây dày đặc lại bị từ đó chia cắt ra đến, chân long hư ảnh như đại tinh đồng dạng hướng quan tài đập tới. Phanh phanh phanh. Khối kia huyết sắc thần thổ phía trên rất nhiều vong linh nhận lấy hủy diệt tính đả kích, tiếng kêu rên không ngớt, điếc tai phát hội. Mê vụ tốc độ đi tới bị ngăn cản một cái chớp mắt. Có hiệu quả. Ven bờ tu sĩ kinh hỉ nói. Nhưng một giây sau, thanh kim sắc quan tài đột nhiên sáng lên quỷ dị thần mang. Vô số hắc vụ theo bên trong chảy ra, như muốn sống tới đồng dạng. Xoẹt. Một cái lượn lờ lấy hắc vụ bàn tay lớn màu xanh trống rông xuất hiện, hướng về ven biển tòa thành trì kia vỗ tới. Bàn tay lớn màu xanh cao bằng trời, bao hàm nồng đậm đế uy, có rời núi lấp biển chi thế. Phốc phốc phốc. Có thánh giả cảnh tu sĩ không chịu nổi cỗ uy áp này, tại chỗ đấm máu chết bất đắc kỳ tử. Bành. Danh xưng không gì không phá cái kia tòa pháo đài lại bị một trường gỗ nát, bên trong thành tất cả tu sĩ trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết tinh, bị bàn tay lớn màu xanh hút vào, thậm chí cái kia lão thánh vương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Màu xanh quan tài bên ngoài thân nhan sắc lại được mấy phần, hắn phía dưới thần thổ bên trong vong linh hưng phấn mà kêu to, như tắm rửa mưa xuân đồng dạng. Bọn họ, đây là bị hiến tế. Cơ gia có một vị thánh vương khiếp sợ nói ra. Cũng đúng lúc này, huyết sắc thần thổ phía trên vong linh bắt đầu cùng nhau hành động, vượt biển mà đến. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thánh cảnh tu vi, bên ngoài thân âm minh khí tức nồng đậm, âm u khủng bố. Chuẩn bị nên chiến. Yêu tộc thánh vương hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng. Hỏa Long phần bên trong, Tôn Hỏa Vượng đã luyện hóa toàn bộ bản nguyên công lực, tu vi đạt tới thánh chủ cảnh tứ trọng. Tuy nói hắn thể nội âm minh chi khí vẫn có lưu lại, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đinh. Ký chủ truyền công Tôn Hỏa Vượng thành công, phát động 135 vạn lần trả về. Trả về tu vi đến đại thánh cảnh tứ trọng. Thỉnh thoảng, một đạo cùng loại với việt cửa bị mở ra âm thanh vang lên. Phốc vậy. Trong luân hải thánh lực bạo động, cơ huyền tu vi tiến thêm ước tầng. Thánh tôn cảnh ngũ trọng, thánh tôn cảnh lục trọng, thánh tôn cảnh đại viên mãn, đại thánh cảnh, đại thánh cảnh tứ trọng. Bình phục khí tức về sau, cơ huyền thu hồi Thái Dương thần lô, đứng dậy rời đi huyết hồ. Cái kia đi ra. Đúng, sư tôn. Cơ huyền vung tay lên, hỏa long phần cốc khẩu hư vô lập tức tiêu tán. Đóng giữ chúng tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Trời ạ, rốt cục phá. Mẹ nó trọn vẹn trông mấy tháng a. Không đúng, có người chạy ra, là đánh cắp thánh hỏa cái kia kẻ trộm sao? Bao quát thánh địa ở bên trong rất nhiều tu sĩ cùng nhau vào trong nhìn qua. Chỉ thấy một vị áo trắng nam tử nện bước bước liên tục chậm rãi đi tới, này thể bên ngoài phiêu tán nồng đậm tiên linh chi khí, phong thần như ngọc, siêu nhiên vô cùng. Ở sau lưng hắn, một cái đỏ màu nâu lông tóc hầu yêu khẽ vấp theo sát. Là cái kia Thạch Linh. Thánh thú sơn thái thượng trưởng lao ánh mắt nóng rực. Hắn lấy ra ngự thú hoàn, nhanh chân nên đón tiếp lấy. Còn lại yêu tu theo sát phía sau. Ngừng bước, đem cái kia Thạch Linh giao ra, tha cho ngươi một mạng. Thánh thú sơn trưởng lão quát bảo ngưng lại nói, đưa ta yêu tộc thánh hỏa. Chương 107, giao phong. Nơi miệng hang, lưu lại thánh địa tu sĩ cùng yêu tu, khoảng chừng mấy trăm người. Cơ Huyền nghe vậy, hai mắt nhíu lại, hết lần này tới lần khác sát khí bốn phía. Lúc này, Ngao Thiên từ phía sau bay tới, ăn đến mồm mép lém lỉnh đầy mặt, thân thể tròn tròn trịa. "Công tử, đằng sau toàn bộ đều xử lý sạch sẽ." Cơ Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đằng không mà lên, nhìn về phía Vô Định Thần Hải phương hướng. "Ta chính là Thánh Thú Sơn Thái Thượng trưởng lão, đặc biệt chờ đợi ở đây đã lâu. Cái kia thạch linh chúng ta tìm kiếm đã lâu, nhất định phải được. Nếu như đạo hữu không muốn đắc tội chúng ta Thánh Thú Sơn, nhanh chóng nhường ra." Phía dưới lão giả khàn giọng quát nói. Rất nhiều yêu tu ỷ vào chính mình trưởng bối ở đây, ào ào mở miệng đòi hỏi thánh hỏa. Đều trước ý miệng. Khẽ nói một tiếng về sau, Cơ Huyền vận chuyển thần mục, tử mang diệu thế, quan sát đến trên chiến trường nhất tính nhất động. Mấy vạn dặm bên trong, gần 6 tòa thành trì đã hoàn toàn luân hãm. Ven biển thổ địa một mảnh đỏ thẫm, vô số yêu tộc tu sĩ đều ngã xuống chỗ đó, chiến hỏa thậm chí đã lan đến gần hỏa long phần nơi này. Chư vị yêu tộc thánh vương ngay tại loan chiến một cái cường đại anh linh, song phương tạm thời chỗ thế cân bằng. Hải vực phía trên có một tôn thanh đồng cổ quan, bị 9 tòa đại tinh vây quanh, chìm chìm nổi nổi. Cổ quan phía trên ẩn ẩn hiện hóa ra một cái bóng mờ, chừng ngàn trượng độ cao, chính đang ăn uống lấy chết đi tu sĩ chưa tiêu tán huyết khí. Hư ảnh quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thái sơ khí tức, hắc ảnh thức tha, mông lung bắt đầu, vô cùng thần bí. Đây là người làm tế luyện đoạt được lượng chi lực. Cơ Huyền đối cố khí tức kia vô cùng quen thuộc, dù cho nó đổi một bộ dáng, nhưng vẫn là bị nhìn thấu. Tập kích hắn cái kia hắc thủ vậy mà cùng lượng tổ chức có quan hệ. Nghĩ tới đây, hô hấp của hắn cẩn trọng. Ta nói đạo hữu, ngươi sĩ diện thật đúng là đủ lớn. Thánh địa truyền lời ngươi dám không nhìn sao? Phía dưới lão giả mở miệng lần nữa. Khụ khụ, chính là người khác không lo được cái kia thái âm thánh hỏa, nhưng ta hỏa hồ nhất tộc không thể không mừng đầu. Một vị toàn thân đỏ thẫm hỏa hồ tộc lão người mở miệng nói, chư yêu tộc sớm đã rút đi, chỉ có bọn họ còn lưu tại chỗ này chờ đợi. Cơ Huyền quay người, nhìn xuống bọn họ, giống nhìn chằm chằm một đống tử vật đầu dạng. Bản tọa vừa mới nói, trước im miệng. Các ngươi không nghe thấy sao? Thoáng chốc, một cỗ âm lãnh hàn khí trong nháy mắt quét tán, toàn bộ hỏa long phần trong nháy mắt bị ngập trời tử diễm nhen nhóm. Cái này, đây là thái âm thánh hỏa. Có yêu tộc thánh chủ kinh thanh la lên. Rõ ràng là cháy hừng hực hỏa diễm, giờ phút này lại vô cùng băng lãnh. Chúng tu sĩ dường như rơi vào vô tận băng nguyên, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích được. Yêu tộc tu sĩ đã manh động rút đi tâm tư. Thái âm thánh hỏa đã là vật có chủ, ngay sau đó lại đòi hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Đạo hữu, đã hỏa chủng đã bị luyện hóa, vậy ta hỏa hồ tộc sẽ không quấy rầy. Hỏa hồ tộc thánh vương run run người, liền muốn mang tộc nhân rời đi. Tôn Hỏa Vượng cười lạnh một tiếng, ngươi cái này lao băng tử, sớm làm gì đi, hiện tại đi không phải đã chậm. Đi qua mấy tháng ở chung, hắn dần dần thăm dò Cơ Huyền tính nết. Ngay sau đó loại tình huống này, trên cơ bản không cứu nổi. Quả thật đúng là không sai. Cơ Huyền đầu ngón tay bay ra một đạo ngọn lửa màu tím đen, như đèn đến một dạng nhỏ bé, chậm chạp hướng phía dưới lướt tới. Đi mau! Hỏa Hồ tộc Thánh Vương hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bí lực vận chuyển, dự định vượt qua hư không, mang theo tự gia tiểu bối cùng một chỗ đào tẩu. Rồi bang! Một tiếng nứt xương tiếng vang truyền ra, hắn hoảng sợ phát hiện mình lại bị khóa chặt lại. Chết đi! Từ hỏa sinh sen, nhiễm đến Hỏa Hồ tộc Thánh Vương trong nháy mắt, một cô âm hàn khí tức xông thẳng lên trời. A! Hỏa Hồ tộc Thánh Vương thân thể cấp tốc khô quắt đi xuống, sau cùng chỉ để lại một đống vỡ vụn băng. Cũng chính là tại thời khắc này, Vô Định Thần Hải một bên chuyển đến gầm lên giận dữ. Nguyên lai là ngươi chiếm bản đế thánh hỏa. Cái kia cổ quan phía trên hư ảnh tiếng giống chấn thiên, tách ra mây xanh. Chết đi. Bàn tay lớn màu xanh lại lần nữa đánh tới, như một tòa núi cao giống như to lớn, trầm trọng mà mãnh liệt. Ngập trời ma khí tràn ngập, đang chiến đấu mấy vị thánh vương trong nháy mắt bạo thành một trận xương máu, sinh cơ hoàn toàn không có. Một bộ thi thể cũng dám xưng đế, ai cho ngươi dũng khí? Cơ Huyền đằng không mà lên, tóc đen bay phấp phới, đột nhiên một quyền đánh ra, màu vàng kim thánh lôi cùng bất diệt quyền ý tương giao, rung động ầm ầm. Một xanh một kim hai cố cự lực đụng vào nhau, chấn động đến hư không ẩn ẩn phát run, trung gian khu vực đại địa đều bị đánh rách tạc ơi. Màu xanh trưởng lực cuối cùng bị Cơ Huyền một quyền đến qua, tiêu tán thành từng đợt hắc vụ. Có thể Cơ Huyền quyền lực cũng không có vì vậy đình chỉ, như một đầu gào thét nổi giận hùng sư đồng dạng tiếp tục hướng phía trước. Bành! Thu quyền lực trùng kích, đế quan phía trên quanh quẩn lấy 9 tòa đại tinh trong nháy mắt vỡ nát một viên, vô số huyết sát chi khí tại chỗ tiêu tán. Đế quan vì thế mà chấn động, lại hơi dốc xuống dưới một cái chớp mắt. Trộm hòa giả, ngươi chết không yên lành. Hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, ma sát chi khí luân vũ, giống như thái cổ thần mà khôi phục đồng dạng. Đừng nội, đợi lát nữa ta tự mình hỏa táng ngươi. Cơ Huyền một chỉ điểm ra, sát đá chi khí hóa thành trôi trôi lợi kiếm, thần quang diệu thế, vô cùng sắc bén, đem xâm nhập vào nội địa tất cả vong linh một kiếm chém giết. Sau đó hắn nhìn hướng phía dưới Thánh Thú Sơn trưởng lão, Thánh Thú Sơn đúng không? Rất tốt. Năm lần bảy lượt buồn bực ta, ngày sau ta tất đến nhà bái phỏng. Thánh Thú Sơn thái thượng trưởng lão lúc này đã nói không ra lời. Cái kia màu xanh trưởng lực thế nhưng là bao hàm nồng đậm đế uy, lại bị nam tử này một quyền phá vỡ. Tiền bối, ta, Hỏa Vượng, đệ tử tại. Những người này giao cho ngươi, có thể có vấn đề. Cơ Huyền hỏi. Không có ngược lại là không có, chỉ là Tôn Hỏa Vượng đáp đúng, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ngươi cái này bắt hầu, vô lợi không dậy sớm. Cơ Huyền theo trong hư không xuất ra cái kia ô kim sắc thiết đồng, ném cho hắn. Biểu hiện được tốt, cái viên kia Long Nguyên quả ta sẽ cân nhắc cho ngươi. Đa tạ sư tôn. Nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Nói xong, hắn liền dẫn Ngao Thiên rời đi. Trước khi đi, Ngao Thiên hung tợn chừng Tôn Hỏa Vượng liếc một chút, mười phần không phục. A, ngươi cái này cá trạch, cũng là thú vị. Sau đó hắn cầm lên thiết côn, bỗng nhiên hướng Thánh Thú Sơn tu sĩ phóng đi. Các ngươi đều cho ra chết. Phía dưới Thánh Thú Sơn thái thượng trưởng lão gặp Cơ Huyền rời đi, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn nhìn lấy đánh tới Tôn Hỏa Vượng, khoe miệng nết lên một vệt nụ cười. Một cái thánh giả cảnh hậu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì. Cho ta thu. Nhưng sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng một trận, thân thể tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Trong sơn cốc tiếng cầu cứu, tiếng la khóc chấn thiên, hồng quang tràn ngập, huyền như nhân gian luyện ngục. Cơ Huyền vừa xài bước ra mấy ngàn dặm, cách tôn này ma ảnh càng ngày càng gần. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đưa tặng chuẩn đế binh định hải thần châm ít một, phát động 159 vạn lần trả về. Đã thu hoạch được lục phẩm tiên khí tinh diệu thần long thương ít một. Chương 108, đế thi. Vô định thần hải tây bờ, sinh linh máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đến không hết thi thể cùng đá vụn vung vãi ở trên mặt đất, một trận âm phong gào thét mà qua, vô cùng thê lương. Còn sống sót yêu tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ trốn ở trong góc, không dám thăm dò. Xì xì, ẩn ẩn có không gian gợn sóng nhộn nhạo thanh âm truyền đến, đây là vượt qua hư không dấu vết. Chư thánh địa cùng thế gia thấy thế không ổn, sớm đã chạy trốn, chỉ để lại một bộ phận nhân tộc tu sĩ kiên thủ tại chỗ này. Trên mặt biển, vẫn có vô số đến không hết vong linh đang cố gắng đổ bộ, tìm kiếm mỹ vị đồ ăn. Vạn yêu châu các tu sĩ vô cùng tuyệt vọng. Ngay tại vừa mới, đồng quan phía trên hư ảnh lần nữa đánh ra một trường, đem ven biển còn sót lại mấy vị thánh vương một trường vô chết, trước mắt chỉ có cao đoàn chiến lực đã chết hết. Thánh tôn lão tổ lại không ra, Vạn yêu châu muốn thất thủ. Đối mặt tốt đẹp như vậy tình hình chiến đấu, quan tài phía trên đạo kia hư ảnh lại sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tây phương chân trời. Một vị áo trắng nam tử đoạt hư không mà đến, tốc độ hơi biến hóa vừa diệt, hắn quanh thân tiên khí chảy xuôi, mông lung, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Vậy mà có thể chính diện đánh lui ta thanh minh trưởng, người này cũng không bình thường. Hư ảnh thanh âm như cơ bằng kim loại huy động đồng dạng, mười phần chói tai. Thỉnh thoảng, Cơ Huyền đã xuất hiện tại vô định thần hải phía tây, hai người cách xa nhau bất quá ngàn dặm xa, bốn mắt nhìn nhau. Cơ Huyền trước tiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không lượng tổ chức người? Quan tài phía trên hư ảnh muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó Cơ Huyền lại bổ sung một câu, nghe kỹ, ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. A, chỉ là thánh cảnh tu sĩ, thật sự là cuồng vọng. Bản đế nói cái gì cho phép ngươi đến lẫn vào? Hư ảnh khàn giọng cười nói, giống như không đem Cơ Huyền để vào mắt. Cơ Huyền mày kiếm đứng lên, có chút không vui. Trả lời sai lầm, và miệng. Ông. Còn chưa chờ hư ảnh kịp phản ứng, Cơ Huyền bàn tay màu vàng nóng đã đánh ra. Trường ấn như sơn nhạc nguy nga một thật lớn, trầm trọng mà có khí thế, chảy xuôi theo bất diệt khí tức. Muốn chết. Hư ảnh giận dữ, còn theo không có người dạng này khiêu khích qua hắn. Hắn lấy trường làm đao, kéo theo nồng đậm thanh mang, phía bên trái chết chém tới. Vô thượng đế ý theo bên trong chảy xuôi, bá đạo cùng cực. Màu xanh thủ đao cùng màu vàng kim trường ấn vẹn vẹn rằng co một cái chớp mắt, thì bị phá ra. Ba. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Cho dù là không thực thể hư ảnh, người kia vẫn rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành nồng đậm khói xanh, cuốn vào đến sắc bén trong gió biển. Phúc, bản tọa tưởng rằng cái gì nhân vật đâu, nguyên lai chỉ là một đạo chuẩn đế hồn ảnh. Một cái kiếp thánh mang theo một bộ đế thi, thì dám lấy đế tự xưng. Nhìn thấu lai lịch của hắn về sau, Cơ Huyền cười nhạo liên tục, đối loại hành vi này mười phần kinh thường. Hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ, nhưng rõ ràng so vừa mới muốn phai nhạt mấy phần. Vừa mới Cơ Huyền tiện tay một kích, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Tốt, tốt, tốt. Hắn cố nén phẫn nộ, liền nói mấy cái tốt chữ. Ngươi như thế kiêu căng, xem ra ta hiến tế thủ đoạn muốn trước thời hạn. Hôm nay, ta nhất định lấy thi chứng đế. Đế thi dung hợp. Ầm. Dứt lời, hắn phía dưới nắp quan tài trực tiếp trượt xuống, một bộ nhiễm lấy điểm xấu khí tức đế thi yên tĩnh nằm ở nơi đó. Như thế hiện đại hóa, vẫn là cái chân đắp. Cơ Huyền cũng không có ngăn cản hai người dung hợp, bởi vì hắn thấy trình độ này không gì hơn cái này. Cho dù là thật đại đế tới, hắn cũng tự tin thủ đoạn đều xuất hiện có thể đem hắn đánh lui. Một lát sau, đế thi chậm rãi đứng lên, toàn thân trên dưới tản ra ngập trời thi khí. Bên ngoài giống như một con rơi, lại sinh ra người tứ chi, rất là xấu xí. Lại là một cái thái cổ sinh vật, dự định lấy phục sinh giả thân phận trọng sinh, lấy thi chứng đạo. Trong cổ tịch ghi chép, loại sinh vật này ngàn vạn năm trước đã diệt tuyệt, lúc này lại thi thể bảo tồn hoàn hảo. Cơ Huyền càng đối cái này đế thi thế lực sau lưng cảm thấy hứng thú. Cùng lượng tổ chức có liên quan, lại có thủ đoạn như thế bảo tồn thái cổ sự vật, đây không thể nghi ngờ là một chỗ bảo khố. Giống. Thái cổ sinh vật tiếng gào thét chấn thiên, hắn khuôn mặt mười phần dữ tợn, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Chơi ạ, cái kia trong quan tài bò ra tới sinh vật đến cùng là cái gì, chỉ là nhìn lên một cái, ta toàn thân thánh lực liền bị rút làm đi. Nghe mấy vị thánh vương cảnh tiền bối trước khi chết nói, cái này tựa như là một miệng đế quan. Đế quan? Bên trong chôn chẳng phải là đại đế? Có nhân tộc tu sĩ đâm một miệng. T. Chúng tu sĩ đều kinh hãi, bọn họ rốt cuộc minh bạch thánh địa người làm gì liên tiếp chạy trốn. Nguyên lai là đế quan xuất thế. Không có khả năng, cựu thiên thập địa đã bao lâu không có đại đế xuất thế. Có tu sĩ liền vội vàng tiến lên nói, bọn họ rất nhiều hành động đều bị đế minh hạn chế. Cách lần trước đại đế hiện thế, vẫn là hơn 2 vạn năm trước. Chúng tu sĩ thở dài một hơi. Không phải đại đế xuất thế liền tốt, nếu không bạn yêu châu liền muốn nặng vào đáy biển. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo trắng này có thể thay bọn họ nhiều đỉnh một hồi. Chư vị thánh tôn lão tổ đang toàn lực phá quan, không bao lâu thì sẽ dốc toàn lực chạy đến. Đến lúc đó, vạn yêu châu chư tộc khả năng còn có một tia sống sót hy vọng. Nhân tộc, bản đế là Minh Sơn trận đầu chi sư, hôm nay ta tất giết sạch cái này một châu. Thái cổ sinh vật ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chói tai vô cùng, biển mây tầng tầng đứt gãy, dường như bầu trời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Cơ Huyền tóc đen tung bay, khí thế đại thịnh. Cái này một vạn năm, ta chưa xứng đế, ai dám đi ở trước mặt ta? Hắn quả quyết xuất thủ, nắm một đạo trảo ấn, dẫn động cửu thiên lôi đỉnh hướng phía dưới bổ tới. Tầng tầng lôi điện chi lực rơi xuống, giống như xuất thế chân long, giống một cái đem dao nhọn đồng dạng sắc bén. Khanh khanh khanh. Cái kia thái cổ sinh vật triển khai hai cánh, đem thân thể của mình hoàn toàn hộ ở phía dưới. Lôi tức tiêu tán về sau, hắn mới lộ đầu ra. Vậy mà đứng vững. Cơ Huyền giật mình. Cái kia thái cổ sinh vật thân thể cơ bản không có thụ thương thương tổn, chỉ là hai cánh biến đến rách tung tóe, không cách nào phục hồi như cũ. Cho dù là dạng này, cũng đầy đủ làm cho người giật mình. Chân Long Bảo thuật thế nhưng là tiên thuật cấp bậc. Xem ra thánh cảnh cùng đế cảnh chênh lệch không chỉ là một đạo khoảng cách đơn giản như vậy a. Cơ Huyền lòng sinh cảm khái. Tới phiên ta. Thái cổ sinh vật răng nanh trần trụi, hô lên từng đạo âm ba. Ma bức chín âm. Chín đạo âm ba tạo nên quần quần nước biển, tạo thành kinh thiên động địa biển động, khoảng chừng cao mấy ngàn trượng, hướng Vạn Yêu Châu của tới. Vậy ngươi cũng nếm thử ta một chiêu này. Cơ Huyền vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Thoáng chốc, vô số màu vàng kim chữ cổ lượn lờ tại luân hải phía trên, ma bức chín âm trong nháy mắt liền bị hoàn mỹ phục chế xuống tới. Giống. Cơ Huyền khẽ quát một tiếng, đồng dạng âm ba công kích đánh ra, đem dưới chân đến tòa núi lớn đụng thành một mịn, hóa thành vô số bao cát, nhào về phía trước. Một kích này bên trong, trong lúc mơ hồ xen lẫn chân long bảo thuật bên trong vô thượng long âm, uy lực càng sâu. Bành. Nước biển cùng bao cát chạm vào nhau, đem hư không đều xé rách, bầu trời, sơn mạch chính là đến đại lục, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lắc lư ra. Trời đất sụp đổ, hoàn toàn một bộ tận thế chi cảnh. Đậu Phộng, đây mới là sư tôn thực lực chân thật. Ở phía xa quan sát Tôn Hỏa Vượng nội tâm dùng mình. Tại gặp phải sư tôn lúc, nếu không phải thiên địa thạch linh thân phận cho mình tăng thêm cái bảo mệnh MFF, khả năng đang giả vờ cái thứ nhất bức thời điểm liền bị đập thành tạt bã. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục tại sư tôn trước mặt trang bức. Tôn Hỏa Vượng hai tay thể thiên, lớn tiếng thể. Hừ, đây chỉ là công tử một góc thôi. Ngươi một cái ánh sáng hạt gạo làm sao có thể tưởng tượng đến trăng sáng sáng chói. Một bên Ngao Thiên truyền đến khinh thường hừ gọi tiếng. Chết cá trạch, ngươi có phải hay không tìm hai vạn? Ta có thể là chân long. Chết cá trạch, ngươi có phải hay không tìm hai vạn? Mẹ nó. Ngao Thiên hét lớn một tiếng, một khỉ một long lập tức chật đánh nhau. Chương 109, chém đế thi, đại đế buông xuống. Cơ Huyền Lăng không đứng ở dãy núi chi đỉnh phía trên, như một vị nhìn xuống chúng sinh tiên vương. Hắn nhìn ngang ngàn dặm bên ngoài nghiêng về đế quan, khóe miệng tràn lên một vệt nụ cười. Lơ lửng tại đế quan trung quanh chín tòa đại tinh đã vỡ nát ba viên, đế quan nghiêng về biên độ cũng càng lúc càng lớn, đã có một góc sắp tiếp xúc biển. Đế thi mặt mày xám xịt theo trong quan tài bỏ ra ngoài. Vừa mới nổ tung sinh ra trùng kích lực quả thực khủng bố. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ngự quan tài ngăn cản. Đế thi ngắm nhìn một phía, đại tinh đã bị đánh nát 1/3. Nếu là toàn bộ đánh nát, đế quan đem về không bị khống chế, rơi vào trong biển. Đáng giận, ta còn chưa chứng đạo thành đế, căn bản không có thực lực khống chế cái này cố quan tài, nếu không phải như thế, ta sao có thể rơi vào hạ phong. Minh đế tế luyện 9 viên huyết chi tinh thần cứ như vậy bị đánh nát 3 viên. Hắn lạnh lẽo nhìn Cơ Huyền, càng kiêng kỵ. Người này có thể hoàn mỹ phục chế hắn kỹ năng, đến cùng tu hành bí pháp gì? Ma bức chín âm xem như hắn bản tộc bí thuật một trong, đại thành thời điểm có thể chấn vỡ một phương tinh vực. Uy, nhân tộc. Học trộm người khác bí thuật có gì tài ba, có dám lấy chính mình thủ đoạn đánh với ta một trận? Thái cổ sinh vật thét dài rít gào nói. Cơ Huyền nghiêng đầu một chút, lược bề ngoài nghi hoặc. Hắn còn chưa có thấy như thế kỳ hoa thỉnh cầu. Ly hỏa kim đồng, đỏ, xanh, tím ba loại màu sắc thiên hỏa tại Cơ Huyền trong hốc mắt đảo quanh. Cong. Thỉnh thoảng, một đạo kinh thiên động địa thần mang bắn ra. Thiên hỏa chi tức hóa thành dao long hình bóng, lẫn nhau lượn quanh đĩa quay xoáy, mang theo sắc bén sát cơ hướng đế quan bay đi. Ngập trời sóng nhiệt đánh tới, đế thi cảm giác mình muốn bị hòa tan mất đồng dạng. Hắn chỉ có thể tiếp tục trốn đế quan, âm thầm nuốt hận. Mà nó, Minh đế đại nhân không phải nói Vạn Yêu Châu rất yếu sao? Làm sao ta vừa đến đã đụng phải cái này gốc dạng? Hắn mười phần không cam lòng. Một cái mấy chục vạn năm không có đi ra đại đế man hoang chi địa, làm sao có thể có áo trắng nam tử nhân vật này xuất hiện? Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, đế quan trung quanh trôi nổi đại tinh lại vỡ vụn ba viên. Đại lượng ngôi sao chi thi thể rơi vào vô định thần hải bên trong, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, như muốn thôn phệ hết thảy. Đế quan lại lần nữa hạ xuống ngàn trượng, đã có một góc ngâm vào trong biển. Trong quan tài, đế thi trực tiếp bị điên đi ra. Đậu Phộng, lại nát ba viên. Hắn hậm hực thò đầu ra, giới vừa cười vừa nói, cái kia, đạo hữu, ngươi còn tiếp tục phục chế ta kỹ năng đi. Cơ Huyền lấy tay kéo rủ xuống tới lọn tóc. Thôi, hôm nay thì chơi đến nơi đây đi. Ngươi rất yếu, mà lại rất nhàm chán. Cái kia lên đường. Nói xong, Cơ Huyền đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo thần vương kiếm ấn, ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm ý, chậm rãi hướng quan tài đi đến. Đế thi nghe vậy, lửa khí trung thiên, trong lòng giận tím mặt. Hắn dù chưa chứng đế, nhưng ở kiếp thánh bên trong cũng coi như nhất đẳng cao thủ. Trước mặt người này vậy mà nói hắn yếu. Ngươi tốt gan. Mặc dù ngươi có mấy phần thủ đoạn, nhưng thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Đế thi chắp tay trước ngực, trong miệng phun ra liên tiếp cổ ngữ, giống như là đang triệu hoán cái gì. Hỗn độn thần đăng. Ông ngoong. Trong hư không đông dưng thêm ra một chiếc màu đồng cổ đăng, hắn đèn hình thể hình dáng như hoa sen, tản ra từng tia từng sợi hỗn độn khí tức. Tốt thuần chính hỗn độn chi lực. Cơ Huyền hai mắt tỏa sáng. Rốt cục có thể có để hắn lọt vào mắt xanh đồ vật. Lúc này, hắn bên ngoài thân hỗn độn đạo văn bắt đầu lóe lên, một chút giống nhau hỗn độn khí bắt đầu lan tràn, giống như đối cái kia cây đèn mười phần khát vọng. Hỗn độn thanh thiên. Đế thi hét lớn một tiếng, tế ra hỗn độn thần đăng, không màu thả di che khí tức như quần quần khói đặc giống như hướng bốn phía khuếch tán. Trong khoảnh khắc, gần như lắng lại vô định thần hải lại bắt đầu bạo động. Siêu. Một đạo di mộng tia sáng trực tiếp thẳng hướng Cơ Huyền. Ánh sáng thỉnh thoảng có hình dạng, thỉnh thoảng vô hình, thỉnh thoảng bảy màu pha trộn, thỉnh thoảng vô hình vô sắc. Đây chính là hỗn độn chi lực, biến hóa ngàn vạn, không người nào có thể suy nghĩ thấu triệt. Đa tạ tạm bảo. Cơ Huyền lại lần nữa vận chuyển đấu chiến thánh pháp, hỗn độn xạ tuyến trực tiếp bị chiếu chuyển tới, hóa thành một đầu kinh hồng ban đánh trả. Một kích này đồng dạng có hỗn độn đạo văn gia trì, uy lực mười phần khủng bố. Xoẹt. Hỗn độn chi lực tương giao tiếp, uy năng cuồn cuộn, vô định thần hải ven biển mấy ngàn dặm chi địa trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Tất cả thành trì, thi thể chính là đến đại lục trong nháy mắt này bị xóa đi,
hóa thành bản nguyên phân tử tiêu tán ở trong thiên địa. Hết thảy đều là vô thanh vô tức. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ còn không tới kịp chạy trốn, liền bị từng đạo hỗn độn khí tức ma diệt. Đây cũng là đại năng ở giữa chiến đấu, trong khoảnh khắc hủy thiên diệt địa, thấp tu vi tu sĩ liền phản ứng cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Bên ngoài vạn dặm giao chiến Ngao Thiên cùng Tôn Hỏa Vượng bị cái này năng lượng ba động kinh động đến một cái chớp mắt, cùng nhau hướng Biển Tân nhìn qua. Phát giác được Cơ Huyền bình an vô sự về sau, hai người lại tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Từ xưa đối sóng bên trái thua, đế thi vẫn như cũng bị Cơ Huyền nhẹ nhõm áp chế. Dừng ở đây rồi. Cơ Huyền một cái lắc mình, vượt qua ngàn dặm xa, phút chốc xuất hiện tại đế quan phía trên. Đế thi nhìn lấy đột nhiên xông lên áo trắng nam tử, vô cùng kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Bản tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có phải hay không lượng tổ chức người? Cơ Huyền tóc đen đầy đầu nên phong tung bay, ở trên cao nhìn xuống đế thi. Trảm tiên kiếm bị Cơ Huyền nắm trong tay, tản ra kinh khủng hủy diệt kiếm ý. Ngươi có biết làm như thế hậu quả? Đế thi bị kiếm chống đỡ cổ họng, thanh âm càng khàn khàn. Bản đế thế nhưng là, Minh Sơn người, ngươi muốn cùng cả cấm khu là vì sao? Nói nhảm nhiều quá, chết đi. Trảm tiên kiếm bên trong một đạo thanh mang bắn ra, tại chỗ đem đế thi một phân thành hai. Màu xanh hồn phách theo đế thi mi tâm bay ra, liền muốn bỏ chạy. Cơ Huyền vung tay lên, tạo hóa chi lực vận chuyển, đem này hồn phách vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Siêu hồn. Hắn vô biên tinh thần lực tràn vào hồn phách bên trong, chuẩn bị tìm kiếm tin tức hữu dụng. Xoẹt. Đột nhiên, một cỗ vô cùng khủng bố tinh thần lực đem Cơ Huyền thần niệm bức ra, tự mình dẫn nổ đế thi hồn phách. Nồng đậm đế ý tại chỗ tán loạn. Không hề nghi ngờ, đây là một vị đại đế thủ đoạn. A, dấu thật sự là đầy đủ sâu. Lượng tổ chức quả nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cơ Huyền cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, khẩu này đế quan cùng hỗn độn thần đăng ta đều nhận. Hắn lấy tay hướng đế quan chụp tới, còn lại cái kia ba viên huyết sắc đại tinh ẩm vàng sụp đổ. Nhóc con, ngươi dám? Đúng lúc này, giữa thiên địa truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Chỉ cái này một câu, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, phong vân điên cuồng phun trào. Vô biên đế ý ở trong thiên địa tràn ngập, treo trên cao tại cửu thiên tầng mây bỗng nhiên hạ xuống, trời tựa hồ cũng muốn sụp. Bên ngoài vạn dặm yêu tộc thánh tôn đội vàng chạy đến, lao tới tiền tuyến chiến trường. Nhưng vừa mới đã tìm đến, thì đã nhận ra cỗ uy áp này. Thật là nồng nặc đế uy. Mấy vạn năm trước hắn từng là đế chiến người chứng kiến một trong, đối cỗ khí tức này vô cùng quen thuộc. Toàn bộ đình chỉ hành quân. Yêu tộc thánh tôn vội vàng phất tay, ra hiệu phía sau bộ đội dừng lại. Không có sai, đây chính là đế uy. Trái tim của hắn thích chặt, tựa hồ mấy vạn năm trước hủy thiên diệt địa một màn kia vẫn ở trước mắt. Nghe ta quân lệnh, toàn bộ tu sĩ rút lui đến 3 vạn dặm bên ngoài. Có đại đế xuất thế. Chương 110, kết thúc. Duyên hải khu vực, hư không run rẩy một hồi, một cái thâm thúy vô cùng vòng xoáy màu đen hiện lên. Một cỗ nồng đậm đế uy từ đó truyền ra, khiếp người vô cùng. Ngoài vạn dặm Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên đều là dừng tay, nhìn thẳng cái kia vòng xoáy màu đen, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sư tôn giống như gặp nguy hiểm. Tôn Hỏa Vượng trong miệng lúng ta lung tung nói, "Công tử không có việc gì." Ngao Thiên lắc đầu, thì là không có chút nào lo lắng. Cơ Huyền nhìn thẳng cái kia vòng xoáy màu đen, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, vòng xoáy bên trong lần nút là một vị chân chính đại đế. "Tiểu tử, cổ quan cùng hỗn độn thần đăng lưu lại, ta hôm nay thà cho ngươi một mạng." Vòng xoáy bên trong sáng lên một đôi con mắt màu vàng nóng, vô cùng cường ngạnh nói, "Tôn làm đại đế, lại giấu đầu lộ diện. Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái bọn chuột nhắt thôi." Đối mặt đế uy, Cơ Huyền không những không sợ, ngược lại lấy ngôn ngữ đánh trả. Lại có thánh cảnh tu sĩ dám cùng đại đế khiêu chiến. Thật can đảm, tiễn ngươi lên đường. Vòng xoáy bên trong tồn tại duỗi ra một cái bàn tay lớn màu bạc, hướng Cơ Huyền đánh tới. Bàn tay lớn màu bạc mông lung, giống như theo thái sơ mà đến, lòng bàn tay vô số lưu quang vật chuyển, giống như là dựng dục một phương thế giới. Cổ chi đại đế lại như thế nào, ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Cơ Huyền thanh sắc chính phái, khuôn mặt anh tuấn uy vũ, đứng lơ lửng trên không, uy vũ cùng cực. Không động ấn. Lời tuy là như thế, nhưng hắn có dám vô lễ. Một cái màu đỏ tiểu ấn phá không mà ra, nhiều lần biến hóa, biến thành một tòa nguy nga thần sơn. Thần sơn vô cùng trầm trọng, chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, phía dưới mặt biển liền bị cách không áp ra một vài vạn trượng rộng hố to. Bàn tay lớn màu bạc trong nháy mắt bị giam cầm ở, không cách nào động đậy. Ngươi làm sao có thể sẽ có tiên khí? Vòng xoáy bên trong đại đế vô cùng kinh hãi, tiên khí loại vật này liền một số cổ thế gia đều chưa từng nắm giữ, cái này thánh cảnh tu sĩ làm sao lại nắm giữ? Như thế trắng trợn tế ra tiên khí, hôm nay coi như ta không giết được ngươi, cửu thiên thập địa cũng không có ngươi nơi đặt chân. Vòng xoáy bên trong đại đế mắt vàng như lửa, sắc ý ngập trời. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhìn ta chém ngươi chính là tinh diệu thần long thương. Cơ Huyền tế ra cái kia vừa có được lục phẩm tiên khí, nằm ngang giữa không trung, một chân roi đến đuôi thương. Trường thương hóa thành một đầu màu u lam thần long, toàn thân quanh quẩn lấy sáng chói tinh thần chi quang. Thần long đâm về đằng trước, trong nháy mắt thì xuyên thủng cái kia bàn tay lớn màu bạc. A! Vòng xoáy bên trong truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu rên. Bàn tay lớn màu bạc vỡ vụn, vô số dòng máu màu bạc vung vãi đến vô định thần hải, phương viên mấy vạn dặm nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi. Đây chính là đại đế uy năng, cứ việc chỉ là một mổ máu tươi, cũng có thể tịch diệt một phương thiên địa. Lại một kiện tiên khí, người rốt cuộc là ai? Hôm nay một hàng mang đến cho hắn quá nhiều chấn kinh. Cơ Huyền không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng cái kia vòng xoáy, như một tôn thủ hộ lãnh thổ đế vương, uy nghi trang nghiêm. Bên ngoài mấy vạn dặm ngay tại kế hoạch đào tẩu các tộc tu sĩ nhìn đến kết quả này, lưỡi cầu không dưới, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một trận đế chiến. Cái kia đột nhiên toát ra áo trắng nam tử vậy mà một phương diện nghiền ép đại đế một bàn tay, chẳng lẽ hắn cũng là một vị ẩn thế đại đế hay sao? Đối chiêu đã bị thua, lại còn không rút đi. Hôm nay ta coi là thật muốn chém một tôn đại đế hay sao? Cơ Huyền hét lớn một tiếng, cầm kiếm bay đi lên. Nhóc con, ngươi thật sự là cuồng vọng.
Nếu không phải Côn Bằng Đại Đế lấy âm dương thần luân ước thúc ta, ta làm sao có thể dưới tay ngươi ăn quả đắng? Tôn này Đại Đế nghiêm nghị gào thét, giống như đối kết quả của trận chiến này mười phần không cam tâm. Hắn chứng đế đã có mấy vạn năm, lại bị một cái thánh cảnh tu sĩ nghiền ép. Quỳnh. Cơ Huyền hét dài một tiếng. Công tử, ta tại. Vạn Kiếm Quý Tông. Kiếm Thần Vương thể thôi động, đến vạn đạo kiếm ảnh như mưa thu giống như vậy xuống, rót thành một đạo mỹ lệ sông dài. Cơ Huyền cực lực thôi động thể chất, vô cùng khủng bố kiếm ý như ngàn tầng sóng lớn giống như gào thét mà đi. Bành, bành, bành. Vòng xoáy màu đen tại chỗ bị kiếm đạo dòng sông tách ra, chỉ để lại từng đạo quỷ dị hắc khí. Tiểu bối, ngươi có dám báo lên danh hào của mình? Đợi ta Minh Sơn đổ bộ vạn yêu châu, nhất định bình ngươi sơn môn, thây nằm ngàn dặm. Vị tiêu đại đế mười phần không cam lòng, nhưng không biết sao có một vị khác đại đế can thiệp, hắn không thể không sớm rút lui. Không thể gặp người lượng tổ chức còn dám lấy thế lực tự xưng. Ta, Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ, Cơ Huyền. Ngươi nếu dám tới, ta tất giết sạch Minh Sơn tất cả xâm phạm tử đệ. Cơ Huyền áo trắng tung bay, tóc đen tung bay, khí thế chính vào đại thịnh thời điểm. Tu hành đến bây giờ ngày, hắn là lần đầu tiên nghiêm túc độc thủ. Nếu là khác thủ đoạn đều xuất hiện, coi như giết không được tôn này đế giả, cũng có thể từ trên người hắn đảo một lớp ra. Vòng xoáy màu đen chậm rãi biến mất, tuyên bố một trận chiến này báo cáo thắng lợi. Bên ngoài mấy vạn dặm các tộc tu sĩ sớm đã sững sờ tại nguyên chỗ. Lại có người đánh lui một vị xâm phạm đại đế. Càng chí mạng là, nam tử mặc áo trắng kia giống như nói mình tính cơ. Nhân vật đời trước biến sắc, người Cơ gia mã sớm đã rút đi, bây giờ lại xuất hiện như thế một vị nhân vật. Xem ra liên quan tới Cơ gia bên trong cái kia nghe đồn là thật. 3000 đạo châu sắp biến thiên. Có một vị lao yêu tiếng buồn bã thở dài. Một bên khác, Cơ Huyền vung tay lên, cái kia ngọn liên đang phút chốc bay tới. Đèn này ngọn đến cùng là cái gì bí bảo, có thể để một tôn đại đế tự mình xuất thủ thu về? Hắn vô cùng mới lạ. Bạch. Tại liên đang bị thúc dục một cái chớp mắt, bấc đèn chỗ xuất hiện một viên màu xanh hạt sen, bên ngoài thân trải rộng hỗn độn đường vân, thập phần thần bí. Hỗn độn liên trùng. Cơ Huyền giật mình. Đây chính là ngưng luyện hỗn độn thể không thể thiếu bảo vật. Thẳng thắn. Đột nhiên, một cỗ rất nhỏ tim đập âm thanh từ đó truyền đến. Sống. Cơ Huyền hơi kinh, liền vội vàng đem thần thức rót vào. Chỉ thấy một mảnh di che hỗn độn không gian bên trong, có một vị cô gái mặc áo xanh co quắp ngã trên mặt đất, khí tức mười phần yếu ớt. Hắn quanh thân nồng đậm hỗn độn chi lực chảy xuôi, vô cùng thuần túy. Thánh chủ cảnh hỗn độn thể. Cơ Huyền khẽ nói một tiếng. Hắn nắm giữ hỗn độn đạo văn, đối giống nhau lực lượng tương đối quen thuộc. Hệ thống, người này có phải hay không thu đồ đệ đối tượng? Hắn hiện lên lòng yêu tài. Hỗn độn thể chất khá cường đại, nếu là bị hắn thu nhập dưới trướng, về sau lại có thể nhiều một vị cường lực tướng tài. Là. Hệ thống không chút do dự đáp. Nhiệm vụ đâu, không đổi mới. Thời cơ chưa tới. Cơ Huyền. Thôi được, chuyến này cho đến trước mắt, còn coi như viên mãn. Chuẩn bị quy tông. Đế quan cùng liên đăng liên tiếp bị Cơ Huyền thu hồi, còn có cô kia bị cắt thành hai nửa để thi. Xoẹt xoẹt. Cách đó không xa mặt biển truyền đến dị động, một vị người mặc hai màu trắng đen đạo bào lão giả chống rông xuất hiện. Cơ Huyền lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Gặp qua đạo hữu, lần này đa tạ tương trợ. Lão giả kia gật đầu để bày tỏ bày ra đáp lại, lập tức biến mất trên mặt biển. Cơ Huyền sai bước, hướng nút ở phía xa yêu tộc tu sĩ đi đến. Ngoa tạo, hắn đến đây. Chúng ta thấy được hắn đánh lui lại đế, người này không phải là muốn sát nhân diệt khẩu đi. Có yêu tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ nói, chớ có không nói gì, đều im miệng cho ta. Yêu tộc một vị thánh tôn vội vàng quát bảo ngưng lại, bởi vì tại bọn họ nghị luận ở giữa, Cơ Huyền đã đi đến trước người bọn họ. Tiền bối, tại hạ Thanh Giao nhất tộc lão tổ Thanh Vân Thịnh. Thanh Vân Thịnh hàng đầu ép tới cực thấp. Ngay sau đó, lại có mấy vị yêu tộc thánh tôn tiến lên bái kiến, tư thái đều là mười phần cung kính. Kiến thức Cơ Huyền chiến lược về sau, bọn họ không thể không sinh ra lòng kính sợ. Ta chính là Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ Cơ Huyền. Lần này tới phạm thế lực là Vô Định Thần Hải bờ bên kia Minh Sơn, đã bị bản tọa đánh lui, hôm nay đã không lo. Cơ Huyền ở trên cao nhìn xuống, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có sau khi chiến đấu cảm giác mệt mỏi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Chư yêu tộc tu sĩ cùng nhau phía dưới gõ hành lễ. Có điều, Minh Sơn chuyến này chỉ có thể coi là một lần dò xét, về sau còn sẽ có những hành động khác. Cơ Huyền mở miệng nói. Cái này. Thanh Giao Thánh Tôn sắc mặt sầu lo. Thứ một lần dò xét thì xuất động đế cấp nhân vật, về sau bọn họ lại làm như thế nào đỉnh? Xin tiền bối chỉ rõ. Hắn lần nữa được tạ lễ, vùi đầu vào trong đất. Rất đơn giản, toàn bộ vạn yêu châu quy thuận ta Huyền Thiên Đạo Tông. Đợi đại địch đến đây lúc, ta sẽ vì các ngươi cung cấp che chở. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc các ngươi, cho các ngươi một hai tháng cân nhắc. Điểm này, Cơ Huyền cũng tương tự xuất phát từ Huyền Thiên Đạo Tông an toàn cân nhắc. Hoang Châu cùng Vạn Yêu Châu liền nhau, Vạn Yêu Châu nếu là hủy diệt, Hoang Châu cũng tương tự không thể may mắn thoát khỏi. Chúng yêu nghe xong, ào ào gật đầu. Ừm. Cơ Huyền giống như chú ý tới cái gì, nhìn về phía Thanh Vân Thịnh sau lưng. Đó là một cái thánh chủ cảnh giao long, giống như tại Hỏa Long phần bên trong xuất hiện qua. Cái kia rời đi. Hắn quay người đem bên ngoài vạn giảm tôn hỏa vượng cùng Ngao Thiên vỗ đến một cái. Ngao Thiên, ngươi mặt làm sao sưng lên? Cơ Huyền đưa tay tìm kiếm, nâng lên Ngao Thiên cái cằm, tả hữu xem xét. Đập. Ngao Thiên tức giận nói ra, vẫn không quên chừng Tôn Hỏa Vượng liếc một chút. Tôn Hỏa Vượng trong ngực ôm lấy thiết đồng, né tránh Ngao Thiên ánh mắt, trong miệng hừ phát vui sướng tiểu khúc. Cơ Huyền sáng tỏ nguyên nhân, vươn ngọc thủ. Một cái bạo lật, Tôn Hỏa Vượng còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một trường vô dưới, cắm ngược ở đất đai bên trong. Ha 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 ha, ngươi cũng có hôm nay. Dầu dĩ không vui, Ngao Thiên đột nhiên cất tiếng cười to, thỉnh thoảng hướng phía dưới cắm ngược hành làm mặt quỷ. Ngao Thiên, tới. Cơ Huyền thanh âm truyền đến. Đến là công tử. Ngao Thiên di chuyển lấy cặp kia tiểu chân ngắn, thập phần hưng phấn. Vừa nhìn thấy Tôn Hỏa Vượng bị tội hắn thì sướng chết. Cơ Huyền đem hắn kéo đến một bên, chỉ Thanh Vân Thịnh sau lưng Thanh Hàn. Đây chính là ngươi nói hỏa long phần bên trong dọn dẹp sạch sẽ rồi.
A cái này, công tử ngươi nghe ta giải.
Cơ Huyền lái xe rời đi, chúng yêu tộc một đường đưa tiễn. Chỉ có tại chỗ một cái đống đất phía trên, còn cắm ngược lấy hai cái hành tây.
Chương 111, Quy Tông, thiên hạ chấn động. Hoàng Châu, Thần Vân Sơn. Trên tầng mây truyền đến ù ù tiếng vang, một cỗ chiến xa cổ màu vàng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng sát ở Huyền Thiên Đạo Tông trước sân môn. Cơ Huyền bước liên tục nhẹ nhàng, theo khung xe bên trong đi ra. Phía sau, Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên đồng thời cắm ở cửa xe bên trong.
Từ hầu tử, hướng bên kia đi đi, để cho ta trước phía dưới.
Ngao Thiên cắn chặt răng, nỗ lực đem Tôn Hỏa Vượng chen vào phía sau thùng xe.
Ngươi cái chết cá trạch, để cho ta trước phía dưới.
Tôn Hỏa Vượng nghiêm nghị quát nói.
Cơ Huyền gãi gãi bên hai, có chút bực bội.
Hai người này dòng dã lẫn nhau dỗi hơn một tháng.
Hoa.
Hắn vung tay lên, cổ chiến xa trong nháy mắt được thu vào trong tay áo.
Hở.
Xe đâu? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, bình một tiếng song song vừa ngã xuống mặt đất.
Và nó, ngươi đít khỉ ngồi trên mặt ta.
Sắc.
Tốt, yên lặng.
Hồi tông.
Cơ Huyền lạnh nhạt nói.
Hai người lập tức tách ra, cất bước đi theo.
Ngoại tông sân nhỏ bên trong, tràn đầy trưng bày Hoàng Châu còn lại đại giáo đưa tới chiến lợi phẩm.
Cơ Huyền đại khái liếc nhìn một vòng, đem thu sạch lên.
Ngẩng đầu nhìn cao ngất Tấn Vân Sơn, Cơ Huyền nắm lấy hai người, hướng tiên thành phương hướng bay đi.
Biển mây đỉnh đầu, một tòa mỹ lệ thánh linh thành trì đứng vững vàng, tản mát ra phiếu miểu tiên huy.
Từng dãy tiên hạc toàn thân nhiễm lấy tiên đạo khí tức, thua tay hai cánh, theo trời một bên sẽ qua.
Ngàn trượng rộng sông lớn theo bên trong tòa tiên thành chảy ra, rơi xuống Tấn Vân Sơn, như ngân hà đổ ngược giống như bao la hùng vĩ.
Càng là có hai cái bạch ngọc kỳ lân lập tại trên đỉnh núi, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa, toàn thân có điểm lành đế ý chảy xuôi.
Ngoa tào.
Ngao Thiên cùng Tôn Hỏa Vượng hai người cùng nhau há mồm, mặt đối trước mắt thì cảnh, bọn họ cảm thấy mình dường như sống ở trong mơ.
Ta lão Tôn nằm mơ đều mộng không đến loại địa phương này.
Lần này, Ngao Thiên không có dối hắn, cũng là giật mình nhìn về nơi xa lấy tiên thành.
Lần trước hắn ra ngoài làm việc, cũng không hiểu biết tiên thành sự tình.
Trong thoáng chốc, mấy người đã đi vào tiên thành bên trong.
Hai cái bạch ngọc kỳ lân một cái là mình, xuất hiện ở Cơ Huyền trước mặt, dùng như ngọn núi to lớn đầu lâu cọ lấy Cơ Huyền tay cầm.
Hỏa Vượng, ngươi lòng nguyên quả.
Cơ Huyền xuất ra Hỗn Nguyên Tử Kim Hồ, đổ ra một cái màu đỏ thắm trái cây, đưa cho Tôn Hỏa Vượng.
Trái cây kích thước không lớn, nhưng toàn thân trong suốt, như một viên như bảo thạch lập lòe.
Tôn Hỏa Vượng hai tay run lên, tiến lên tiếp nhận.
Đinh.
Kiểm chắc đến ký chủ đưa tặng bất tử dược Long Nguyên quả một cái, phát động 152 vạn lần trả về.
Đã thu hoạch được tiên dược Long Nguyên tinh ít một.
Một đầu đỏ giải lụa màu đỏ xuất hiện tại Cơ Huyền hệ thống không gian bên trong, tổng thể hiện lên cố dịch hình dáng.
Từng đạo chân long chi khí theo bên trong chảy ra, vô cùng bá đạo.
Lại là chân long tộc tu luyện bảo dược.
Cơ Huyền nhìn một chút bên cạnh thân mặt mũi tràn đầy khát vọng Ngao Thiên, đem Long Nguyên tinh chém xuống một đoạn nhỏ bàn cho hắn.
Đa tạ công tử.
Thứ này long khí làm sao như vậy nồng đậm?
Ngao Thiên tiến lên trước, nhỏ mũi người người.
Các ngươi hai cái, chọn cái địa phương lập một chỗ động phủ đi, về sau thì tại nội tông tu luyện.
Cơ Huyền bay thân hướng hai người nói.
Ngao Thiên mắt bốc lửa, đã sớm ngắm tốt một nơi.
Bay lên.
Công tử vạn tuổi.
Hắn hóa thành bản thể, hướng một gốc đại thụ che trời bay đi.
Tôn Hỏa Vượng cũng vội vàng rời đi, tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng địa phương.
Cơ Huyền sau khi từ biệt Bạch Ngọc Kỳ Lân, tiến nhập đế cung bên trong, cũng chuẩn bị dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian.
Thời khắc này Huyền Thiên Đạo Tông vô cùng tĩnh mịch cùng an lành,
nhưng ngoại giới sớm đã mưa gió phun trào.
Cơ Huyền một thân một mình đối chiến đại đế tin tức truyền khắp 3000 châu đại giang nam bắc, rất nhiều tu sĩ kinh thán đại đế xuất thế, cho rằng đây là đại tranh chi thế muốn đến tín hiệu. Nhưng nhiều người hơn đối với cái này cầm thái độ hoài nghi.
Đại đế không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định tạo thành một phương thiên địa hủy diệt.
Mà Vạn Yêu Châu chỉ là ven biển mấy ngàn dặm bị ảnh hưởng, loại trình độ này đồng dạng thánh tôn cũng có thể làm đến, cùng trong truyền thuyết đại đế chiến lược miêu tả không hợp.
Ngoài ra, Minh Sơn một mạch xuất thế tin tức cũng là lấy xét đánh chi thế giống như truyền bá.
Minh Sơn là cựu thiên thập địa bên trong một chỗ, cũng là phương thiên địa này thần bí nhất địa phương.
Hắn ngày bình thường hành động mười phần địa thấp, cơ hội truyền không xuất quan tại cái thế lực này tin tức gì, cũng rất ít nhìn thấy có Minh Sơn tu sĩ tại nhân gian đi lại.
Nhưng hắn địa vị cao thượng, không người dám kinh thường.
Có người nói Minh Sơn là cường giả mộ địa, rất nhiều đại có thể sắp chết năm đều sẽ lao tới Minh Sơn, sống lại một đời chứng đạo.
Cũng có người nói Minh Sơn là trong truyền thuyết minh giới lối vào, thậm chí thông qua một ít bí pháp có thể thẳng tới tiên vực.
Trên giang hồ mỗi người nói một kiểu, đến cùng loại thuyết pháp nào là thật, loại thuyết pháp nào là giả, không người biết được.
Nhưng muốn nói lần này thứ nhất hành động, vẫn là cùng là cơ tính Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ.
Cơ gia từ trước đến nay không cho phép trong tộc con nối dõi ra ngoài tự lập môn hộ, nhưng Cơ Huyền hành động không thể nghi ngờ là đánh hoang cổ thế ra mặt.
Cũng có tu sĩ vạch trần ra Cơ gia bên trong bất thế bí ẩn, truyền ngôn Cơ gia bên ngoài có ẩn mạch tồn tại.
3000 châu, Thiên Châu,
hoang cổ Cơ gia.
Chúng tộc lão tể tụ một đường, cộng đồng thương nghị Hoang Châu Huyền Thiên Đạo Tông hạng mục công việc.
Tộc lão lượn quanh bàn mà ngồi, không có một vị không phải là danh chấn nhất phương đại nhân vật.
Chư vị đối gần nhất 3000 châu truyền ngôn thấy thế nào?
Một vị thân mặc áo bào tím trung niên nhân ngồi cao tại trên cùng, khí thế khiếp người.
Đây là Cơ gia gia chủ Cơ Nguyên Trung, trưởng quản lấy Cơ gia ngày thường tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, quyền cao chức trọng.
Nghe trong tộc tiểu bối báo cáo, nói là tận mắt thấy hỗn độn hư vô xuất hiện, người kia vững tin là Cơ gia người không thể nghi ngờ.
Một vị tộc lão đứng dậy nói ra.
Mọi người nhẹ gật đầu, sự thật này cơ bản có thể xác nhận.
Có người hay không đi thăm dò qua ẩn mạch độc tính?
Cơ Nguyên Trung mở miệng hỏi.
Hồi gia chủ, ẩn mạch đã toàn bộ điều tra, không phải ẩn mạch người gây nên.
Lập tức có tộc lão đứng dậy trả lời.
Cái này là?
Cơ Nguyên Trung sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ.
Có phải hay không là vô đạo một mạch?
Trong góc một thanh âm vang lên. Chúng tộc lão nghe vậy, mặt lộ vẻ dị sắc, hướng xó xỉnh bên trong nhìn qua. Chỗ đó ngồi đấy một người mặc quẻ bào đạo nhân, tay cầm quạt lông, eo treo ngọc hồ lô. Cái này cũng không thể nói lung tung à, cổ tổ không phải đâu lệnh cấm chỉ lại thảo luận vô đạo một mạch sao? Có tộc lão tim đập nhanh nói. Những người còn lại ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Bá Đoạn, nói một chút ngươi ý nghĩ. Cơ Nguyên Trung lại đồng ý Cơ Bá Đoạn đặt câu hỏi. Thực không dám giấu giếm, bản mạch lão tổ từng biết được nào đó một cái hạ giới tồn lưu vô đạo con nối dõi tin tức, có phái một vị thánh chủ hạ giới dò xét. Nhưng vị kia thánh chủ lại chết tại hạ giới. Tộc lão nhóm tâm thần run lên. Thánh chủ chết tại hạ giới, sao lại có thể như thế đây? Hạ giới không đều là có chút phàm cảnh tiểu tu sĩ sao? Huống hồ thiên đạo cũng không cho phép thánh cảnh hạ giới a. Cơ Nguyên Trung lặng lặng nghe Cơ Bá Đoạn tự thuật, ánh mắt lạnh lùng chớp động, mười phần không vui. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là Cơ Bá Đoạn suy đoán, không nghĩ tới mạch này vậy mà một mình hạ giới đi tìm người. Cái này thật sự là làm trái cổ tổ chân luôn. Cơ Bá Đoạn lại tiếp tục nói, chẳng biết tại sao, phương này hạ giới một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Bất quá có thể vững tin chính là, Hoang Châu cùng Vạn Yêu Châu chính là hắn đối ứng phi thăng địa điểm. Cho nên ta cho rằng, tốt tốt, đừng nói nữa. Cơ Nguyên Trung đánh gây hắn. Cái đề tài này đúng là mất cảm, lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống đối Cơ gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại đã có thể xác nhận hắn là Cơ gia tại người bên ngoài, xử trí như thế nào ngược lại là một vấn đề. Chư vị có ý nghĩ gì? Cơ Nguyên Trung lần nữa hỏi hướng mọi người. Nếu là muốn ta nói, nên trực tiếp trấn áp, đem hắn thế lực thu nhập dưới trướng. Có phái cấp tiến trưởng lão gọi thẳng nói, tương truyền hắn thu được Minh Sơn một kiện cực đạo võ khí, bảo vật này ta Cơ gia cũng không nhiều có thể lệnh cưỡng chế hắn giao ra. Ứng đối ý nghĩ mỗi người nói một kiểu, chống đỡ xuất thủ trấn áp các loại bình thu nạp nhân số đều chiếm một nửa, cuối cùng không có một cái nào hoàn mỹ kế sách. Tại trong lúc này, Cơ Bá Đoạn cũng đưa ra mời phái thế lực khác thay thử ý kiến, nhưng cũng bị Cơ Nguyên Trung bắt bỏ. 3. Cơ Nguyên Trung cầm ngọc xích vô vô cái bàn, tất cả tiếng nghị luận đều ngừng lại. Theo ý ta cảm thấy có thể đem hắn mời tới tham gia Cơ gia vạn năm một lần thánh địa yến, ở đây bữa tiệc, chư vị ngược lại là có thể đối với hắn thăm dò một phen. Xem hắn đối Cơ gia thái độ, nếu là tốt ta đồng ý hòa bình hợp nhất, nếu là kém, chư vị tộc lão tùy ý xử trí, các vị ý như thế nào? Chư tộc lão nghe vậy, nhẹ gật đầu. Không hổ là gia chủ, như thế một cái hoàn mỹ tiến hành. Thì theo gia chủ quyết định tới đi. Hội nghị tán, chư tộc lão hào hào rời đi. Cơ Bá Đoạn rời đi chủ gia đại điện, trong mắt hàn quang lấp loé. Đầu ngón tay hắn bóp ra một đạo truyền âm ngọc phù, hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi. Chương 112, lên đường. Tiên Thành Đế cung bên trong, Cơ Huyền ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, dốc lòng tu luyện. Ở sau lưng hắn, phi tiên chân ý đồ tản ra mông lung ánh sáng, tiên đạo khí tức lan tràn bốn phía. Cách Vạn Yêu Châu một hàng đã qua gần 3 tháng. Tại trong lúc này, Cơ Huyền đem tu vi tăng lên đến đại thánh cảnh lục trọng, cũng luyện hóa hỗn độn liền trùng bên trong bộ phận hỗn độn chi lực. Hắn mở hai mắt ra, chậm rãi vươn ngọc thủ. Chi. Một đạo thước dài hỗn độn xạ tuyến xuất hiện tại đầu ngón tay, mê mê mang mang, đại đạo khí tức chảy xuôi, giống như có thể ma diệt hết thảy. Cái này hỗn độn liên trùng quả nhiên ghê gớm, vậy mà để hỗn độn đạo văn thuế biến một lần. Cơ Huyền nhìn lấy mấy tháng thành quả tu luyện, hết sức hài lòng. Trước đó, hỗn độn đạo văn chỉ có thể gia trì tại bên ngoài thân, vì những thứ khác đại đạo cung cấp cường hóa, mà bây giờ đã có thể đơn độc làm một loại công phạt đại thuật đến sử dụng. Đến mức khẩu này đế quan, Cơ Huyền vung tay lên, màu đồng cổ đế quan nằm ngang ở trước mặt. Như thế một miệng lớn quan tài, cũng chỉ là một tòa bộ quan tài. Thông qua quan sát, Cơ Huyền phát hiện tôn này đế quan chỉ là bộ quan tài, cùng nguyên bộ cần phải còn có một bộ chủ quan tài. Coi như thế, khẩu này bộ quan tài cũng coi là một kiện cực đạo võ khí. Cực đạo võ khí, đại biểu binh khí cực hạn chi đạo, bao hàm chuẩn đế binh trở lên vũ khí. Bang bang bang. Đế cung bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Cơ Huyền tâm niệm nhất động, đế cung cửa lớn tùy theo mở ra. Sư tôn, trong cơ thể ta minh khí vẫn là áp không qua ở. Tôn Hỏa Vượng gãi đầu một cái, thầm được nói. Cơ Huyền vận chuyển thần mục, trong nháy mắt sáng tỏ Tôn Hỏa Vượng tình huống. Cùng đấu chiến thần vực cùng loại, Tôn Hỏa Vượng thể nội cũng tạo thành một cái thần ma lĩnh vực. Đấu chiến thánh pháp màu vàng kim chữ cổ lơ lửng tại thần chi lĩnh vực một bên, mà ngập trời minh khí thì tràn đầy lấy ma chi lĩnh vực. Tôn Hỏa Vượng tại vô định thần hải đợi thời gian quá xa xưa, Minh Sơn minh khí đã hóa thành bản nguyên dung nhập trong cơ thể của hắn. Lại đấu chiến thánh pháp chưa tu luyện đến đại thành, căn bản là không có cách thời khắc khắc áp chế minh khí. Xem ra cần phải tìm một cái bảo vật giúp ngươi trấn trấn. Cơ Huyền bắt đầu chơi đùa Hỗn Nguyên Tử Kim Hồ. A, đây là Hỗn Nguyên Tử Kim Hồ một góc, một cái điểm sáng màu vàng nóng hấp dẫn chú ý của hắn. Đế Thích Tiên đưa cho Bồ Đề Tử. Thật là đồng nặng Phật tính. Một đạo đạo màu vàng kim Phật quang như lụa mỏng đồng dạng che ở Bồ Đề Tử mặt ngoài, mười phần thần thánh. Cái này cho ngươi. Cơ Huyền đầu ngón tay huy động, màu vàng kim Bồ Đề Tử bay tới Tôn Hỏa Vượng trong ngực. Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ đưa tặng chí bảo Bồ Đề Tử X1, phát động 155 vạn lần trả về. Đã thu hoạch được tiên thụ Bồ Đề thụ X1. Đây là Phật giáo chí bảo Bồ Đề Tử. Tôn Hỏa Vượng trước tiên thì nhận ra được. Ồ, ngươi liền Vạn Yêu Châu đều không đi ra ngoài qua, làm sao lại biết Phật giáo? Cơ Huyền có chút ngoài ý muốn. Hơn 1000 năm trước, có một vị lao tăng từng tại trên đầu ta hiểu mấy chục năm nói, cũng giúp ta ngăn cản mấy chục năm cướp chim. Tôn Hỏa Vượng chứng trạc đàng hoàng. Bất quá sư tôn, vật chân quý như vậy ngài không chính mình giữ lấy. Cơ Huyền kinh ngạc. Ta tùy tiện là được rồi. Hắn vung tay lên, một gốc hơn 10 trượng Bồ Đề thụ xuất hiện tại sau lưng. Tán cây phía trên, treo ngàn vạn viên Bồ Đề tử, kim quang lập lòe, đem đế cung nội bộ đều nhuộm thành màu vàng kim. Tôn Hỏa Vượng trang diện nhất thời lúng túng. Giống. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Tiếp theo, một cỗ thánh chủ cảnh khí tức phóng lên tận trời, khuyết tán đến vạn dặm có hơn. Bay lên. Rốt cục phá cảnh. Tử hầu tử, ngươi mẹ nó ở đâu? đi ra quyết nhất tử chiến. Lúc này không có tu vi phía trên chênh lệch, ta nhìn ngươi đánh như thế nào thắng ta. Cơ Huyền lắc đầu bất đắc dĩ, đem Tôn Hỏa Vượng đẩy đi ra. Đế cung cửa lớn khép lại, hắn lại trở nên yên lặng. Trong nháy mắt thời gian mấy tháng lại qua. Tại trong lúc này, từng có vài chục cố cường đại thần niệm bay tới, muốn tìm tòi Huyền Thiên Đạo Tông đến tụ cùng, nhưng đều bị Cơ Huyền từng cái đến về. Loại chuyện này quả nhiên ép không được. Cơ Huyền khẽ nói một tiếng. Công tử, ngoại tông Cơ gia người tới cầu kiến. Ngao Thiên truyền âm nói. Cơ gia người? Cơ Huyền vận chuyển thần mục, hướng nhìn ra ngoài. Tấn Vân Sơn bên ngoài, một hàng mặc hoa phục Cơ gia tử đệ đứng ở nơi đó, đang cùng Tôn Hỏa Vượng giằng co. Uy, ngươi cái này mặt lông lôi công miệng hầu tử, còn không mau để nhà ngươi chủ tử đi ra tiếp chỉ. Một vị Cơ gia tử đệ mười phần phách lối nói. Này, ngươi là cái thá gì, dám đối với ta Huyền Thiên Đạo Tông hạ chỉ? Tôn Hỏa Vượng một mặt nộ khí, lông tóc hỏa hồng tràn đầy. Một bên Ngao Thiên cũng mười phần không vui. Nếu không phải đoàn người này hư hư thực thực cùng công tử có quan hệ, hắn đã sớm toàn đập chết. Ha ha, như thế nào? Một cái tân sinh tông môn còn dám đối hoang cổ thế gia người vung sắc mặt, thì không sợ bị trấn áp sao? Để hắn đi ra tiếp chỉ thì tiếp chỉ, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Cẩn thận chúng ta gọi tới trưởng lão trấn áp các ngươi. Cơ gia tử đệ nhóm vào áo kêu gào. Tôn Hỏa Vượng sáng tỏ Cơ Huyền tính nết, đã đem ố kim trường côn đem ra, chuẩn bị mở giết. Chúng ta theo 3000 châu khác một bên chạy đến nơi này, ngựa không dừng vó, chọn vẹn bỏ ra hơn nửa năm thời gian. Dựa theo tôn ti, các ngươi cần phải lấy tối cao quy cách tiếp đối đãi chúng ta. Thì là. Nghe vậy, Tôn Hỏa Vượng mi đầu nổi gân xanh. Cái này mẹ nó ai có thể nhẫn? Người cầm đầu lưu lại một khẩu khí, còn lại các ngươi tùy ý. Cơ Huyền thanh âm theo trên đỉnh núi truyền đến, như tiên âm tụng kinh đồng dạng thần thánh. Cái kia vô hình uy áp đệ Cơ gia tử đệ trong lòng run lên. Thông khoái. Tôn Hỏa Vượng thét dài một tiếng, vung lên thiết côn ép tới đằng trước. Mà nó, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông còn thật dám động thủ hay sao? Nhìn lấy dạo bước đi tới Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Tiên, Cơ gia tử đệ liên tiếp lui về phía sau. Làm sao lại thế? Ta lão Tôn từ trước đến nay lấy đức phục người. Tôn Hỏa Vượng nụ cười âm sách, sát khí tràn trề. Chạy. Cơ gia một chúng tử đệ không do dự, xé mở hư không, chuẩn bị bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tôn Hỏa Vượng luân động thiết côn, cự lực như núi, một chiêu một thức liền đem hư không thông đạo cho đánh rách ra. Phốc phốc phốc. Không ít đệ tử bị hư không loạn lưu quá nhiều, biến đến tứ phân ngũ liệt, tại chỗ chết thảm. Ngươi cái này bắt hầu, cũng dám đối Cơ gia xuất thủ. Ngươi không muốn tại Cửu Thiên thập địa lăn lộn sao? Có một vị đệ tử sợ hãi hô. Bành. Sau một khắc, cái kia đệ tử tại chỗ sụp đổ. Ngươi không phải nói lấy đức phục người? Cầm đầu tử đệ trong nháy mắt hoảng hồn, biết lần này giữ nhiều lấy ít. Lấy đức phục người. Tôn Hỏa Vượng kinh ngạc. Không sai a, đúng là lấy đức phục người. Hắn đem thiết côn một bên đưa đến cái kia đệ tử trước mặt. Chỉ thấy thiết côn phía trước khắc lấy một cái to lớn đức chữ. Ta mẹ nó. Cầm đầu tử đệ mắng to một câu. Chanh chanh. Lúc này, một trận thanh âm rung động từ thiên khung bên trên truyền đến. Tôn Hỏa Vượng lòng có cảm giác, lập tức dừng tay, đứng bình tĩnh ở một bên. Bầu trời phía trên, tầng mây dày đặc dần dần tan ra. Cơ Huyền cất bước từ đó đi ra, hắn thân thể nhẹ nhàng, mười phần phiếu miểu, như trích tiên tại thế, không nhiễm trần thế. Nói ra ngươi ý đồ đến. Thần âm minh ngông, trực kích tại chỗ tâm thần của mọi người. Tiền. Tiền bối, ta. Cầm đầu cái kia tử đệ chân không tự giác bắt đầu run lên, lảo đảo đi thẳng về phía trước. Cơ gia 2 năm sau tổ chức thánh địa yến hội. Vọng tiền bối có thể đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông tham gia. Thời gian có chỗ trì hoãn, hiện tại chỉ còn lại có 1 năm rưỡi. Hắn nhìn lên trước mặt như thần minh đồng dạng cao cao tại thượng nam nhân, tâm thần trở nên hoảng hốt, nói tới nói lui đều đứt quãng. Chỉ sợ chính mình chuẩn đế lao tổ đều không loại khí chất đi. Ừm, bản tọa đã biết, vất vả ngươi. Cơ Huyền cười một tiếng. Còn xin tiền bối thả ta một. A. Cầm đầu đệ tử còn chưa có nói xong, liền bị một cỗ ngọn lửa màu tím nhen nhóm. Lạnh quá, lạnh quá. Ngọn lửa màu tím đem toàn thân bao khỏa, thỉnh thoảng cái này tử đệ liền bị đốt thành một đống vụ băng. Chuẩn bị xe lên đường đi. Công tử, Cơ gia vô lễ như vậy, chúng ta thật muốn đi. Ngao Thiên có mấy phần không hiểu. Như là muốn đi ra 3000 đạo châu, nhất định phải trước qua Cơ gia cửa này. Chuẩn bị xe đi. Vâng. Chương 113, Thanh Quan Thành. Màu vàng kim cổ chiến xa lao nhanh tại 3000 châu sơn hà ở giữa, thế bất khả kháng. Trải qua được một tháng, Cơ Huyền đám người đã rời đi Hoang Châu, hướng 3000 châu trung bộ tiến đến. Hoang cổ Cơ gia, vì 3000 châu tất cả thế lực hạch tâm, tọa lạc tại 3000 châu lớn nhất vị trí trung tâm, độc chiếm một đầu rộng to lớn long mạch. Công tử, mới đi một châu liền xài hơn một tháng, cái này 3000 châu chi địa, chúng ta rốt cuộc muốn đi tới khi nào a? Ngao Thiên buồn bực ngắn ngẩm nằm tại càng xe phía trên, còn buồn ngủ. Cơ Huyền thật lâu không nói. Siêu. Trong bầu trời đêm, một đạo hồng mang lướt qua, trực tiếp hướng cổ chiến xa bay tới. Hồng mang tiêu tán, Tôn Hỏa Vượng thả người nhảy lên, rơi vào cổ chiến xa trước trên bàn. Sư tôn, ta đánh tra rõ ràng, nơi đây vì Ninh Châu. 5000 dặm ngoài có một tòa cổ thành, tên là Thanh Quang. Bên trong thành thiết lập xa khoảng cách truyền tống trận, có thể rút ngắn chúng ta thời gian đi đường. Tôn Hỏa Vượng không người bẩm báo. Ừm. Ngao Thiên, đến đó. Cơ Huyền thanh âm theo khung xe bên trong truyền đến, nhẹ nhàng mà có thần vận. Ngao Thiên thần thức triển khai, trong khoảnh khắc khóa chặt Thanh Quang thành vị trí. Tôn Hỏa Vượng theo Ngao Thiên bên cạnh đi qua lúc, cố ý nghiêng người dỗi hắn một chút. Thôi đi, tiểu hài tử. Ngao Thiên nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Mẹ nó. Vài ngày trước tại cùng Tôn Hỏa Vượng gộp vào nhau lúc, Ngao Thiên trong lúc vô tình nói ra tuổi của mình. Chết cười ta lão Tôn, như thế một cái huyết thống cao quý tiên thú, vậy mà 10 tuổi không đến, quả nhiên là chỉ cá trạch. Quả nhiên là chỉ cá trạch. Tôn Hỏa Vượng ngày đó mỉa mai vẫn bồi hồi tại trong óc của hắn, thật lâu không thể quên lại. Màu vàng kim cổ chiến xa hóa thành một vệt thần quang, phóng tới đường chân trời cuối cổ thành. hắn như sáng chói giống như sao băng xẹt qua, đốt lên đen như mực bầu trời đêm. Một lát sau, chiến xa màu vàng nóng chạy nhanh vào trong thành. Quý giá đại khí khung xe vừa xuất hiện tại trên đường cái, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đây cũng là cái nào một phương cự bá ngồi xe, thật là nồng nặc thánh lực. Có thể tránh xa một chút đi, Thái Sơ cổ khoáng hư hư thực thực như thế, Thanh Quang Thành làm chuyện giao đầu mối then chốt, gần nhất cũng không quá bình. Đúng vậy à, truyền tống trận vừa mở, hấp dẫn rất nhiều thế lực đến đây, quần quần sóng ngầm, chớ có liên lụy đi vào cho thỏa đáng. Trung quanh tu sĩ ào ào nghị luận. Đồng dạng, rất nhiều bao hàm mơ ước ánh mắt nhìn chăm chú về phía cổ chiến xa, hình như có tính toán hoa. Thanh Quang Thành trung ương, có một tòa cự đại trụ thể thạch đài. Thạch đài toàn thân đen nhánh, có khắc rất nhiều không gian đại đạo đường vân, ở tại hai bên đứng thẳng hai cái cao lớn ô long trụ, từ không gian thạch chế tạo thành. Nay thạch đài chuyên dụng tại cự ly xa không gian truyền tống chi dụng, đã có ngàn năm lịch sử. Tương truyền cơ gia vì tăng cường đám người, tư nguyên chuyển vận, kiến tạo này thạch đài. Chư vị, thạch đài định kỳ mở ra, tại ngày mai buổi trưa tiến hành xuống một đợt truyền tống, chư vị đợi thêm một ngày đi. Cửa vào trước, một vị người mặc huyền bào đạo nhân hướng về phía trước tới các tu sĩ nói ra. Công tử, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ khách sạn, nghỉ ngơi một ngày? Ngao Thiên lui đến Cơ Huyền bên cạnh thân, không người hỏi. Ừm, ngươi an bài liền tốt. Cơ Huyền không hề bận tâm, phản ứng bình thản. Ngao Thiên ghé mắt nhìn về phía một bên ngay tại gặm đào Tôn Hỏa Vượng, lộ ra đắc ý thần sắc. Tôn Hỏa Vượng mặt lộ vẻ thần sắc khinh thường. Thôi đi, nhìn đem ngươi có thể. Tiểu cái giám hải. Đêm đó, một đoàn người tại một chỗ khách sạn vào ở. Thanh quang thành ban đêm, có dị tượng xuất hiện, cực kỳ sáng chói. Tòa kia phía trên bệ đá không trung, có ba viên tinh thần lẫn nhau lượn quanh chuyển, sinh sôi ra từng đạo màu xanh thần quang, bao phủ cả tòa thành quan thành. Trên đài xem sao, ba người sóng vai mà ngồi. Thật không hổ là thượng giới a, ba viên tinh thần diện tích cùng nhau, trọn vẹn sánh vai huyền thiên giới. Ngao Thiên lòng sinh cảm khái, thượng giới thực sự quá cuộn, huyền thiên giới ở tại trước mặt giống như mênh mông trong sa mạc một hạt cát mịn. Tôn Hỏa Vượng hứng thú, ôm Ngao Thiên cổ. Ngươi nhanh cho ta lão Tôn nói một chút, các ngươi trước khi phi thăng thượng giới đến cùng là bộ dáng gì? Hắn đối Cơ Huyền xuất thân có phần cảm thấy hứng thú. Ngao Thiên nhất bỗng nhiên miêu tả về sau, hắn cũng không có đạt được muốn đáp án. Nhưng Tôn Hỏa Vượng cũng là một trận kinh hãi. Xuất thân như vậy bình thường, Cơ Huyền còn lấy hơn 30 tuổi chứng được đại thánh vị trí, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Loại này tu luyện tốc độ, có thể xưng cổ kim tuyệt thế, cho dù là viễn cổ đại đế đều không thể cùng sánh vai. Sư Tôn Tiên Tư khủng bố như vậy, xem ra hắn thật có thể là cựu thiên thập địa ngàn vạn năm đến vị thứ nhất thành tiên người. Một phen suy tư về sau, Tôn Hỏa Vượng trở nên yên lặng. Việc này càng nghĩ càng đả kích lòng tin. Ngao Thiên còn tại liễu lo không ngừng nói lấy, giảng đến Hỏa Linh Nhi, Lăng Vân, Mạc Cầu Vi, Mạc Cấu Lăng cùng doanh chính tên của mấy người cùng thân phận. Cơ Huyền ở một bên nhắm mắt lắng nghe, trong đầu lóe qua Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng hai nữ bóng người, khóe miệng mỉm cười. Cũng không biết cái kia hai cái tiểu bỉ chứng có hay không tại nghiêm túc tu luyện. Tôn Hỏa Vượng mỗi nghe được tên của một người, trong lòng thì gấp có rú người lại. Ban đầu vốn cho là mình là Huyền Thiên Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử, về sau có thể tại nhiều nhiều sư đệ trước mặt trang trang bê. Hiện tại xem ra, ta lão Tôn phía trước có nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, nguyên lai ta mới là đệ bên trong đệ a. Tôn Hỏa Vượng vô cùng thất lạc. Thôi đi, lại là mấy cái hạ giới tới đổ nhà quê. Lúc này, một bên trên đài xem sao truyền đến thanh âm không hài hòa. Tôn Hỏa Vượng mắt vàng lóe qua một tia sắc khí, quay đầu nhìn qua. Đó là mấy vị con nhà giàu, chính tập hợp một chỗ xem sao ngắm trăng, uống rượu nói chuyện phiếm. Uy, mấy người các ngươi không muốn sống? Thanh âm hắn thô kệch, cực kỳ uy hiếp lực. Chết yêu quái, ngươi cuồng cái gì, tin hay không bản công tử một kiếm chặt ngươi. Nói chuyện người kia lảo đảo theo trên sàn nhà bỏ lên. Hắn uống đến say mềm, liền phương hướng đều mò bất ổn. Cơ Huyền cũng không có bị cái này thanh âm không hài hòa quá nhiều, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Hỏa Vượng không có đi lên lấy không vui, không Cơ Huyền ra hiệu, hắn có dám tùy tiện hành sự. Thôi đi, thật mẹ nó sợ, tới tới tới, ca mấy cái tiếp tục uống. Uống uống uống. Mấy vị kia con nhà giàu lại bắt đầu nâng ly cạn chén, nói chuyện phiếm lên. Ca mấy cái, Thái Sơ cổ khoáng tin tức các ngươi có nghe nói không? Khẳng định a, nấp một vị tử đệ đứng dậy. Nấp. Các lộ tu sĩ đều đang nghị luận đâu, Thái Sơ cổ khoáng giống như sống tới giống như, rất nhiều kỳ chân dị bảo tự động phá xác, bay ra ngoài, bắt đều bắt không được. Tôn Hỏa Vượng nghiêng tai lắng nghe, hắn đối với cái này loại thạch khoáng cảm thấy hứng thú nhất. Cái này cũng không có chuẩn, phía bắc rất nhiều tu sĩ đều nói là chính mình nhặt được kỳ chân khoáng thạch, vừa đi buổi đấu giá thế chấp, chọn vẹn dự giá hết mấy vạn khối linh tinh đâu. Mọi người một nghe tinh thần tỉnh táo. Hết mấy vạn khối linh tinh, chọn vẹn có thể đến mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn. Muốn không ca mấy cái chờ ngày mai truyền tống trận mở, đi phía bắc cổ khoáng dạo chơi. Nói không chừng có thể kiếm một món hời đâu. Đúng vậy a, loại cơ hội này ngàn năm một thứ a. Một chúng tử đệ hào hào hét lớn. Cũng đừng đi, giữ nhiều lành ít. Trong góc một người nói, chỉ giáo cho. Khoáng thạch tuy nhiên chân quý, nhưng Thái Sơ cổ khoáng thật sự là quá mức nguy hiểm. Đi vào mấy ngàn tên tu sĩ đều bị rõ ràng luyện chết rồi, thành một đống huyết tinh, bị cổ khoáng bên trong thái cổ sinh vật cho hấp thu. Người kia nâng chén lên, đại hớp một cái. T. Mọi người hít sâu một hơi. Cái này cổ khoáng sao sẽ như thế? Thái cổ sinh vật không phải đã toàn bộ diệt tuyệt sao? Có tử đệ kinh hãi nói. Ai biết được, nghe cơ gia người nói là lượng kiếp khôi phục, trong thần thoại hết thảy đều muốn một lần nữa tái hiện. Nghe đến đó, Cơ Huyền mở ra bỗng nhiên hai mắt, ba màu thần quang lóe ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về giữa trời. Hắn ghé mắt nói ra, bắt bọn họ đi tới. Chương 114, thiên ngoại đến vật. Quan tinh đài phía trên, mấy vị con nhà giàu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bị trói thành một loạt quỳ gối Cơ Huyền trước mặt. Sư tôn, xử lý tốt. Tôn Hỏa Vượng vỗ ngực một cái, mười phần tự ác. Ngao Thiên liếc mắt nhìn hắn nói ra, quả nhiên làm ác người vẫn là ngươi lành nghề. Hắc hắc. Cơ Huyền ngồi ngay ngắn dây leo trên mặt đế, thần sắc lạnh lùng. nói một chút Thái Sơ cổ khoáng sự tình đi. Mấy người phản ứng chất phác, tựa hồ còn chưa theo vừa mới đánh nhau bên trong tỉnh lại. Cùng mẹ nó các ngươi nói chuyện đâu? Tôn Hỏa Vượng vung lên thiết côn, đến tại cả đám trên cổ. T. Mấy người trừng lớn mắt với mắt, hít sâu một hơi, tiểu trong nháy mắt tỉnh. Tiền. Tiền bối, chúng ta cũng chỉ là tin đồn a.
Đúng vậy a, đúng vậy à, Thái Sơ cổ khoáng nguy hiểm như vậy, chúng ta làm sao có thể tới gần a?
Mấy người tiếng buồn bã kêu không nói. Cơ Huyền khoát tay áo, không sao, nói các ngươi biết đến là được. Nếu không có dấu rốt, ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Quỷ sát mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơn 2 tháng trước, 3000 châu phía bắc chuyển đến cổ khoáng khôi phục tin tức. Ngày đó đại sơn liên tục chấn động, giống như có cái gì thức tỉnh đồng dạng. Rất nhiều kỳ chân khoáng thạch sống lại, phá đất mà lên, bay về phía các phương. Tới gần rất nhiều tu sĩ đều công bố nhặt được dị bảo, nhưng sau đó có người trước đi điều tra, mới phát hiện nơi đó là địa ngục nhân gian. Cổ khoáng chung quanh khắp nơi trên đất là các tộc tu sĩ thi thể, được xưng là núi thây biển máu cũng không đủ. Có người từng nói, nhìn thấy nhiều đã diệt tuyệt cổ sinh vật theo mỏ bên trong đi ra, trắng trợn giết hại vạn tộc tu sĩ. Tự thuật người kia nói đến đây, cổ thích chặt, tựa hồ đối với này vô cùng kiêng kỵ. Nhưng cũng có tu sĩ đứng ra nói, căn bản không có cổ sinh vật, bọn họ là lâm vào thời cổ trong đại trận, bị rõ ràng hiến tế rơi mất. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, trước tiên nghĩ tới điều gì. Sự tình càng náo càng lớn, khi đó chính vào cơ gia ngay tại cổ khoáng phụ cận tìm kiếm khoáng thạch, chuẩn bị thánh địa yến. Cho nên cơ gia trước tiên đứng dậy, bình định náo động, phong tỏa khu vực kia, này mới khiến chúng quanh các châu an ổn lại. Đúng vậy à, may mắn mà có hoang cổ thế gia, bọn họ đã cứu vãn 3000 châu nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Vừa nhắc tới cơ gia, mấy vị con nhà giàu ào ào lộ ra sùng kính mà thần sắc khát khao. Còn gì nữa không? Cơ Huyền thần âm kêu khẽ, làm cho tâm thần người sảng khoái. Không có tiền bối, chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi a. Tiền bối, tha cho chúng ta một mạng đi. Mấy người trở về nhớ tới vừa mới một trận đánh no đòn, tâm thần lại một trận rung động. Cơ Huyền liếc nhìn mấy người, đều là hơn ngàn tuổi thanh niên, tu vi bất quá thánh giả cảnh sơ kỳ. Hòa Vượng, mấy người kia ngươi xử lý đi. Cơ Huyền quay lưng đi, không tiếp tục để ý. Được rồi sư tôn. Khắc khắc. Tôn Hỏa Vượng nụ cười âm sách, đem mấy người đâm thành một bó, một tay cầm lên. Hắn lui đến một bên, hướng một người trong đó dò hỏi, mau cùng ta lão tôn nói một chút cái kia bay ra ngoài khoáng thạch là dạng gì. Người nào đem ta nói cao hứng, thì thả người nào đi. Một vị người mặc màu lam cẩm bào tử đệ theo hai người dưới mông chui ra, muốn nói cái gì. Ầm ầm ầm. Đống nhiên, thanh quang thành trên không truyền đến nóng nảy mà thổi tiếng oanh minh. Bên trong thành tu sĩ xúc động, ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo phía bắc trên bầu trời xuất hiện một vệt màu trắng lưu quang, mang theo dày đặc sắc cơ, cấp tốc hướng thanh quang thành đánh tới. Thì cũng là như thế. Thân mặc áo lam tử đệ kinh hô một tiếng, có vẫn tinh hàn thế, mau ngăn cản nó hạ lạc. Thánh chủ cảnh tu sĩ ở đâu? Bên trong thành tu sĩ la lên. Ù ù. Màu trắng vẫn tinh ra tốc hạ xuống, quanh thân đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Xiêu xiêu. Mấy cái đạo lưu quang phóng lên tận trời, mỗi người đánh ra pháp khí, ngăn cản vẫn tinh hàn thế. Trong lúc nhất thời, gương đồng, roi dài, đại đỉnh chờ pháp khí quanh quẩn tại thanh quang thành phía trên, thần quang xen lẫn thành một đạo thật dày phòng ngự đại trận. Bành. Vẫn tinh cùng đại trận chạm vào nhau, phát ra ngập trời tiếng vang, điếc tai phát hội, tất cả mọi người ở đây màng nhĩ dường như tao ngộ xé rách. Màu trắng vẫn tinh thế bất khả kháng, trong nháy mắt liền đem đại trận đụng cái vỡ nát, trực tiếp hướng cái kia ba viên lơ lửng tinh thần bay đi. Chơi ạ, pháp trận phòng ngự bị công phá. Mau lui lại. Bất thình lình dị biến, kinh động đến tất cả mọi người. Một chúng tu sĩ hào hào từ trung tâm nội thành tối lui, hướng xung quanh triệt hồi. Oeng. Lại là nổ vang, trên bầu trời ba viên to lớn tinh thần trong nháy mắt bị va nứt. Vô số tinh thể thi thể hạ xuống, nồng đậm dung nham từ đó chạy xuống, lập lòe tỏa sáng tinh hạch bạo lộ ra, tăng phát ra dạng rỡ thần huy. Cái kia màu trắng vẫn tinh bị giảm sóc, vững vàng hạ xuống tại trong thành, đụng ngã một mảnh phong ốc, đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên một phía. Đại tinh. Nắt. Lơ lửng vạn năm lâu đại tinh cứ như vậy tan vỡ. Vô số tu sĩ hào hào cảm thán nói, thanh quang thành chính là bởi vì cái này ba ngôi sao lớn mà mệnh danh, bây giờ vỡ vụn, đưa tới cả đám tiếc hận. Nhưng ngay sau đó, bên trong thành tu sĩ kịp phản ứng. Cái kia ba ngôi sao lớn thế nhưng là vạn năm trước thánh tôn tế luyện, làm sao có thể dễ dàng như vậy phá nát? Đúng vậy à, đại tinh độ cứng có thể so với đại thành thánh binh, cái kia màu trắng vẫn thạch một kích xuyên qua, chẳng lẽ lây dính cực đạo khí tức? Rất nhiều thánh cảnh tu sĩ tiến lên, muốn tìm tòi hư thực. Màu trắng vẫn tinh bên cạnh tràn ngập một cỗ lĩnh vực, trong đó lan tràn vô tận sắc cơ, khiếp người mà âm u. A, cách đó không xa, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một cái thánh giả cảnh tu sĩ lảo đảo theo phế tích bên trong đi ra, toàn thân bốc lên huyết, thánh lực ngay tại một chút xíu tiêu tán. Bộ dáng của hắn cực độ dữ tợn, giống như là nhiễm lên cái gì điểm xấu. Không nên tới gần tảng đá kia. Bịch. Thánh cảnh tu sĩ ngã xuống phế tích bên trong, sinh cơ triệt để tiêu tán. Cái này một thảm trạng, kinh trụ rất nhiều muốn tiến lên điều tra tu sĩ. Đều cho lão phu lui về phía sau, ta tiến đến tìm đòi. Trong đám người, đi ra một vị râu tóc bạc hết lão giả, người mặc màu nâu áo gai, sắc mặt tang thương. Nhưng không người dám khinh thị hắn, ào ào nhường đường cho hắn. Tại phía sau hắn, lơ lửng ba đạo thần hoàn. Lại có thánh vương xuất thủ. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là không nên dính vào. Vây xem các tu sĩ tránh lui đến ngoại thành khu, không dám liên quan sự tình quá sâu. Này thánh vương đứng lơ lửng trên không, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hai chân của hắn cách mặt đất khoảng chừng mấy trượng khoảng cách, mỗi di chuyển một bước, đều có thể trong hư không giẫm ra một cái dấu chân, lưu lại nồng đậm đạo tác. Tới. Lão giả hét lớn một tiếng, đưa tay ló ra phía trước. Một cái u bàn tay lớn màu xanh lam bỗng dưng hiện hóa, hướng màu trắng vẫn tinh chụp tới. Chanh chanh. Màu trắng vẫn tinh rơi xuống đất, khẽ run một trận, tản mát ra một cỗ bí lực, đem thánh vương trưởng lực ngăn cách có hơn. Sao sẽ như thế? liền thánh vương đều bắt không được nó sao? Xa xa tu sĩ thấy thế, nói thầm lên. Để lao thần đến. Tây thành khu truyền đến một giọng dàn mua. Một vị cao tuổi bà lao trống rông xuất hiện, cách màu trắng vẫn tinh không đủ ngàn trượng khoảng cách. Làm. Đồng dạng, nàng lấy thuật pháp hóa ra một cái lưới lớn, đem vị lao giả kia trưởng lực đỉnh đến một bên, trong nháy mắt đem màu trắng vẫn tinh che lại. Màu trắng vẫn tinh quang mang dần dần ảm đạm, mắt thấy là phải bị lấy đi. Ngươi. Lao giả trợn mắt tròn xoe. Ha ha, đạo hữu, ta cái này lưới lớn thế nhưng là nửa cái cực đạo võ khí, người tài có được, thứ lỗi a. Bà lao nếp vốn trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi. Liên để lao thân nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì chí bảo. Bà lao đem lưới lớn chậm rãi kéo về. Giang giác. Đúng lúc này, lưới lớn đột nhiên vỡ vụn, màu trắng vẫn tinh phóng lên tận trời, hướng một chỗ bay đi. Tảng đá kia sinh linh, vậy mà lại chính mình bay đi. Bà lao hoảng sợ nói. Không đúng, nó là bị người lấy đi. Lão giả kia mắt nhìn bầu trời, phụ một câu. Trên không trung, Cơ Huyền tay háo tung bay, trong tay tạo hóa chi lực vận chuyển, giống như dựng dục một phương thế giới, dễ dàng đem vẫn thạch không ở. Ồ, lại là một khối tế đạo dùng dương thạch, lão thiên đây là cho ta đưa thành đế cơ duyên tới. Chương 115, mạt sát. Trên không trung, Cơ Huyền vui mừng đứng ở đó, cẩn thận ngắm nghĩa trong tay tế đạo thạch. Phía dưới bà lão một mặt oán niệm sắc, giận đùng đùng đi tới. Đạo hữu, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Khối đá này đã là vật có chủ, vì sao còn muốn mạnh mẽ đoạt chi? Cơ Huyền tựa hồ không nghe được câu hỏi của nàng. Ai, còn kém một nửa âm thạch mới có thể hợp thành hoàn chỉnh tế đạo thạch. Chỉ có tề tụ hai người mới có thể mở ra đế đàn, thu hoạch chứng đạo thành đế tư cách. Thái sơ cổ khoáng a, xem ra cần phải bớt thời gian đi xem một chút. Cơ Huyền trong miệng lúng ta lung tung nói, cực kỳ cuồng vọng tu sĩ. Bà lao mặt giận dữ, sau lưng ba đạo thần hoàn chấn động, bốn phía gạch ngói vụn trong nháy mắt vỡ thành một miệng. Nàng ngang dọc Ninh Châu vạn năm lâu, khi nào nhận qua loại vũ nhục này? Nhanh chóng còn tới chí bảo. Bà lao chân đạp hư không, một bước lên trời, lách mình xuất hiện tại Cơ Huyền trước người. Cơ Huyền nhẹ nhẹ dương mắt ra, lúc này mới chú ý tới nàng. Chuyện gì? Bình thản hai chữ, lại dẫn nổ bà lao trong lòng thuốc nổ. Chuyện gì? Ngươi nói chuyện gì? Ta lấy đại thành thánh binh thu phục bảo vật này, ngươi lại lấy cậy mạnh đoạt chi? Còn không mau mau đem bảo vật này giao ra, cũng bồi giao lão thân cái kia một kiện đại thành thánh binh. Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, ngươi lão bất tử này, chính mình không phải đã nói người tài có được? Thừa dịp ta tâm tình tốt, cút nhanh lên. Hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ hùng hậu thánh lực như cuồng phong giống như tuôn ra, đem bà lão đẩy lui hơn trăm dặm, một mảnh nội thành kiến trúc trong nháy mắt hóa thành từng đống bụi mịn. Phúc. Bà lão bạo khục một miệng, máu đen chậm rãi theo khỏe miệng chảy ra. Người này thật mạnh. Nàng vô cùng kinh hãi. A, người lão bà tử này, nhất định phải trang lão sói vây bôi. Một đạo câm tiếng vang lên, tới tranh chấp vị lão giả kia theo trong hư không bước ra. Ta mang theo mấy vị bạn bè giúp ngươi mà bảo, thế nhưng bạch tí tu sĩ trên người bảo vật quy về chúng ta, như thế nào? Đang nói chuyện nói, còn lại mấy vị thánh vương cảnh tu sĩ cùng nhau xuất hiện, khoảng chừng ba người. Bà lao hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, người này vì thanh quang thành phụ cận đại giáo thái thượng trưởng lão, cùng nàng cũng coi như quen biết. Lòng tham không đáy lao giả kia. Lần này ngươi nói tính toán. Bà lao lắc lắc ống tay áo, hướng trong thành bay đi. Mấy vị đạo hữu, chúng ta đi qua. Lao giả hướng sau lưng mấy người hô. Trong thành, Cơ Huyền lấy tạo hóa thiên vực phân tích trong tay tế đạo thạch. Ngược lại là cái hàng một tay, không có bị cổ chi đại đế sử dụng tới. Xiu xiu xiu. Mấy cái đạo lưu quang xẹt qua, bóng người đều tới. Cơ Huyền ngẩng đầu lên, hai mắt nhíu lại. Thật sự là không biết sống chết, lại vẫn dám trở về. Tiểu tử, ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Nhanh chóng đem cái kia vẫn thạch còn tới. Bà lão lửa giận ngút trời, còn kém đem đầu ngón tay nhấn tại Cơ Huyền trên mũi. Một bên lão giả cười mỉm nói, "Tiểu hữu, ngươi vẫn là đem cái kia vẫn tinh giao ra đi, miễn cho đắc tội xung quanh đại giáo." Quan tinh đài phía trên Tôn Hỏa Vượng vô cùng lo lắng bật lên. "Sư tôn, để cho ta tới." Mà nó, lại có người so ta còn có thể trang bức. Cơ Huyền một tay chống đỡ hắn. "Chư vị, còn có lời gì muốn nói không?" Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hỗn độn chi lực, như tơ địch cùng cảnh liễu đồng dạng hướng phía dưới rủ xuống. Cái này là ý gì? Mấy người kinh ngạc. Làm sao vòng tới bọn họ bị hỏi ngược lại? Không có. Lao Tất Đăng, bản tọa đã cho người cơ hội. Cơ Huyền nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón tay giữa nhọn nhắm ngay mọi người. Hỗn độn chi lực như thật nhỏ xúc tu đồng dạng cắm rễ tại hư không bên trong, bao giờ cũng tại thôn vệ lấy hết thảy. Động thủ. Một bên lão giả hét lớn một tiếng, hướng về phía trước thở ra một trường. U bàn tay màu xanh lam hóa thành một tòa núi nhỏ, đem trọn trong đó nội thành gần như phong bế. Hỗn độn xạ tuyến. Cơ Huyền khẽ nói một tiếng, đầu ngón tay phun ra một đạo kinh thiên động địa thần mang. Thần mang bất quá chỉ rộng, nhưng một tấc một luồng đều bao hàm nồng đậm hủy diệt cơ hội. Siêu. Hỗn độn xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay màu xanh lam, đem đánh cho vỡ nát. Đây là. A. Lão giả vận chuyển toàn thân chi lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị hỗn độn xạ tuyến xuyên thủng mi tâm. Phúc. Thương lão đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, huyết hoa hốc về ra, lão giả nguyên thần cùng thức hải trong nháy mắt chôn vùi. Chết rồi. Một bên bà lão kinh hãi một tiếng. Lão nhân này tuy nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng dầu gì cũng thà rằng châu một phương cử bá, thì dễ dàng như vậy bị giết. Đạo hữu, hết thảy dễ nói. Nàng vội vàng quay đầu hướng Cơ Huyền la lên. Đã chậm. Cơ Huyền lần nữa bắn ra hai đạo hỗn độn xạ tuyến, đem còn lại hai ba vị thánh vương xuyên thủng, tại chỗ vẫn lạc. Đến mức ngươi. Cơ Huyền cất bước hướng bà lao đi đến. Tùng tùng. Cả tòa thanh quang thành cũng bắt đầu run rẩy lên, trong vòng nghìn dặm sông núi đại thế trong nháy mắt bị Cơ Huyền nắm giữ. Trong khoảnh khắc, thiên địa vạn vật đều dường như theo Cơ Huyền cất bước mà run rẩy. Một cỗ to lớn uy áp như vạn quân như lôi đình đè xuống, bà lao cái kia thân thể khẳng kheo trong nháy mắt thay đổi hình. Đạo hữu, tha mạng.